Chương 10, lời cuối sách ban thưởng bên trong, Trúc lão mảnh vỡ ký ức, Trần Miểu đã tra xét. Chương 10, lời cuối sách ban thưởng bên trong, Trúc lão mảnh vỡ ký ức, Trần Miểu đã tra xét. Trúc lão nội dung ký ức không ít, nhưng rất đơn giản điều. Phần lớn thời gian, hắn đều tại nghiên cứu ngũ ngục lục xúc chuyển sinh thuật. Còn lại thời gian, không phải tại luyện giấy bệnh phương diện kỹ nghệ, chính là tại tu luyện. Từ những cái kia vụn vặt tu luyện trong trí nhớ, Trần Miểu biết được một cái để hắn khiếp sợ sự tình. Thế tục thành thần bút ký bên trong thế tục chỉ cũng không phải là hắn một mực sinh hoạt thế giới này. Trước đó, lão quỷ cho Trần Miểu nói nhập âm về sau tu hành đường dẫn theo thứ tự là tình thiếu, nhuận thiếu, cố khiếu về sau là thông ngũ cùng gõ cửa. Đến như gõ cửa về sau là cái gì, đương thời lão quỷ không nói. Nhưng bây giờ, Trần Miểu biết rõ. Gõ cửa về sau là vì nhập thế. Thế này, tức là thế tục. Mà ở một số người trong miệng, nhập thế còn có một cái cách gọi. Thầu âm. Chương 249, Vũ Ngục bán tiên thể, bút ký tiến hóa, 1, chương 249, Vũ Ngục bán tiên thể, bút ký tiến hóa, 1, nếu như không phải trúc lão ký ức, Trần Miểu vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Người thân thể bên trong, vậy mà lại có một cái thông hướng một cái thế giới khác môn. Âm môn gõ bang, liền có thể đẩy cửa vào. Đến như đi vào làm gì, trúc lão trong trí nhớ cũng không có đối với phương diện này nội dung. Nhưng nhập thế, là trúc lão suốt đời theo đuổi đường. Trúc lão sở dĩ muốn trở thành thượng sinh tinh quân, là bởi vì hắn phát hiện mình khả năng vô pháp tại sinh thời bắt cầu, gõ cửa thành công. Cho nên, hắn mới nghĩ tới con đường này. Trúc lão vận khí trên thực tế rất tốt. Tại hắn biết được ngũ ngục lục xúc chuyển sinh thuật về sau bất quá thời gian một năm, liền bị tủ hạ rủa giáo chi đồ cáo chi, tìm được một trời sinh mắt âm dương hải tử. Như thế, vạn sự sẵn sàng, Trúc lão lại bắt đầu hắn chuyển sinh thành tiên chi lộ. Tại Trần Miểu xuất hiện trước đó, Trúc lão một trận cho rằng, hắn mệnh cách thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn cái này một loại. Chỉ cần chuyển sinh thành công, hắn trở thành thượng sinh tinh quân là rất đơn giản sự tình. Mà chỉ cần trở thành thượng sinh tinh quân, dù là không có đạt tới gõ cửa thực lực, cũng có thể thông qua rủa giáo bên trong thủ đoạn bước vào thế tục. Đáng tiếc, hắn mệnh cách cũng không phải là có tài nhưng thành đạt muộn, mà là tuổi già chẳng lành. Trần Miểu biết được bộ phận này nội dung về sau, lúc này mới nhớ tới trước đó Tiểu Bạch trong lời nói, cái kia thế tục chỉ là có ý gì. Lúc đó Tiểu Bạch đang nói thế tục thời điểm, Trần Miểu căn bản không có nhiều nghĩ. Hiện tại xem ra, Tiểu Bạch nói tới phục sinh trung tài phương pháp, đại khái bên trên cũng ở đây trong thế tục. Có thể đến cùng thế tục bên trong có cái gì, Trần Miểu cũng không biết. Cái này khiến Trần Miểu đối thế tục hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Có thể trước mắt, không ai có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Trước kia hắn còn có thể cùng trung tài tâm sự, có lẽ trung tài cái này bách sự thông lại dò la đến phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ, trung tài không còn. Nghĩ đến trung tài, Trần Miểu cảm xúc liền lại xa suốt một chút. Bất quá sự tình đã qua 3 ngày, Trần Miểu cảm xúc rất nhanh cũng liền điều chỉnh tới. Mở ra sách, Trần Miểu đem lật đến thông tin tác giả kia một cột. Tính danh, Trần Miểu tuổi tác 25 thân phận, chuyên gia lễ nghi chôn cất tâm nước, hai lượng trước mắt trạng thái, băng tâm, 2, tâm hữu linh đề, nạc âm, bịt mắt trốn tìm, thiện ác cảm giác, tâm tình tiêu cực tạm tồn, nhắm mắt cảm giác, vàng trong đá, a. Anh linh thân hòa, tổ tiên phù hộ, về, hồn thể cảm giác, phần tay linh xảo, ngũ ngục tiên, tàn, bất chi bất giác, tuổi tác vị trí kia vậy phát sinh biến hóa, từ 24 biến thành 25. Không biết quyển sách này có thể cùng hắn tới khi nào. Trần Miểu tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Âm đức có 2 lượng, không nhiều. Nhưng trên thực tế, chương 10, lời cuối sách thành tiên kết toán thời điểm, Trần Miểu lấy được âm đức là 1 cân 2 lượng. Lúc đó tại trong hang đá, Trần Miểu vì giải quyết trúc lão, trong tay kia 6 lượng nhiều âm đức toàn bộ đổi thành hàng chân hương. Thời điểm đó trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như không thể ngăn cản trúc lão, vậy cái này âm đức giữ lại cũng vô ích. Mặc dù đến tiếp sau có chút lãng phí, nhưng lúc đó chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Nếu thật là một lượng một lạng hối đoái sử dụng, cuối cùng tỉnh lại có lẽ cũng không phải là Tiểu Bạch. Đó cũng không phải Trần Miểu tự dưng suy đoán, trúc lão ký ức cùng với cái kia mới thêm ra trạng thái ngũ ngục tiên tàn chính là một cái chứng minh. Tại xem xét trúc lão trí nhớ thời điểm, Trần Miểu thấy được trúc lão sau cùng kia đoạn trong trí nhớ điên cuồng. Làm trúc lão chui vào Tiểu Bạch thể nội về sau, hắn liền bắt đầu dung hợp thôn vệ Tiểu Bạch hồn thể. Nếu như không phải Trần Miểu quả quyết, làm trúc lão dung hợp trình độ đạt tới 3/5, tỉnh lại Tiểu Bạch, liền hẳn là trúc lão rồi. Về phần tại sao Trần Miểu biết rõ chuẩn xác như vậy số lượng, là bởi vì trạng thái ngũ ngục tiên, tàn. Ngũ ngục tiên, tàn, trên thực tế nên gọi là 2/5 ngục tiên. Bởi vì ngũ ngục bên trong, trạng thái này chỉ có hố lửa ngục cùng hàn băng ngục. Rút ruột ngục, moi tim ngục, rút lưỡi ngục, ba ngục thiếu thốn. Bởi vì Trần Miểu là thông qua trúc lão ký ức lấy được trạng thái này, cho nên cũng liền có thể đánh giá ra, ngay lúc đó trúc lão, đại khái vừa vận dung hợp hai cái này ngục. Đến như trạng thái ngũ ngục tiên, tàn, rốt cuộc là cái gì, đại khái cùng mắt âm dương loại này trời sinh thể chất đặc thù không sai biệt lắm. Thu hoạch được trạng thái này về sau, Trần Miểu liền được một cái tên là ngũ ngục tiên thể thể chất. Bởi vì chỉ có 2/5, cho nên Trần Miểu cái này thể chất, đại khái có thể gọi là ngũ ngục bán tiên thể. Ngũ ngục bán tiên thể trực tiếp nhất thể hiện là ở cửu khiếu cùng trên thân thể. Có được trạng thái này về sau, Trần Miểu thể nội cửu khiếu có thể dung nạp âm khí lượng, trực tiếp gia tăng rồi 2 lần. Nếu như nói nguyên lai là một ngụm âm khí, vậy bây giờ chính là 3 ngụm. Loại này gia tăng cũng không phải là khiếu trở nên lớn, càng giống là giải tỏa khiếu bên trong càng nhiều có thể dùng không gian. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Miểu nuôi khiếu tốc độ sẽ biến thành người khác 3 lần. Đây là 2/5 hiệu quả, nếu như ngũ ngục tiên thể toàn, đây chẳng phải là người khác gấp 6 lần. Đến như trên thân thể biến hóa, nguyên bản Trần Miểu là không nhìn ra. Nhưng vấn đề là, Trần Miểu có một môn cực âm luyện thể thuật. Làm Trần Miểu đêm hôm đó luyện 5 lần cực âm luyện thể thuật về sau, sáng ngày thứ 2, hắn phát hiện cái kia vốn nên bởi vì rời đi hang đá mà trở nên đau khổ kịch liệt, cũng không có đến. Về sau, Trần Miểu thậm chí thử thứ 6 lượt tương tự gắng vượt qua. Trừ thân thể tình huống bị cải thiện, Trần Miểu nghĩ không ra có cái gì nguyên nhân khác sẽ để cho hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nếu không phải Trần Miểu chuẩn bị lại củng cố, sợ rằng một lần luyện 7 lần, cũng không phải không có khả năng. Trừ hai cái này biến hóa bên ngoài, Vũ Ngục Bán Tiên thể còn có một cái thêm tại Trần Miểu trên thân thể, hoặc là nói, thêm tại Trần Miểu hồn thể bên trên biến hóa. Tại Trần Miểu hồn thể bên trên, tồn tại ngũ ngục bên trong hố lửa ngục cùng hàn băng ngục. Trần Miểu chỉ cần ổn định lại tâm thần, liền có thể cảm thấy được hố lửa ngục cùng hàn băng ngục tồn tại. Đương nhiên, hắn vô pháp giống Tiểu Bạch như vậy, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều động ngũ ngục, để mục tiêu thân ở ngũ ngục bên trong. Dù sao, hắn vẫn chưa trải nghiệm Tiểu Bạch trải qua những cái kia. Bất quá, vô pháp điều khiển hai ngục hiện ra ngoài, cũng không đại biểu cho vô dụng. Trần Miểu thể nội xuất hiện cái này ngũ ngục thứ hai, cũng có được năng lực đặc thù. Thứ nhất, luyện hồn. Làm Trần Miểu ổn định lại tâm thần thời điểm, đặc biệt là mở ra băng tâm trạng thái thời điểm, hắn có thể câu thông thể nội hai ngục, để cho đối với mình thực hiện hình phạt. Bởi vì có thể tự mình khống chế hai ngục lực lượng, cho nên Trần Miểu cũng sẽ không giống lao quỷ như vậy, bị hố lửa ngục thiêu chết, cũng sẽ không bị hàn băng ngục đông cứng. Làm Trần Miểu trải nghiệm hình phạt về sau, hồn thể liền sẽ lâm vào một cái mỏi mệt trạng thái, nhưng khi nghỉ ngơi một đêm về sau, Trần Miểu liền sẽ ở vào một loại thần thanh khí sảng trạng thái. Đó cũng không phải hình ngục kèm theo ở trên người hắn BFF, mà là hắn hồn thể trải nghiệm hình ngục rèn luyện về sau, càng thêm lương thực sau ảo giác. Tựa như Trần Miểu luyện thể, mỗi khi tố chất thân thể tăng trưởng thời điểm, hắn đều cảm giác mình cường đại ép một cái. Trên thực tế, loại cảm giác này hàm lượng nước rất lớn. Có thể hàm lượng nước lại lớn, vậy không che giấu được Trần Miểu sát thực mạnh lên sự thật. Mà để hồn thể mạnh lên, Trần Miểu chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Đó chính là Trúc Lão. So với Tiểu Bạch hồn thể, Trúc Lão hồn thể muốn ngưng thực cường đại rất nhiều. Trong này có tuổi tác nhân tố ở bên trong, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Trúc Lão trong trí nhớ, mặc dù không có quá nhiều liên quan tới phương diện tu luyện sự tình, nhưng vẫn là lộ ra một chút Trần Miểu không biết tin tức. Tỷ như, tại cố khiếu về sau, tiến vào thông vũ giai đoạn, liền có thể cường hóa thần hồn của mình. Mà căn cứ thuyết pháp này, Trần Miểu lại nghĩ tới gõ cửa cùng nhập thế. Có lẽ, nhập thế không phải bản thể nhập, mà là hồn thể nhập thế. Lão quỷ trước đó nói tới Bắc Cầu cũng không phải chân chính Bắc Cầu, mà là cường hóa hồn thể một cái quá trình. Hồn thể đủ cường đại, tự nhiên là có thể gõ cửa, tiến vào thế tục. Cũng là nói, vẫn còn tỉnh khiếu giai đoạn Trần Miểu, liền đã thu được thông vũ sau mới có thể thu được cường hóa hồn thể năng lực. Như thế, có đúng hay không mang ý nghĩa tại Trần Miểu tiến vào thông vũ về sau, chỉ cần hồn thể đủ cường đại, liền có thể trực tiếp gõ cửa. Trần Miểu không rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục lợi dụng thể nội kia hai ngục đến tiến hành luyện hồn. Chương 249, Vũ Ngục Bán Tiên Thể, bút ký tiến hóa 2, chương 249, Vũ Ngục Bán Tiên Thể, bút ký tiến hóa 2, thứ 2, Vũ Ngục Cấn Ký. Trần Miểu vô pháp giống Tiểu Bạch như thế sử dụng ngũ ngục lực lượng, nhưng hắn có thể ngưng tụ ngũ ngục cấn ký, giống như là ngưng tụ lục xúc cấn ký như vậy. Làm ngũ ngục cấn ký rơi vào cái nào đó mục tiêu trên thân về sau, Trần Miểu liền có thể đối hắn phát động đối ứng ngũ ngục hình phạt, để cho hồn thể trải nghiệm ngũ ngục hình phạt đau đớn. Lại cái này ngũ ngục hình phạt nghiêm trọng trình độ, Trần Miểu là có thể khống chế. Bất quá Trần Miểu chỉ có thể ngưng tụ đối ứng hai viên ấn ký, tại không có thu hồi ấn ký trước đó, Trần Miểu ngưng tụ mới ấn ký về sau, là ấn ký liền sẽ biến mất. Mặc dù hạn chế không ít, nhưng Trần Miểu đối với lần này cũng rất hài lòng. Nói tóm lại, có trạng thái ngũ ngục tiền, tàn, Trần Miểu dù là không có tu luyện công pháp, tại âm tu con đường tu luyện bên trên, cũng sẽ không so với người chậm. Đây là chỉ là 2/5 ngũ ngục tiền, nếu như là Tiểu Bạch như thế hoàn toàn bản ngũ ngục tiền, tốc độ tu luyện sợ không phải muốn cất cánh. Nếu như trước kia, Trần Miểu có thể sẽ cảm thấy, đời này rốt cuộc không thể có đem ngũ ngục tiên thể bù đắp cơ hội. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Trước đó nói qua, Trần Miểu từ nơi này lần kết toán bên trong, thu hoạch được 1 cân 2 lượng âm đức. Nhưng thực tế tới sổ chỉ có 2 lượng. Còn lại 1 cân âm đức, Trần Miểu vẫn chưa sử dụng, mà là bị thế tục thành thần bút ký nuốt. Không có cùng Trần Miểu có bất kỳ câu thông, quyển sách này trực tiếp nuốt 1 cân âm đức. Làm Trần Miểu phát hiện chuyện này thời điểm, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trước đó tại trong hang đá, Trần Miểu âm đức tối cao đạt tới 9 lượng 2 tiền, chỉ kém 8 tiền. Nếu như đương thời Trần Miểu lại tham bên trên 8 cái quỷ lập phương, vậy hắn thì sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Còn tốt, đây hết thảy phát sinh ở giải quyết rồi tất cả mọi chuyện sau. Kia 1 cân âm đức bị nuốt về sau, thế tục thành thần bút ký tựa hồ tiến vào một cái khác giai đoạn. Giai đoạn này bút ký nhiều một chút năng lực mới. Thứ nhất, thế tục thành thần bút ký phát động, không giới hạn nữa tại nếu con mắt lừa gạt ngươi quyển sách này. Dù chỉ là một cái lớn chừng bàn tay nho nhỏ nổ tẹp úc, chỉ cần Trần Miểu nguyện ý, mở ra về sau cũng có thể nhìn thấy thế tục thành thần bút ký nội dung. Chỉ bất quá vật dẫn càng nhỏ, bút ký bên trong chữ lại càng nhỏ. Cái này không trọng yếu, bởi vì một cái khác năng lực đền bù điểm này. Thứ hai, sau khi tăng lên thế tục thành thần bút ký không chỉ có thể nhìn văn tự, còn có thể tiến vào văn tự bên trong nhìn hiện trường. Làm Trần Miểu lật xem một cái nào đó chương tiết nội dung thời điểm, có thể lựa chọn nhìn văn tự, cũng có thể lựa chọn đem ý thức đầu nhập trong đó. Trạng thái này bên dưới, Trần Miểu giống như là một lần nữa trở lại chương tiết ghi chép sự kiện kia bên trong. Không chỉ có thân lâm kỳ cảnh, Trần Miểu thậm chí có thể khống chế ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua, tăng tốc hoặc giảm bớt, mà lại bất luận ở bên trong trải nghiệm bao lâu, khi trở về đều là tiến vào thời khắc. Lại không quản năng lực này bản thân như thế nào, chính Trần Miểu cũng đã nghĩ đến một chút phi thường quy cách dùng. Tỷ như gặp được một ít cần thời gian suy tính sự tình lúc, liền có thể tìm một cái thời gian khoảng cách rất lớn chương tiết. Sau đó ở bên trong nghĩ kỹ về sau, trở ra. Trần Miểu thậm chí còn muốn nếm thử đi bên trong lật lại trải nghiệm một chút chế tác quá trình, đến gia tăng bản thân độ thuần thục. Tỷ như vẽ bùa, chế tác kiếm gỗ đào vân vân. Đáng tiếc Trần Miểu mặc dù có thể tiến vào, nhưng lại vô pháp điều khiển bên trong hết thảy, thậm chí không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn chỉ là một ngôi thứ nhất người đứng xem. Trừ cái đó ra, Trần Miểu còn nghĩ tới một cái thẻ bột phương thức. Bởi vì tiến vào không hạn số lần, lại chỉ cần suy nghĩ khẽ động. Cho nên, chỉ cần Trần Miểu nguyện ý, hắn thậm chí có thể vĩnh viễn không ngừng đem chính mình tuần hoàn vây ở trong sách cái nào đó chương tiết bên trong, đặt thành biến tướng vĩnh sinh. Đương nhiên, loại này vĩnh sinh nói cho cùng cũng chỉ bất quá là lừa mình dối người thôi. Những này, chỉ là Trần Miểu nghĩ tới phi thường quy cách dùng. Mà năng lực này thông thường cách dùng, thì là trợ giúp Trần Miểu đi tốt hơn xử lý gặp được sự tình. Thì như chương 10, lời cuối sách thành tiên. Nếu như đổi thành loại phương thức này tiến vào chương tiết nội dung bên trong, lấy một người đứng xem tâm thái đi đối lại chuyện, Trần Miểu sẽ phát hiện rất nhiều văn tự miêu tả không thể phát hiện chi tiết. Tỷ như ban đầu tại tầng hầm ngầm, Trần Miểu chỉ cần trước thời hạn xem xét chương tiết nội dung, liền có thể nhận ra cái khác hai cái người mới là ai, cũng có thể trước thời hạn phát hiện ai ra tay với hắn, từ đó làm ra tốt hơn đường đối. Lại tỷ như lão hầu bị ba đuôi trích về sau, ngã xuống đất lúc thân thể mất tự nhiên. Trước đó Trần Miểu chỉ có thể thông qua văn tự để phán đoán tình huống lúc đó. Mà dù sao, văn tự cùng tự mình trải nghiệm vẫn là có thật nhiều khác biệt. Nếu như gặp lại cùng loại hang đá loại tình huống kia, Trần Miểu chí ít sẽ không lại đi quen thuộc một lần hang đá địa hình, một lần nữa nhận một lần những cái kia rủa giáo chi đổ mặt. Đương nhiên, cũng không phải là nói văn tự về sau liền vô dụng. Cả hai đều có các chỗ tốt. Đang đọc văn tự thời điểm, thế tục thành thần bút ký bản thân sẽ đem một chút chỗ không đúng, mịt mờ cho Trần Miểu viết ra. Nếu như Trần Miểu lựa chọn tự mình trải qua lời nói, chỉ cần chính hắn không có phát hiện không hợp lý, vậy liền vĩnh viễn sẽ không biết rõ vấn đề ở nơi nào. Đây là văn tự ưu thế. Cho nên văn tự cùng tràng cảnh kết hợp mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Còn có chính là, có cái này đích thân tới chương tiết năng lực, cũng không cần lại sợ sắc trời quá tối, không nhìn thấy chữ. Cuối cùng, còn có một cái năng lực mới, để Trần Miểu cảm thấy cái này một cân âm đức hòa không đau lòng. Đó chính là Trần Miểu đạt được những trạng thái kia, đều có thể tăng lên. Chỉ cần một lượng âm đức, liền có thể đem một chút trạng thái tăng lên một cấp, thì như đem băng tâm, 2, tăng lên tới băng tâm, 3. Đến như cái này một chút bao hàm những cái kia năng lực, lời giải thích này quyền, không ở Trần Miểu nơi này. Thì như nạp âm, liền vô pháp dùng một lượng âm đức tăng lên. Muốn tăng lên nó, cần âm đức cũng không phải là một lượng, được một cân. Đương nhiên, Trần Miểu trước mắt cũng không có muốn tăng lên nạp âm, dù sao trạng thái này, Trần Miểu hắn cho rằng là tốt nhất tăng lên một cái. Những thứ khác, cùng loại trạng thái a trạng thái bịt mắt trốn tìm trạng thái nhắm mắt cảm giác vân vân, những cái này mới là Trần Miểu mục tiêu. Đến như trạng thái ngũ mục tiên, tản, nó có chút không giống. Nó không phải hoàn chỉnh trạng thái, muốn tăng lên, trước tiên cần phải đền bù hoàn chỉnh. Một cân âm đức có thể đền bù một ngủ, 3 cân âm đức có thể đền bù hoàn chỉnh. Đến như đền bù xong còn có thể hay không tiếp tục tăng lên, tiếp tục tăng lên có đúng hay không vẫn là một cân âm đức, Trần Miểu không biết, nhưng Trần Miểu suy đoán tăng lên ngũ ngục tiên cần thiết âm đức, xác suất rất lớn sẽ vượt qua một cân. Dù sao nạp âm trạng thái này tăng lên đều cần một cân, ngũ ngục tiên đền bù hoàn chỉnh về sau, nạp âm căn bản là không có cách tới địa vị ngang nhau. Ngũ ngục tiên ở vào càng cao hơn một cấp năng lực. Nói là nói như vậy, nhưng bất kể là một cân vẫn là một lượng âm đức, đối Trần Miểu hiện tại tới nói đều không phải một con số nhỏ. Trần Miểu tạm thời sẽ không đem âm đức trên phạm vi lớn tiêu vào phía trên này. Đến như thế tục thành thần bút ký lần tiếp theo có thể hay không sẽ còn nuốt âm đức, Trần Miểu cảm thấy sẽ. Chỉ bất quá lần sau cần thiết âm đức, rất có thể cũng không phải là một cân, có lẽ là 10 cân, có lẽ là 100 cân. Trần Miểu muốn làm chính là tại âm đức sắp đến những chữ số này trước chuẩn bị sẵn sàng, không thể giống lần này đồng dạng. Đến như tăng lên về sau thế tục thành thần bút ký lại sẽ có cái gì mới hiệu quả, Trần Miểu tự nhiên cũng có chờ mong. Nhưng lúc này Trần Miểu trọng tâm không phải ở nơi này chút hư vô mở mịt đồ vật bên trên. Hắn hiện tại trọng tâm là tăng lên bản thân. Nghĩ như thế, Trần Miểu đem sách tiếp tục hướng phía đằng sau lật đi. Rất nhanh, đã đến tạp thuật kia một tờ. Một trang này, nhiều hơn một hạng tạp thuật. Tên là Ghim Linh Kinh. Chương 250, Bệnh Linh Kinh, cuối cùng được chuyển thừa chương 250, Bệnh Linh Kinh, cuối cùng được chuyển thừa chương 10. Lời cuối sách thành tiên cuối cùng một hạng thu hoạch, chính là Ghim Linh Kinh. Ban đầu khi nhìn đến cái này ban thưởng thời điểm, Trần Miểu là có chút thất vọng. Dù sao ở nơi này một chương bên trong xuất hiện thuật pháp cũng không tính thiếu, lao quỷ âm văn, lao hầu khâu sát thuật, còn có kia thầy phong thủy, chứ đừng nói chi là còn có ngũ ngục lục xúc chuyển sinh thuật dạng này cải bệnh thuật pháp. Khâu sát thuật cùng phong thủy thuật không nói trước, lao quỷ âm văn, Trần Miểu thế nhưng là một mực có mong đợi. Âm văn sư cũng không phải là rùa giáo chuyên môn, có thể thu được âm văn sư truyền thừa, đối Trần Miểu trợ giúp sẽ không nhỏ. Nếu thật là được rồi âm văn, Trần Miểu nói không chừng còn có thể cho đại bá bọn hắn xăm lên một hai bảo mệnh âm văn, lại có là ngũ ngục lục xúc chuyển sinh thuật. Trần Miểu muốn tự nhiên không phải chuyển sinh, dù sao ngũ ngục tiên thể hắn đã có một nửa, tương lai tỷ lệ lớn sẽ bù đắp, cho nên chuyển sinh thuật đối với hắn lực hấp dẫn không có như vậy lớn. Trần Miểu mong muốn là thuật này bên trong bao hàm những cái kia thuật pháp. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ cấp một cái như vậy xem xét rồi cùng thợ bệnh giấy có liên quan Ghim Linh Kinh. Không phải nói thợ bệnh giấy không tốt, Trúc Lao chỗ biểu hiện ra thủ đoạn tịnh không yếu. Vấn đề là, Trần Miểu mong muốn càng nhiều a. Bất quá Trần Miểu loại này thất lạc, tại tra xét Ghim Linh Kinh nội dung sau liền biến mất không còn một mảnh. sự tình xa xa cùng Trần Miểu tưởng tượng không giống. Diêm Linh Kinh bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm, trừ thợ bệnh giấy tương quan nghề nghiệp nội dung bên ngoài, trong đó còn bao hàm rất nhiều thuật pháp, tỷ như người giấy nhất kiệu thuật dẫn linh khống miệt thuật ly hồn quyết các loại. Trong đó còn có Trần Miểu một mực không có lấy được, có quan hệ với âm tu hành pháp môn, người giấy ngưng âm pháp. Nên pháp môn bên trong bao hàm nhập âm trước đó khai khiếu chi pháp, bao hàm nhập âm về sau nuôi âm chi pháp, thậm chí bao gồm thông ngũ về sau như thế nào bắt cầu, như thế nào gõ cửa phương pháp. Nếu như nói trước kia Trần Miểu chỉ là bởi vì nạp âm trạng thái này mà may mắn nhập âm, muốn để hắn đi dạy đồ đệ nhập âm hắn là bất lực, nhưng bây giờ có người giấy ngưng âm pháp, Trần Miểu thậm chí có thể tự lập môn hộ, sáng tạo một cái cùng trung thị cản thi mở dạng, có danh tiếng, có truyền thừa âm tu gia tộc hoặc là môn phái. Có thể nói có người giấy ngưng âm pháp về sau, Trần Miểu mới tính cả là một chân chính âm tu. Vẹn vẹn cái này người giấy ngưng âm pháp giá trị liền đã không thấp. Nhưng Ghim Linh Kinh cũng không chỉ những thứ này, tự lập môn hộ cũng không phải là nói mỏ. Cái này một bộ Ghim Linh Kinh bao quát đồ vật nhiều, là xa xa vượt qua nam phái khâu sát bí thuật. Trần Miểu đối thợ bệnh giấy một ngành này biết không nhiều, nhưng Ghim Linh Kinh nhìn xem đến về sau, cơ hội chỉ cần là Trần Miểu có thể nghĩ tới liên quan tới thợ bệnh giấy nội dung, Ghim Linh Kinh đều có. Tỷ như thợ bệnh giấy khởi nguyên, tỷ như thợ bệnh giấy công tác quá trình, tỷ như ngành nghề bên trong cấm kỵ, tỷ như giang hồ tiếng lóng, tỷ như bí thuật truyền thừa, tỷ như pháp khí công cụ chế tác, tỷ như truyền thừa hệ thống, thậm chí còn có cùng cái khác âm môn nghề ân oán tình cựu vân vân. Những nội dung này Trần Miểu ba ngày này cũng mới nhìn một cách đại khái. Mặc dù như thế, Trần Miểu vẫn là bởi vậy được ích lợi không nhỏ, lần nữa đền bù âm môn nghề bên trong một chút chi thức điểm. Bởi vì Ghim Linh Kinh bên trong bao hàm đồ vật quá mức toàn diện, cho nên Trần Miểu cũng đã có quyết đoán. Về sau hắn muốn đem bản thân tinh lực chủ yếu vùi đầu vào Ghim Linh Kinh bên trên. Trần Miểu chuẩn bị trở thành một thợ bệnh giấy, đó cũng không phải đầu não nóng lên làm được quyết định. Trước đó thu hoạch được nam phái khâu sát bí thuật thời điểm, Trần Miểu đã từng nghĩ tới muốn hay không chuyển chức làm người khâu sát. Có thể một phương diện hắn thời gian không cho phép, một phương diện khác hắn khâu sát thủ pháp quả thật có chút thô ráp, lại thêm nam phái khâu sát bí thuật bên trong ghi lại phần lớn là kỹ cùng thuật, cũng không có pháp, cho nên đối với Trần Miểu hấp dẫn cũng không lớn. Nhưng thợ bệnh giấy không giống, không nói Ghim Linh Kinh hoàn thiện, Trần Miểu hiện tại đã có trạng thái đối giấy bệnh cái này đồ vật là có tăng thêm. Băng tâm trạng thái này tự nhiên là không cần nhiều lời, phần tay linh xảo cái này được từ khôi lỗi sư trạng thái, đối thợ bệnh giấy loại này cùng việc thủ công tương quan ngành nghề đồng dạng tác dụng không nhỏ. Lại thêm Trần Miểu tại vẽ bùa phương diện này kỹ nghệ sớm đã tiến vào tinh thông cấp, thật muốn ứng phó lên thợ bệnh giấy chế tác những cái kia đặc thù giấy bệnh đến, không có quá lớn ngưỡng cửa. Đến như hội họa, điêu khắc, Trần Miểu cũng đều có tương ứng kỹ xảo nơi tay. Có những này phần cứng điều kiện tại, Trần Miểu nhập môn thợ bệnh giấy một ngày này sẽ tỉnh rất nhiều khí lực. Chứ bên ngoài phần cứng điều kiện những này, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là tu tập người giấy ngưng âm pháp cần người giấy bệnh. Cũng không thể Trần Miểu nghĩ luyện công, còn phải tìm cái khác âm môn thợ bệnh giấy đi cầu người giấy bệnh a. Những yếu tố này chồng chất lên nhau, cũng liền xúc tiến Trần Miểu lựa chọn thợ bệnh giấy. Bây giờ nhà tang lễ có hai cái người chủ trì, không cần Trần Miểu bận bịu phương diện này sự tình. Tương lai, hắn chỉ cần quản lý tốt nhà tang lễ đại phương hướng là đủ. Có thể nói, hết thảy đều vừa vặn. Làm ra quyết định này về sau, Trần Miểu lại liếc mắt nhìn lần này cái khác mấy cái thu hoạch. Ngàn kia khôi lỗi thuật cũng coi là cái không sai thuật pháp, nhưng Trần Miểu tạm thời không định tu tập, trừ phi bệnh giấy một ngành này đến tiếp sau đi đến bình cảnh, đến lúc đó lại đến loại suy. Đến như Tiểu Bạch lưu cho hắn những đùa chú kia vẽ phương pháp, Trần Miểu chuẩn bị vẽ ra đầy đủ số lượng dự bị về sau, liền không lại phương diện này tiêu hao quá nhiều tinh lực, chỉ cần cam đoan mỗi ngày cần thiết luyện tập, không nhường ngượng tay là tốt rồi. Cuối cùng, chính là cỗ kia thây khô. Trần Miểu làm cho này cỗ thây khô nổi lên một cái tên mới, gọi là Hạt Thi. Tiểu Bạch không biết thông qua cái gì thủ pháp, để ba đuôi cùng cỗ kia thây khô ở giữa có một loại đặc thù liên hệ. Ba đuôi tồn tại, giống như là để thây khô nhiều hơn một cái khống chế trung ương. Ba đuôi có thể điều khiển thây khô, Trần Miểu có thể điều khiển ba đuôi. Như thế, sẽ cùng tại Trần Miểu có thể điều khiển thây khô. Ba đuôi là có thể thoát ly thây khô đơn độc hành động, nhưng thây khô không còn ba đuôi về sau, cũng chỉ có thể trở thành một không có một chút tác dụng nào sắc không. Nằm trong loại trạng thái này thây khô, tựa hồ cùng mấy vật rất giống, nhưng lại không phải mấy vật. Trần Miểu vậy khảo nghiệm một phen. Làm ba đuôi đang thây khô nội bộ thời điểm, nó một bộ phận năng lực là có thể bị thây khô kế thừa. Tỷ như ẩn nấp, thây khô sẽ thu hoạch được giống như ba đuôi ẩn nấp năng lực. Tỷ như bọ cạp quỷ độc tố cùng tê liệt độc tố. Bất quá những độc tố này không còn thông qua đuôi bọ cạp tiêm vào, mà là thông qua móng tay. Đến như kéo dài năng lực này, thây khô không thể kế. Tựa hồ là bởi vì thây khô không có cái đuôi loại này đồ vật. Mặc dù như thế, đối Trần Miểu tới nói, Hạt Thi xuất hiện tuyệt đối xem như một rất lớn trợ lực. Chỉ ít, làm Trần Miểu gặp phải lão quỷ loại tồn tại này lúc, hắn liền có chơi chết đối phương thủ đoạn, mà không phải giống trước đó, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Huống chi, ba đuôi là có thể tiếp tục tăng lên. Ba đuôi tăng lên, cũng chính là Hạt Thi tăng lên. Làm ba đuôi tấn thăng đến quỷ sát cảnh lúc, Hạt Thi lại sẽ có được dạng gì tăng thêm. Trần Miểu lòng có chờ mong. Lần thu hoạch này cuối cùng một dạng đồ vật, là Tiểu Bạch đưa cho Trần Miểu trăm năm thiên tâm hỏa. Cái này đồ vật xem như một cái đại sát khí, có nó tại, Trần Miểu liền có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Có nó tại, phối hợp Hạt Thi, cùng lao quỷ cấp độ này tồn tại cứng rắn cũng không phải không dám nghĩ. Kiểm kê xong thu hoạch lần này về sau, Trần Miểu chợt phát hiện, thực lực của hắn bây giờ cùng 3 ngày trước đó hắn, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Trần Miểu lắc đầu. Rất nhiều người chỉ nhớ rõ câu nói này, lại xem nhẹ sóng gió càng lớn, càng nguy hiểm. có khả năng bắt đến cá nhưng mất đi càng nhiều. Sau đó, Trần Miểu bắt đầu quy hoạch đến tiếp sau con đường tu hành. Bởi vì biết rõ thế tục tồn tại, cho nên Trần Miểu đem chủ yếu tăng lên phương hướng, đặt ở tăng lên âm tu trên thực lực, cũng chính là nuôi khiếu. Trước mắt hắn nuôi khiếu tốc độ là phổ thông không có công pháp âm tu 3 lần, chờ Trần Miểu đem Kim Linh Kinh tu tập đến có thể tự chủ kim người giấy tình trạng, liền có thể tại 3 lần trên cơ sở, tiếp tục tăng lên tu hành tốc độ. Lão quỷ dùng 20 năm từ tỉnh khiếu đến cố khiếu, Trần Miểu đến lúc đó muốn nhìn, hắn từ tỉnh khiếu đến cố khiếu, cần bao lâu? Chờ đến rồi thông bù, Trần Miểu cũng muốn đi xem nhìn, chúc lão theo đuổi trong thế tục, đến cùng có cái gì? Có phải thật vậy hay không có tiên thần ở trong đó? Nếu có, kia nhân lực phải chăng có thể tới? Ngay tại Trần Miểu quy hoạch tương lai thời điểm, vắt ngang dãy núi nơi nào đó trong sơn thôn, một cái râu tóc hai con ngươi bạc trắng đứa nhỏ, tán đi này bao khỏa tại cả viện bên trong nồng đậm âm khí. Cùng một thời gian, trong sân nơi nào đó mặt đất, đột nhiên dâng lên một cái đống đất. Một bộ toàn thân bị màu đen chất sừng bao khỏa bóng người, chậm rãi từ dưới đất hiện hiện. "Sư phụ, nên đi." Đứa nhỏ tự nói một tiếng về sau, quay người đi vào tiểu viện trong phòng. Gian phòng trên ghế, có một có đủ rút ruột, khoét tâm, rút lưới thi thể. Nếu như Trần Miểu ở đây, liền sẽ nhận ra cô thi thể kia trên mặt tấm kia mặt nạ ra người. Không phải trước đó cùng hắn tổ đội cái kia thầy phong thủy, còn có thể là ai? Đứa nhỏ từ trong phòng nâng lên một cái bao, đọc ở đi theo mà đến cương thi trên thân. Sau đó, hắn lại từ trong bọc rút ra một bản đơn bạc sách ném vào cố kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế thi thể trên thân. Sách trên đó viết vài cái chữ to, tiểu viện gió xuân cục trong danh sách tử trang bịa trong bên trên, còn có một câu nói. Bàng Hiên mặc tặng bạn trung tài đứa nhỏ quay người rời đi thời điểm, sách cùng với thi thể toàn bộ bốc cháy lên. Một lớp xương khói mỏng manh bao phủ ở rời đi một lớn một nhỏ hai cô bóng người xung quanh. Rõ ràng là ban ngày, rõ ràng đi quang minh chính đại, nhưng không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn. Hai người như quỷ mị bình thường, tan biến tại trong núi trên đường nhỏ. Chương 251, nửa tháng, 1, chương 251, nửa tháng, 1, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới trung tuần tháng 4. Khoảng cách Trần Miểu trở lại nhà tang lễ Thiên Môn đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng, bất kể là nhà tang lễ Thiên Môn vẫn là Trần Miểu, biến hóa cũng không nhỏ. Đầu tiên là nhà tang lễ Thiên Môn. Phòng hỏa táng cải tạo đã hoàn thành, nửa tháng trước đại bá liên hệ sĩ cốt hẹn lò hỏa táng cũng đã tiến vào mới phòng hỏa táng. Mới lò hỏa táng không chỉ có không cần phải dư phí sức nghiền ép cho xương, thậm chí hỏa táng thời gian vậy rút ngắn đến một canh giờ. Đến như lão cái kia lò hỏa táng cũng chưa ném đi. Dù sao quá già rồi, nghĩ bán cũng không có ai nguyện ý tiếp nhận, có thể đại bá ở nơi này lò hỏa táng bên trên vậy tốn không ít tiền, thật ném vậy không bỏ được. Thế là mới phòng hỏa táng liền có hai cái lò hỏa táng. Mới cái kia cấp cao sĩ cốt hẹn lò, phí tổn thiết trí so trước đó cao hơn 5 thành, mà lão cái kia lò hỏa táng thì trực tiếp giảm xuống 5 thành phí tổn. Kể từ đó, cấp cao sĩ cột hẹn lò có thể cung cấp cho những cái kia không thiếu tiền khách nhân, lão lò thì chuyên môn vì những cái kia trong tay không dư giả gia đình sử dụng. Trần Miểu đương thời đem chính mình ý nghĩ này cáo chi đại bá về sau, đại bá tương đương yên vui. Mà về sau cái này biện pháp, vậy xác thực vì nhà tang lễ gia tăng rồi thu nhập, thu hoạch khen ngợi. Phong hỏa táng cải tạo thành công về sau, Trần Miểu lại cải tạo kho lạnh. Trước đó nói qua, bởi vì ban đầu đại bá tài chính thiếu thốn, cho nên không có thể đem kho lạnh hoàn thiện. Cho nên lần này Trần Miểu trực tiếp từ xuất tiền túi, một lần nữa quyết trường cải tạo kho lạnh. Cải tạo lần này về sau, tủ lạnh bị để vào dưới mặt đất một tầng. Bởi vì tủ lạnh đặt ở tầng 1, cho nên vận chuyển khách nhân liền cần cưới thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, Trần Miểu vì thế móc 20 vạn. Trần Miểu vẫn chưa cảm thấy cái này tiền tiêu không đáng. Dù sao để người sống cùng người chết trường kỳ ở vào một chỗ, nhiều ít vẫn là không ổn. Đối người sống không tốt, đối người chết vậy bất kính. Trước kia không có năng lực, hiện tại có năng lực, tự nhiên muốn làm càng tốt hơn. Trừ phương diện này chi tiêu bên ngoài, Trần Miểu dứt khoát lại tốn mất 10 vạn. Tăng thêm hai cái 6 ô tủ. Như thế, nhà tang lễ Thiên Môn có thể tổn chữ người chết nhân số, trực tiếp từ lúc đầu 6 cái tăng lên đến 18 cái. Đến như kho lạnh lầu 1 thì hoàn toàn cải tạo thành làm việc sân bãi. Trong đó có người chết phòng hồ sơ, có nhân viên quản lý kho lạnh phòng trực ban, còn có thì mạn mạn phòng chứa thi thể. Trước đó, vì cho thì mạn mạn luyện tập khâu xác thủ pháp, cho nên làm ra một cái hàng đẹp giá rẻ nhà xác, vậy rất được hoan nghênh. Trần Miểu nếu như muốn mở rộng cái này nhà xác quy mô cũng được, nhưng hắn không thể như vậy. Bởi vì thì mạn mạn tiến bộ quá nhanh, đơn giản xử lý thi thể đã không cách nào làm cho nàng tăng lên, thậm chí trở thành hắn luyện tập khâu sát thuật gánh bác. Hai tháng trước thì mạn mạn mù khâu mới vừa vặn cất bước, hai tháng sau thì mạn mạn hiện tại trên cơ bản đều là tại mù khâu, chứ còn không có gặp được đặc thù thi thể nhường nàng thi triển mình học cái khác khâu sát thủ pháp bên ngoài, thì mạn mạn khoảng cách đạt thành người khâu sát bên trong mù khâu đã không xa. Trần Miểu thậm chí đã tại suy xét như thế nào cho thì mạn mạn liên hệ pháp y phương diện kiêm chức, đến lúc đó thì mạn mạn liền có thể tiến hành người khâu sát khảo hạch bên trong phân biệt hình. Như thế không ngoài một năm, nhiều nhất 2 năm, Trần Miểu cái này chuyên gia lễ nghi trốn cất, thợ bệnh ở giấy, liền muốn thêm một cái người khâu xác đồ đệ. Trước đó bị lão quỷ cầm đi kia 2 cây dâu cá voi, Trần Miểu cũng đã chế tác thành rồi 2 cây người khâu xác dùng thượng phẩm kim xương. Một cái cho thì mạn mạn, một cái chính Trần Miểu giữ lại. Đây là kho lạnh phương diện đã cải tạo hoàn thành. Bây giờ, trong quán ngay tại thi công địa phương là cho cốt đường. Cho cốt đường bên trong không có kiện lớn thiết bị, cho nên chỉ cần dựa theo bản vẽ tướng lĩnh những khu vực che kín là được. Mới cho cốt đường lớn nhỏ khuyết trương. Trong đó, Trần Miểu đem chính mình cha mẹ linh đường làm lớn ra gấp đôi, gia tăng rồi một chút trang trí. Đại bá khi nhìn đến linh đường thiết kế về sau, liền quyết định đem ra gia mãi mãi linh vị đến lúc đó vậy một đợt mời đi theo. Đối với lần này, Trần Miểu không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đến như càng đi lên tổ tông, vẫn chưa lập linh vị. Huyền Thiên Môn chỗ ngồi tại vắt ngang trên dãy núi, mà vắt ngang dãy núi phân chia đại hạ nam bắc. Bình thường đại hạ phương nam địa khu, chú trọng hơn tu phổ truyền thống, cho nên phần lớn đều có tử đường cùng giá phả. Đương nhiên, một chút phương bắc địa phương cũng có, nhưng so với phương nam liền thiếu đi rất nhiều. Huyền Thiên Môn nói đến cũng coi là phương nam, nhưng bởi vì khoảng cách chân chính những cái kia phương nam địa giới còn có đoạn khoảng cách, cho nên giá phả, từ đường loại này đồ vật, vẫn chưa ở đây lưu hành. Có thể có chút trong nhà người ta sẽ có nhà mình giá phả, nhưng rất ít. Trần Miểu cũng không còn nghĩ đến, đại bá nhìn thấy bố trí linh đường về sau, đương nhiên liền muốn biên giá phả. Đương nhiên, không phải loại kia tìm kiếm tự mình tổ tiên giá phả, mà là chuẩn bị từ Trần Miểu ra ra đời này, bắt đầu tân biên giá phả. Trần Miểu chính là giá phả bên trong đời thứ ba. Trần Miểu cũng không biết là đại bá không còn nhà tang lễ công tác sau quá rảnh rỗi vẫn là bởi vì Trần Miểu đem nhà tang lễ kinh doanh quá tốt rồi, để đại bá cho rằng cái này đồ vật có thể một mực truyền xuống. Bất quá đối với đại bá đột nhiên này mà tới sự nghiệp Trần Miểu vẫn chưa mất hứng. Những này chính là trong nhà tang lễ bộ biến hóa. Nhà tang lễ ngoại bộ, trung tâm chôn cất phúc thọ bây giờ trở nên trung thực rất nhiều. Ở trong đó, tự nhiên cùng Tạ Tùng Đức ăn Tết vậy sẽ hỗ trợ xuất thủ có quan hệ. Vì cảm tạ Tạ Tùng Đức, Trần Miểu vào tháng trước cuối tháng đi một chuyến thành phố Sơn Nam, cùng hắn giao dịch một nhóm bùa đào, phù lục. Lần này bùa đào là Trần Miểu một lần nữa đổi một cây trăm năm gỗ đào chế tác, cái này một cây gỗ đào, Trần Miểu chuẩn bị toàn bộ dùng để chế bùa đào. Bất quá cùng Tạ Tùng Đức giao dịch thời điểm, Trần Miểu chỉ giao dịch 10 cái. Nhưng trừ bùa đào, Trần Miểu còn giao dịch một nhóm phù lục. Lần này phù lục không ngừng chân linh phù, còn có 10 cái khử âm phù, 10 cái phá tà phù, 10 cái thanh tâm phù. Tổng cộng những này cộng lại, Trần Miểu nguyên bản báo giá cùng trước đó một dạng, 50 vạn là đủ. Nhưng Tạ Tùng Đức vẫn chưa như thế, trực tiếp đánh 1 triệu tới. Như thế, Trần Miểu mặc dù tự móc tiền túi cải tạo nhà tang lễ tốn hết 40 vạn, kết quả là tổng tiền tiết kiệm lại không ít, còn nhiều thêm 60 vạn. Trần Miểu lần thứ nhất cảm giác được, tiền giống như có chút xài không hết. Đi thành phố Sơn Nam thời điểm, Trần Miểu còn thấy Hạ Thượng. Hạ Thượng những ngày này vẫn chưa đối phụ lục có vẻ bất luận cái gì bưng lòng, nhưng hắn tiên phú cũng không tốt. Từ dạy hắn vẽ bùa đến bây giờ, đại khái quá khứ nửa năm. Nhưng Hạng Thượng vẽ phù lục sát xuất thành công, còn tại 0.1005 bên trên bồi hồi. Cũng là nói, Hạng Thượng vẽ một tấm thông thường phù lục, cần tiêu hao 3 vạn khối vật liệu. Đây là chỉ là tiền tài bên trên tiêu hao, thời gian bên trên tiêu hao mới là đầu to. Chương 251, nửa tháng 2, chương 251, nửa tháng 2, ngay từ đầu, Hạng Thượng tinh lực chủ yếu còn tại vẽ bùa bên trên, có thể về sau có Lê Tư cái này bạn gái về sau, tinh lực của hắn liền rời đi. Lại thêm thấp khiến người giận sôi sát xuất thành công, bây giờ Hạng Thượng đại khái nửa tháng đến một tháng, tài năng vẽ ra một tấm bùa chú. Tình huống như vậy, khả năng vẽ cái 5 năm 8 năm mới có thể đạt tới Trần Miểu ban sơ vẽ bùa sát xuất thành công, cái này còn không bao quát càng đi về phía sau, Hạng Thượng càng không có hứng thú. Thời gian này cũng quá lâu. Đừng nói Hạng Thượng, Trần Miểu nếu là không có thế tục thành thần bút ký đều không nhất định có thể kiên trì một sự kiện lâu như vậy. Cho nên Trần Miểu đang suy tư về sau, đem cực âm luyện thể thuật chuyển cho Hạng Thượng. So với phù lục muốn đạt tới thành công, cực âm luyện thể thuật so sánh tới nói muốn càng đơn giản một chút, chỉ cần có thể chịu khổ. Để Trần Miểu có chút bất đắc dĩ là, làm Hạng Thượng luyện một lần cực âm luyện thể thuật ngày thứ hai bị giàn vật chết đi sống lại về sau, liền trực tiếp nói Trần Miểu muốn mưu hại hắn. Cuối cùng, Trần Miểu dùng một cước đá gãy một gốc bắp chân phẩm chất cây, lại dùng một cái tay đem Hạng Thượng nhấc lên, chứng minh chính mình. Như thế, Hạng Thượng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng cho Trần Miểu lên trà ngon, muốn cầu điểm luyện thể đan dược, giảm bớt đau đớn. Trần Miểu không có đan dược, ngược lại là thanh tâm phù có một ít. Về sau Hạng Thượng thử, quả thật có dùng, mặc dù vẫn là không cách nào kiên trì đến kết thúc, nhưng tiến bộ đã rất lớn rồi. Như thế, Trần Miểu cho Hạng Thượng một nhóm thanh tâm phù về sau, lại đem thanh tâm phù phương pháp luyện chế dạy cho Hạng Thượng. Có mục tiêu, Hạng Thượng ngược lại là đối thanh tâm phù vẽ rất để bụng. Đến như chính Trần Miểu, cái này nửa tháng thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên, chính là cửu khiếu tương quan. Trước đó Trần Miểu vì thanh trừ âm văn, cho nên chuẩn bị đem đến tiếp sau tăng lên phương hướng, đặt ở dưới lưỡi cầu âm bên trên. Nhưng khi âm văn bị Tiểu Bạch giải quyết rồi về sau, kế hoạch này tự nhiên cũng không có kiên trì tất yếu. Cho nên Trần Miểu đem đến tiếp sau còn lại mấy cái khiếu, toàn bộ dưỡng đến tỉnh khiếu giai đoạn. Trước đó Trần Miểu còn lại khiếu cùng sở hữu 3 cái, theo thứ tự là chân trái quỷ môn, cái rốn giếng âm, xương sống âm trụ cột. Dựa theo trước đó nuôi âm tốc độ, 3 cái khiếu được 3 tháng tài năng đạt tới tỉnh khiếu giai đoạn. Nhưng ở ngũ ngục bán tiên thể tăng thêm bên dưới, 1 tháng, Trần Miểu liền đem 3 cái khiếu toàn bộ đạt tới tỉnh khiếu giai đoạn. Cái tốc độ này, để Trần Miểu rất là thể nghiệm một thanh cái gì gọi là thiên tài. 3 cái khiếu dưỡng thành về sau, trừ xương sống âm trụ cột đối Trần Miểu có trực tiếp thân thể tính linh hoạt, lực khống chế tăng thêm bên ngoài, quỷ môn cùng giếng âm cũng không có trực tiếp tăng thêm. Quỷ môn cái này khiếu mở ra thời điểm, Trần Miểu có thể rõ ràng cảm thấy được dưới mặt đất nhất định phạm vi âm khí giải cùng đi hướng, cũng có thể nhanh chóng đem âm hấp thụ đến trên đùi, nhưng hiệu quả bình thường. Đến như cái gọi là dẫn địa sát nhập chân, Trần Miểu không có cảm thấy được, nghĩ đến là cần đặc định thuật pháp mới có thể kích hoạt. Đồng dạng, giếng âm cũng thế. Giếng âm bản thân năng lực là làm cho khiếu bên trong âm khí dung lượng gia tăng, trước đó Trần Miểu cảm thấy giếng âm vô dụng, là bởi vì trung tài biết đến quá ít. Nhưng bây giờ, biết rõ nhuận khiếu, cố khiếu, Trần Miểu liền biết giếng âm năng lực này tác dụng. Đó chính là nhanh chóng nuôi khiếu. Đối với người bình thường tới nói, nếu như tại không có công pháp điều kiện tiên quyết, mở ra cái rốn giếng âm tuyệt đối có thể ở âm tu trên con đường này đi càng nhanh một chút. Cái này chỉ sợ cũng là lão quỷ 20 năm đạt tới cố khiếu nguyên nhân một trong. có thể bởi vì ngũ ngục bán tiên thể nguyên nhân, cửu khiếu bị mở rộng thời điểm, giếng âm bởi vì bản thân dung lượng liền lớn, cho nên vẫn chưa đạt được ngũ ngục bán tiên thể quá nhiều tăng thêm. Bây giờ Trần Miểu, 9 cái khiếu dung lượng là giống nhau. Thay cái thuyết pháp, đó chính là Trần Miểu 9 cái khiếu đều đạt tới giếng âm cái này khiếu dung lượng. Trừ dung lượng phương diện, giếng âm nuôi âm sát chuyện này Trần Miểu cũng không biết làm sao nuôi. Bất quá Trần Miểu có một bộ hạt thi. Làm Trần Miểu đối hạt thi truyền đạt mệnh lệnh tiến vào giếng âm ngón giữa khiến về sau, nó vậy mà thật sự liền hóa thành một đoàn màu xám khí tức, chui vào Trần Miểu cái rốn giếng âm bên trong. Thậm chí đem ba đôi vậy mang đi vào. Lúc đó Trần Miểu còn lấy làm kinh hãi, tại cái rốn vị trí tìm rồi một hồi lâu, có thể căn bản tìm không thấy hạt thi tồn tại. Khiếu cái này đồ vật, có thể cảm thấy được, có thể tu luyện, nhưng trên thực tế là không tồn tại. Trước đó Trần Miểu còn cảm thấy Tắc Khôn vô pháp từ nước ngoài mang đến bọ cạp quỷ, bây giờ xem ra là hắn sai. Nếu như Tắc Khôn nhập âm, nếu như Tắc Khôn mở là giếng âm khiếu, nếu như Tắc Khôn hiểu nuôi âm sát phương pháp, vậy hắn những cái kia bọ cạp quỷ cùng đầu bay, sợ là đều có thể mang đến. Đáng tiếc, không có nếu như. Đây là mới dưỡng thành tam khiếu. Ở nơi này ba cái khiếu dưỡng thành về sau, Trần Miểu một phen suy tư về sau, cuối cùng đem tương lai chủ yếu nuôi khiếu định ở thiên linh âm khiếu bên trên. Cái khác khiếu, hoặc nhiều hoặc ít đều hữu dụng, nhưng tăng thêm là đơn phương. Thế nhưng là thiên linh âm khiếu đối Trần Miểu trên người nhiều cái năng lực đều có tăng thêm. Lại Trần Miểu cho rằng, nuôi cái này khiếu, đối hồn thể tăng thêm là so cái khác khiếu lớn. Mà hồn thể thì đối tương lai thông bù, gõ cửa thậm chí nhập thế đều có ảnh hưởng, cho nên tuyển cái này khiếu ổn thỏa nhất. Chứ cửu khiếu, Trần Miểu cái này nửa tháng đối giấy bệnh vậy bên dưới rất lớn công phu. Đáng tiếc, nửa tháng quá khứ, Trần Miểu vẫn không thể nào thành công ghim ra người giấy. Hắn hôm nay, bệnh giấy kỹ nghệ chỉ dừng lại ở trước hai cái cấp bậc, cũng chính là bệnh đồ vật cùng bệnh cầm thú bên trên. Dựa theo ghim linh kinh truyền thừa đến xem, lúc này Trần Miểu nên gọi là thành công. Bạch đồ, chỉ có thể bệnh đồ vật thành công, có thể bệnh cầm xúc tay đỏ, có thể bệnh hình người, đây là thợ bệnh giấy ba cái cấp bậc. Bạch đồ 3 năm, thành công 5 năm, tay đỏ 8 năm. Mà Trần Miểu tại các loại tình huống gia trì bên dưới, chỉ dùng nửa tháng, liền đạt tới thành công. Mặc dù như thế, muốn đột phá đến tay đỏ vẫn là rất khó. Trần Miểu đã tại suy xét đi tìm một chút còn lại mấy cái bên kia thông thường thợ bệnh giấy, từ bọn hắn nơi đó học một ít bệnh giấy tay nghề. Dù sao thế giới này không chỉ có âm môn bên trong thợ bệnh giấy, người bình thường bên trong thợ bệnh giấy chưa hẳn không có đại sư tồn tại. Mà Trần Miểu cũng đã có mấy cái mục tiêu, qua vài ngày, hắn liền sẽ đi từng cái biến thăm. Chờ học thành kim người giấy tay nghề, Trần Miểu liền sẽ bắt đầu người giấy ngưng âm pháp tu luyện. Liên quan tới người giấy ngưng âm pháp, Trần Miểu mặc dù không có bắt đầu tu tập, nhưng khoảng thời gian này hắn cũng không phải không có nghiên cứu. Khi nhìn đến người giấy ngưng âm pháp cụ thể tu hành phương thức về sau, trong lòng Trần Miểu đã xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể thành, tốc độ tu luyện của hắn thật sự sẽ tất cánh. Thế tục cách hắn khoảng cách, tựa hồ cũng không tính quá xa xôi. Chương 252, đùa đào nước ra. Chương 252, đùa đào nước ra. Trừ giấy bệnh phương diện tiến triển, Trần Miểu tại cực âm luyện thể thuật cùng ngũ ngục luyện hồn bên trên cũng đều có tiến triển. Cực âm luyện thể tiến độ đã tăng trưởng đến một lần luyện 8 lần, mà lại khoảng cách một lần luyện 9 lần vậy không xa lắm. Mà lại theo luyện thể số lần gia tăng, Trần Miểu đối bên ngoài thân hộ thể cương khí cũng có thể khống chế. Bây giờ, hắn đã có thể điều khiển hộ thể cương khí tiến hành chuyển di, điệp ra. Cũng là nói, nếu như lần này lại có nan trúc bắn về phía Trần Miểu liền có thể đem người các nơi đại bộ phận hộ thể cương khí điều động đến chỉ định vị trí, tăng cường chỉ định vị trí phòng ngự, từ đó ngăn cản càng mạnh công kích. Có thể đem cực âm luyện thể thuật luyện đến tình trạng này, ngũ ngục bán tiên thể bản thân tăng thêm ảnh hưởng lớn nhất, nhưng là có ngũ ngục luyện hồn tăng cường thần hồn cường độ nhân tố tại. Theo ngũ ngục luyện hồn rèn luyện Trần Miểu thần hồn số lần càng ngày càng nhiều, Trần Miểu vậy phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Nửa tháng thời gian, Trần Miểu phát hiện trạng thái bình thường bên dưới hắn, dù là không mở ra băng tâm trạng thái, đều có thể rất mau tiến vào băng tâm cái chủng loại kia tỉnh táo tư duy hình thức bên trong. Nói một cách khác, Trần Miểu tư duy càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, Trần Miểu những thứ khác một chút trạng thái, tỉ như nhắm mắt cảm giác phạm vi, không mở ra băng tâm, không mở ra thiên linh âm khiếu tình huống dưới, phạm vi vậy từ cơ sở nhất phạm vi 2m gia tăng đến 3m. Loại này tăng lên là cơ sở trị số tăng lên, cho nên tại Trần Miểu mở ra băng tâm trạng thái về sau, chính là căn cứ vào cơ sở này trị số tiến hành tăng thêm. Bây giờ khoảng trừng băng tâm 2 trạng thái dưới, phạm vi liền đạt tới 9m, điệp ra thiên linh âm khiếu sau lại gấp bội chính là 18m. Cũng là nói, dù là Trần Miểu không tiếp tục tăng lên băng tâm cùng thiên linh âm khiếu, hắn nhắm mắt cảm giác phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Là ngũ ngục luyện hồn về sau, Trần Miểu những thứ khác một chút băng tâm, thiên linh âm khiếu đều không thể tăng thêm trạng thái, cũng đều có chút tăng cường. Tỷ như bịt mắt chỗ tìm, thiện ác cảm giác, vàng trong đá, hồn thể cảm giác, thậm chí nạp âm đô có nhất định trình độ tăng cường. Điều này cũng làm cho Trần Miểu xác định, tăng lên hồn thể tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ mua bán. Những này chính là Trần Miểu cái này nửa tháng chủ yếu thu hoạch. Phương diện khác, Trần Miểu còn bao gồm mấy bữa phong thủy cục cùng với bọ cạp quỷ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa. Vẽ bùa phương diện, Trần Miểu đem trọng tâm chủ yếu đặt ở khử âm phù, phá tà phù, thanh tâm phù cái này ba loại phù lục vẽ bên trên, cái khác như trấn linh phù, huyết quan phù, bởi vì lúc trước tại hang đá cơ bản không dùng đến, trong tay còn có rất nhiều, cũng không còn địa phương tiêu hao, cho nên liền tạm ngừng vẽ. Sở dĩ đem chủ yếu tinh lực đặt ở khử âm phù, phá tà phù, thanh tâm phù bên trên, là bởi vì cái này ba tấm phù lục là tiếp tục tiêu hao. Khử âm phù cái này đồ vật là Dương Cửu Hoa mở ra cho Trần Miểu nguồn tiêu thụ. Trước đó Trần Miểu giúp Dương Cửu Hoa giải quyết rồi sự tình về sau, Dương Cửu Hoa một mực không có tin tức, Trần Miểu lúc không có chuyện gì làm, vậy nhìn qua Dương Cửu Hoa trực tiếp. Hắn hiện tại trên cơ bản đều là cùng Phong Sinh, dân tộc giảng giải có quan hệ, lại đều là tại ban ngày, ban đêm trực tiếp vô cùng thiếu. Chính như Trần Miểu nghĩ, làm Dương Cửu Hoa thay đổi trực tiếp phong cách về sau, từ từ, quả thật có một nhóm fan hâm mộ lấy quan ly mở. Nhưng khi thời kỳ đó trôi qua về sau, còn lại những cái kia fan hâm mộ dính tính ngược lại cao hơn. Những này fan hâm mộ bên trong, có một bộ phận là ôm nhìn thú vui ý nghĩ, một phần là hiếu kỳ vì cái gì Dương Cửu Hoa phong cách chuyển biến lớn như thế, kiên quyết như vậy, bọn hắn suy đoán Dương Cửu Hoa có phải hay không thật sự gặp được quỷ. Còn có một bộ phận thì là tin tưởng vững chắc Dương Cửu Hoa gặp được quỷ, lại đối Dương Cửu Hoa cái kia nhà tăng lễ viện trưởng bằng hữu, cũng chính là Trần Miểu, có tương đối hiếu kỳ tâm người. Mà cuối cùng bộ phận này người, chính là Trần Miểu khử âm phủ nơi đi. Lúc đó Dương Cửu Hoa liên lạc Trần Miểu, nói có fan hâm mộ liên hệ hắn, nói gặp được không sạch sẽ đồ vật. Căn cứ người hái mộ kia nói, cái kia quấn lấy hắn đồ vật rất có thể đã rời đi, nhưng hắn thân thể nhưng vẫn phát lạnh. Dương Cửu Hoa nghĩ tới chính mình lúc trước gặp được quỷ về sau, thân thể hư nhược tình huống, thế là liền nghĩ đến Trần Miểu đương thời cho hắn uống xong nước phù. Trần Miểu nghe về sau, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cho Dương Cửu Hoa phát đi 10 cái khử âm phủ để hắn tiêu thụ dùng. Chẳng ai ngờ rằng, 10 cái khử âm phủ, Dương Cửu Hoa không đến 7 ngày liền bán sạch rồi. Một chương nhất bạn, một tuần liền cho Trần Miểu đánh 10 vạn khối. Mặc dù Trần Miểu cái giá tiền này định không cao, nhưng cái tốc độ này vẫn là để hắn kinh ngạc. Chờ cùng Dương Cửu Hoa liên lạc thời điểm, Trần Miểu biết được nội tình. Cái này 10 cái phụ lục, tổng cộng bị 4 người mua đi. Ngay từ đầu, 4 người này một người mua một tấm. Trong đó 3 người tỷ lệ lớn chỉ là hiếu kỳ, chỉ có cái kia chân chính gặp được sự fan hâm mộ, là ôm còn nước còn tát thái độ đi. Chờ qua mấy ngày, phù lục đến, người hái mộ kia sử dụng về sau kinh vị thiên nhân. Thế là, người hái mộ kia ngay tại Dương Cửu Hoa bột sắt trong nhóm nói chuyện này. Có bột sắt cảm thấy Dương Cửu Hoa tướng ăn quá khó nhìn, cho rằng đây là tìm nâng, thế là kia không đến 100 người bột sắt bảy, trực tiếp lui hơn 10 cái. Ai biết ngay tại cái khác bột sắt lui bảy trước đó, cái kia được cứu vớt bột sắt trực tiếp phát ra một cái video, đúng là hắn đốt lá bửa, uống nước phủ video. Dựa theo cái này bột sắt lời nói tới nói, cái video này vốn là vì cho mình thanh lý mới thu lại, hắn vậy sợ hãi bản thân uống nước phủ sau xảy ra chuyện. Ai biết một bát nước phủ xuống dưới, cả người trên mặt trắng sáng không đến 10 giây liền lui xuống, huyết sắc trực tiếp lên mặt, đồng thời còn xảy ra một thân mồ hôi dị. Loại tình huống này để cái kia bột sắt rất là rung động. Cái video này một khi tuyên bố, đã có người thư riêng Dương Cửu Hoa, đem còn lại phụ lục cho toàn mua. Cái này khiến rất nhiều kịp phản ứng, chuẩn bị mua một tấm khử âm phủ bột sắt trực tiếp chửi mắng lên. Liền ngay cả cái kia bị khử âm phủ đi cả người hàn khí fan hâm mộ, cũng không thể mua được, gọi thẳng hối hận ra tay trước video. Cái này về sau, Trần Miểu lại cho Dương Cửu Hoa phát 10 cái, đồng thời cáo chi Dương Cửu Hoa, về sau mỗi tuần chỉ có 10 cái. Dù sao Trần Miểu không thể đem sở hữu thời gian tốn hao tại vẽ bùa bên trên. Trên thực tế, nếu quả thật muốn kiếm tiền lời nói, bán cho Tạ Tùng Đức ngược lại dễ dàng hơn. Sở dĩ Trần Miểu không có đứt mất Dương Cửu Hoa bên kia cung cấp, là Trần Miểu nghĩ đến rộng tung lưới, tìm kiếm sự kiện linh dị. Dương Cửu Hoa vị kia bột sắt sẽ bị một tấm khử âm phủ liền chữa hết, tỷ lệ lớn vẫn là bởi vì cái kia quấn lấy hắn quỷ cũng không phải là những cái kia lệ quỷ, thậm chí là vậy còn không có hình thành hồn thể. Tựa như Trần Miểu khi còn bé ra qua đời phát sốt lần kia một dạng, chỉ là bị âm khí nhập thể. Cho nên một tấm khử âm phủ liền giải quyết rồi. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một tấm khử âm phủ giải quyết. Nếu như xảy ra tình huống như vậy, những người kia tự nhiên sẽ liên hệ Dương Cửu Hoa. Đến lúc đó, Trần Miểu liền có thể đi công tác. Dù sao hắn hiện tại rất thiếu âm đức. Cái này nửa tháng, Trần Miểu duy nhất âm đức thu nhập chính là trước đó từ anh Nam nơi đó cướp được 6 con quỷ anh. 6 con quỷ anh bị Trần Miểu dùng dù đen mang về siêu độ về sau, để lại cho Trần Miểu một lượng 2 tiền âm đức, cùng với trạng thái anh linh tân hòa, thất. Cho nên Dương Cửu Hoa bên kia nghiệp vụ, Trần Miểu vẫn là rất mong đợi. Chỉ cần có một, liền sẽ có hai. Chờ Dương Cửu Hoa có thể mời đến đại sư sau khi tin tức truyền ra, nghĩ đến về sau, Trần Miểu liền sẽ trở nên bận rộn, âm đức tự nhiên cũng sẽ không giống bây giờ như vậy giật gấu ba bay. Nhưng từ không đến một quá trình này vẫn là có chút khó khăn. Chỉ bất quá Trần Miểu cũng không có nghĩ đến, hắn còn không có đợi đến Dương Cửu Hoa bên kia tin tức, Triệu Cung Tử lại đánh trước điện thoại tới. "Trần Miểu, ngươi cho ta bừa đảo, nước ra." Chương 253, Đảo Quốc Kimono, Huế Vật Tẩu Thuốc, 1, chương 253, Đảo Quốc Kimono, Huế Vật Tẩu Thuốc, 1, chương 253, Đảo Quốc Kimono, Huế Vật Tẩu Thuốc. Trần Miểu tiếp vào Triệu Cung Tử điện thoại là tại buổi sáng. Trần Miểu đến thành phố Lâm An thời gian là trưa hôm đó. Có lẽ là hồi lâu không có tiếp xúc sự kiện linh dị, không có âm đức nhập trướng, có lẽ là Trần Miểu nghĩ đối với mình cái này một thân thoát thai hoán cốt thực lực tiến hành một phen khảo thí. Cho nên Trần Miểu đối lần này Triệu Cung Tử sự tình, biểu hiện rất tích cực. Đến Triệu Cung Tử lối vào cửa hàng lúc, Triệu Cung Tử đã tại cổng chờ. Trần Miểu xuống xe, đi tới. Đợi bao lâu? Triệu Cung Tử nhìn thấy Trần Miểu, rồi mới từ ngẩn người quá trình bên trong lấy lại tinh thần. Cũng không còn bao lâu. Nói, Triệu Cung Tử liền mang theo Trần Miểu đi vào bên trong đi. Cửa hàng ta không có quan hệ, nghĩ đến nhiều người, dưỡng khí liền tràn đầy, làm như vậy không có vấn đề à? Triệu Cung Tử hỏi. Ừ, rất tốt. Trần Miểu thấy Triệu Cung Tử có chút cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng không nhịn cười được bên dưới. Lần trước đến thời điểm, Triệu Cung Tử nhưng không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí, quả nhiên, sự kiện linh dị sẽ dạy sở hữu mạnh miệng người làm việc. Dương Cửu Hoa như thế, Triệu Cung Tử cũng là như vậy. Đương nhiên, Trần Miểu vậy đồng dạng thuộc về hàng ngũ này. Chỉ bất quá hắn vận khí tương đối tốt, tại gặp được sự trước đó, chưa gặp quyển sách kia. Ngươi nói buổi sáng liền bước ra, tối hôm qua ngươi là tại phòng làm việc ngủ sao? Trần Miểu nhìn xem thông hướng lầu 2 thang lầu, hỏi. Đúng vậy, buổi sáng lúc tỉnh lại, ta liền thấy bùa đào nứt ra, sau đó ta dựa theo ngươi nói đem cái kia phù lục kích hoạt rồi, nhưng tựa hồ vô dụng. Trần Miểu gật đầu. Khi đó đã là buổi sáng, phù lục vô dụng cũng bình thường. Nói, Trần Miểu liền hướng phía đi lên lầu. Quá trình bên trong, hắn đã hoán đổi đến rồi mắt âm dương. Theo đạo lý nói, trải nghiệm buổi sáng dương khí bốc lên, hơn nữa còn là tại đại học thành chỗ như vậy, mắt âm dương có thể nhìn thấy âm khí sát suất không lớn. Làm Trần Miểu tại mở ra mắt âm dương về sau, liền trực tiếp thấy được kia lưu lại tại hành lang bên trên nhàn nhạt tâm khí. Nhìn xem tình huống này, Trần Miểu trong lòng có một cái suy đoán. Cất bước hướng phía đi lên lầu, kia không lớn lầu 2 phòng làm việc, rất nhanh liền bị Trần Miểu nhìn toàn bộ. Không có quá phí sức, Trần Miểu liền thấy duy nhất một nơi âm khí tương đối nhiều địa phương. Nơi đó, nguyên lai đặt vào cái gì? Trần Miểu chỉ vào một cái tê hình chữ giá gỗ, hỏi. Triệu công tử nhìn sang, thần sắc chỉ trệ. Nơi đó trước đó là một cái đảo quốc kimono, là ta giúp người thu, buổi sáng hôm nay vừa bị người lấy đi. Trần Miểu hơi nhíu mày. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai, hành lang những cái kia âm khí chính là quỷ túy bản thể bị mang đi về sau, lưu lại. Có ảnh chụp sao? Trần Miểu ngược lại là không có gấp, xuống tới hỏi. Có. Triệu công tử xuất ra bản thân điện thoại di động, tìm được món kia đảo quốc kimono ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái chỉnh thể lệnh màu hồng trang phục, y phục mặt sau in một gốc to lớn cây hoa anh đào, ống tay áo này địa phương đều là hoa anh đào cánh hoa. Mà ở cây hoa anh đào phía dưới, còn có mấy cái quỷ lệ bóng người màu đen. Cái này đồ vật lai lịch cùng hướng đi, ngươi biết không? Trần Miểu buông xuống điện thoại di động, nhìn xem Triệu công tử hỏi. Là cái này đồ vật? Triệu công tử ra vẻ trấn định hỏi. Trần Miểu lắc đầu. Không xác định, nhưng nếu như không có cái khác đồ vật đặt ở cái kia trên kệ lời nói, hẳn là không sai. Triệu công tử trầm mặc một lát, liền đem tất cả mọi chuyện giảng cho Trần Miểu. Món kia đảo quốc hoa anh đào kimono là Triệu công tử hộ khách muốn tìm, vì tham gia hôm nay triển lãm ạ nhỉm. Đến như hoa anh đào kimono lai lịch thì là Triệu công tử phát ra vòng bạn bè về sau, có cổ vòng người liên hệ hắn. Cái này hoa anh đào kimono thu tới tay giá tiền là 180, đương thời Triệu công tử cảm thấy cái giá tiền này, sợ rằng mua không được chất lượng thượng đẳng đồ vật. Thế là hắn lại tại địa phương khác thu rồi một cái 490 đại hạ tiền đảo quốc kimono. Dù sao người mua cho giá tiền là 1000, đến lúc đó để người mua chọn, còn lại món kia bất kể là lui về vẫn là treo ở bản thân trong cửa hàng thuê hoặc bán, hắn đều không lỗ. Ai biết hàng đến về sau, lại là món kia 180 hoa anh đảo kimono chất lượng khá hơn một chút. Dựa theo Triệu công tử phán đoán, món kia kimono giá thị trường, đừng nói 180, 1800 cũng không tính là quý. Chạy thành tín kinh doanh lý niệm, Triệu công tử liên lạc người bán, làm cho đối phương xác nhận phải chăng gửi sai hàng, kết quả đối phương nói cũng không có gửi sai. Thế là Triệu công tử sẽ đem kiện kimono lưu lại. Lúc đó Triệu công tử thậm chí nghĩ giấu bên dưới cái này kimono, bản thân chuyển tay 3000 vậy không lo bán. Ai biết cái kia người mua sau khi đến, liếc thấy bên trong hoa anh đào kimono, đồng thời lại cho bỏ thêm 1000 khối. Triệu công tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao buôn bán việc này vẫn là được giảm điểm thành tín. Thấy lợi quên nghĩa, sẽ để cho hắn ở nơi này trong vòng nhỏ thanh danh biến thối, đến lúc đó tổn thất càng nhiều. Bây giờ nghe tới Trần Miểu vừa nói như thế, Triệu công tử liền có chút may mắn bản thân giảm thành tín. Đồng thời hắn vậy rõ ràng, người bán vì sao lại 180 liền đem hoa anh đào kimono bán đi. Trần Miểu sau khi nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Như thế xem ra, người bán bản thân hẳn phải biết y phục này là có vấn đề. Nhưng nếu như biết, người bán lại vì cái gì không có việc gì? Là cái này quỷ bản thân cũng không hung vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Trần Miểu suy tư về sau, đối Triệu công tử nói, cái kia triển lãm ạ nỉm ở đâu? Mang ta đi xem một chút đi. Triệu công tử hơi kinh ngạc. Vì cái gì còn muốn đi? Trần Miểu cười nói, đương nhiên phải đi xử lý cái kia đồ vật, nếu biết sẽ không đạo lý để nó ở bên ngoài chạy loạn. Triệu công tử trầm mặc. Hắn có thể ăn chút thiệt thòi, thành tín kinh doanh. Nhưng việc này cũng không phải ăn chút thiệt thòi liền có thể quá khứ, Triệu công tử còn không có bỏ mình cứu người ý nghĩ. Như vậy, ngươi nói cho ta biết ở đâu, chúng ta đi là được. Trần Miểu nhìn thấu Triệu công tử do dự, mở miệng nói ra, nhưng chưa từng nghĩ Triệu công tử lại lắc đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Triệu công tử không muốn đi, có thể Trần Miểu là hắn tìm đến hỗ trợ. Không có đạo lý để giúp một tay người bận rộn, bản thân lại không làm gì. Bất quá tại trước khi đi, Triệu công tử vẫn là trịnh trọng nói một câu. Cha mẹ ta liền ta một cái như vậy nhi tử. Trần Miểu nở nụ cười. Yên tâm đi, nó muốn giết ngươi, được dẫm lên thi thể của ta. Nói xong, Trần Miểu quay người liền hướng phía dưới lầu mà đi. Triệu công tử sắc mặt thay đổi liên tục. Lời nói này, để hắn có chút hoảng a, chẳng lẽ còn muốn chết hai cái? Trần Miểu đến cùng được hay không? Nhìn xem Trần Miểu kia tự tin bóng lưng rời đi, Triệu công tử cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Trần Miểu. Dù sao, Trần Miểu là viện trưởng, kiếm không thể so hắn ít, khẳng định không muốn chết. Nghĩ tới chỗ này, Triệu công tử cất bước đuổi theo. Chương 253, đảo quốc kimono, huế vật tẩu thuốc, 2. Chương 253, đảo quốc kimono, huế vật tẩu thuốc, 2. Sau một tiếng, Trần Miểu cùng Triệu công tử tự trả tiền tiến vào triển lãm á nhìn vị trí hội trường. Nhìn xem xung quanh những cái kia lộ ra thân thể trắng loá bộ vị nữ có rẻ, Trần Miểu phản ứng đầu tiên là, những này nữ có rẻ không lạnh sao? Dù sao mới tháng 4, có thể từ đầu nhìn thấy đôi, Trần Miểu cũng không thấy một cái dùng mình. Có lẽ, trong lòng các nàng nhiệt tình, cho các nàng nhiệt độ đi. Ngươi biết cái kia người mua ở nơi nào sao? Triệu công tử lắc đầu. Không rõ ràng, ta và nàng cũng không quen thuộc, bất quá triển lãm ạ niềm cũng không lớn, đi đến một lượng vòng luôn có thể gặp phải. Vậy thì đi thôi. Hai người giống như là đến tham quan người một dạng, du tẩu tại từng cái triển lãm ạ nỉm sân khấu phụ cận. Để Trần Miểu có chút im lặng là, cứ như vậy một hồi, đã có ba đợt người đến cùng bọn hắn chào hỏi. Đương nhiên, không phải cùng Trần Miểu chào hỏi, là cùng Triệu Cung Tử chào hỏi. Mặc dù Triệu Cung Tử bởi vì mở tiệm nguyên nhân, tham gia triển lãm ạ nỉm đã rất ít, nhưng dù sao tiệm của hắn cùng Triệu Công Tử cái tên này, tại thành phố Lâm An có rẻ vòng còn có chút thanh danh. Lại nói, như ngươi loại này tình huống, làm sao còn không có thoát đơn? Trần Miểu hiếu kỳ hỏi. Triệu Công Tử đẩy mắt kính. Nhiều lắm, không biết làm sao tuyển. Lần này trò chuyện về sau, mãi cho đến hai người đi đến một cái người vây xem đông đảo gian hàng trước, Trần Miểu đều không nói chuyện qua. Ta giống như nghe được có người nói hoa anh đảo. Trần Miểu nhìn xem Triệu Công Tử nói. Đúng vậy, bất quá quá nhiều người, không chen vào được. Triệu Công Tử đang nói, liền thấy Trần Miểu đã hướng phía trong đám người chen vào. Phàm là Trần Miểu những nơi đi qua, phu cận đám người đều sẽ hướng phía hai bên tránh ra. Triệu Công Tử còn không có kịp phản ứng, bị Trần Miểu tách ra đám người, liền đã khép lại lên. Ta còn không tiến vào đâu. Triệu Công Tử lúc này liền muốn học Trần Miểu, có thể chen lấn nửa phút, hắn vẫn tại phía ngoài nhất. Trầm mặc một lát, Triệu Công Tử không tiếp tục thử nghiệm nữa. Từ đó, Triệu Công Tử vậy cuối cùng yên tâm, chí ít Trần Miểu thật sự không phổ thông. Triệu Công Tử, ngươi ở nơi này làm gì? Một người a? Triệu Công Tử quay đầu, thấy được mấy cái nữ có rẻ. Không có, bằng hữu của ta tiến vào, ta ở chỗ này chờ hắn. Thấy thế, mấy nữ sinh kia lúc này liền lôi kéo hắn hướng lối đi khác đi đến. Thật đúng là muốn cùng những cái kia đầy người mồ hôi bẩn nam sinh nhét chung một chỗ a, đi, chúng ta mang ngươi từ phía sau đài nhìn. Triệu Công Tử há to miệng, cuối cùng vẫn là không có giải thích mình cũng là một nam sinh. Rất nhanh, Triệu Công Tử liền bị đưa đến gian hàng, từ gian hàng một bên nhìn lại, Triệu Công Tử lần đầu tiên liền bị cái kia mặc hoa anh đào kimono nữ sinh hấp dẫn. Trước đó y phục tại hắn phòng làm việc thời điểm, hắn vẫn chưa có cảm giác như vậy, chẳng qua là cảm thấy quần áo chất liệu rất không tệ. Nhưng bây giờ, làm y phục mặc tại nữ sinh trên thân về sau, cảm giác cũng quá không giống nhau. Không tự chủ được, Triệu Công Tử liền quên đi những chuyện khác, đứng tại gian hàng một bên, mê say nhìn xem. Cùng Triệu Công Tử giống nhau biểu lộ, toàn bộ sân khấu xung quanh, chỗ nào cũng có. Trừ một người, đó chính là chen đến hàng trước Trần Miểu. Trần Miểu ánh mắt đồng dạng chăm chú vào này tại sân khấu bên trên tự tin múa may co rẹ trên thân, nhưng biểu lộ lại là có chút nghiền ngẫm. Đây coi như là huyễn thuật sao? Lúc này Trần Miểu vẫn chưa mở ra mắt âm dương các loại thủ đoạn, vẹn vẹn bằng vào băng tâm trạng thái, hắn liền đỡ lấy y phục kia mang cho ảnh hưởng của hắn. Bất quá hắn mở ra mắt âm dương thời điểm, y phục bên trên tán phát ra tới âm khí nhan sắc, lại cũng không đơn giản. Đó cũng không phải một cái bình thường mới quỷ, càng giống là một tồn tại thật lâu lão quỷ. Bất quá lão quỷ này nhìn xem cũng không có muốn giải quyết túc chủ dự định, để túc chủ mặc quần áo trước mặt người khác biểu hiện ra, thưởng thụ đám người truy phủng, tựa hồ mới là mục đích của nó. Chấp niệm như thế, hay là nói, nó còn có cái khác mục đích. Trần Miểu nghĩ như thế, cũng không có gấp gáp động thủ. Người nơi này vẫn là nhiều lắm. Ngay tại Trần Miểu ánh mắt liếc nhìn thời điểm, đột nhiên liền thấy sân khấu một bên Triệu Công Tử. Nhìn xem hắn kia say mê bộ dáng, Trần Miểu lắc đầu, không để ý đến. Đợi chừng một canh giờ, kia mặc hoa anh đào kimono nữ hải mới mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hương phấn túi người chào xuống đài. Thẳng đến nữ hải rời đi, dưới đài người xem lúc này mới thất vọng mất mát tỉnh ngộ lại, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu các loại hỏi thăm cái kia có rẻ là ai. Trần Miểu kêu Triệu Công Tử một đợt đi theo. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nữ hải cũng không phải là rời đi, mà là đi một cái khác gian hàng. Tựa hồ, đây cũng không phải là kết thúc. Trần Miểu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi lấy. Cũng may lần này hắn biết rõ sẽ bị vây xem, cho nên tại nữ hải còn chưa có đi ra ngay tại hàng phía trước đứng ngay ngắn vị trí. Chờ bắt đầu về sau, Trần Miểu đem một trương thanh tâm phù kích hoạt, đặt ở Triệu Công Tử trong túi. Nhìn xem tỉnh táo lại Triệu Công Tử, Trần Miểu ra hiệu hắn hướng xung quanh nhìn lại. Làm Triệu Công Tử nhìn thấy xung quanh những người kia bộ dáng về sau, trong lòng không nhịn được có chút phát lạnh. Bọn hắn đây là bị mê hoặc, bị ai? Bị cái kia y phục. Thấy Trần Miểu gật đầu, Triệu Công Tử sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn nghĩ tới rồi mình cùng món kia y phục chung đụng một buổi tối, nếu như hắn tại phòng làm việc bị mê hoặc, sẽ phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, phim kinh dị bên trong các loại kiểu chết xuất hiện ở trong đầu của hắn. Về sau, Trần Miểu cùng Triệu Công Tử một mực tại triển lãm ạ nỉm bên trong chờ đến 8 giờ tối, chờ triển lãm ạ nỉm sắp kết thúc lúc này mới nhìn thấy nữ hải có rời đi dấu hiệu. Rất nhanh, hai người đi theo nữ hải đi xuống lầu, đi bãi đậu xe dưới đất. Nữ hải tựa hồ cảm nhận được có người theo dõi, quay đầu cảnh giác nhìn hai người liếc mắt, chờ nhìn thấy Triệu Công Tử về sau, trên mặt thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Triệu Công Tử, ngươi cũng tới. Triệu Công Tử gật đầu, kịp thời dừng bước, cùng nữ hải giữ vững khoảng cách. Triệu Công Tử, ngươi tìm cho ta cái này y phục, thật sự là thật thích hợp, ta nhất định cho ta các bằng hữu để cử cửa hàng của ngươi. Triệu Công Tử thấy nữ hải nói chuyện trật tự rõ ràng, không giống như là có vấn đề bộ dáng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Miểu. Trần Miểu lúc này vậy lên tiếng, mỹ nữ, là như vậy, ngươi bộ y phục này có chút vấn đề, chúng ta cần triệu hồi xử lý xuống, ngươi tiền chúng ta sẽ trả lại cho ngươi, các loại vấn đề xử lý về sau, bộ y phục này ngươi còn có thể mua. Nữ hải có chút nghi hoặc nhìn Trần Miểu, lại nhìn về phía Triệu Công Tử. Lúc này, Triệu Công Tử gật đầu nói, là như vậy, y phục có chút nhỏ vấn đề cần xử lý xuống, sẽ không quá lâu. Thế nhưng là, ta đã xuyên qua. Triệu Công Tử xua tay. Không sao, tiền vẫn là toàn lui, đợi xử lý xong thành về sau, ta sẽ một lần nữa thanh tẩy một lần. Vì đền bù tổn thất của ngươi, lần sau mua cứ dựa theo trước đó 1.000 khối mà tính. Nữ hài nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như không phải bộ y phục này hiệu quả quá tốt rồi, nàng thậm chí đều muốn trực tiếp lui. Dù sao triển lãm anime đều qua hết rồi. Được, vậy ta đi nhà vệ sinh thay cái y phục, xong việc các ngươi trực tiếp mang đi đi. Sau đó, ba người đến nhà vệ sinh, Trần Miểu hai người chờ ở bên ngoài. Triệu Cung Tử nhịn không được hỏi, "Trần Miểu, ngươi nên xử lý như thế nào món kia y phục? Siêu độ một lần, không được liền đốt." Triệu Cung Tử gật đầu. Hắn càng khuynh hướng đốt, dù sao siêu độ việc này vẫn còn có chút huyền. Ai biết siêu độ có thành công hay không, không bằng đốt chấm dứt. Hai người đợi đại khái 5 phút sau, nữ hải từ nhà vệ sinh đi ra. Có thể chờ nhìn thấy nữ hải kia một thân vẫn chưa đổi lại hoa anh đào kimono về sau, hai người đều sửng sốt một chút. Người đây là? Triệu Cung Tử còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Trần Miểu thì đã từ trong quần áo móc ra chấn hồn một tổ, bắt đầu lắp ráp. Cùng lúc đó, kia trước đó hiền lành nữ hải lạnh lùng nhìn Triệu Cung Tử liếc mắt. "Ý thì phục ta không lùi, các ngươi đi thôi." Nói, nàng liền vượt qua Triệu Cung Tử, hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng vào lúc này, một cái tấm ván gỗ thuận mặt đất trượt đến nữ hải lòng bàn chân. Nữ hải nhìn thoáng qua về sau, cũng không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Có thể mới đi hai bước, nàng liền ngừng lại. Triệu Cung Tử còn tưởng rằng nữ hải đổi chủ ý, đang muốn tiến lên nói tiếp lúc nói, liền gặp nữ hải bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhào về phía hắn. Triệu Cung Tử bị hù một cái lảo đảo. Nhưng sau đó hắn phát hiện, nữ hải chỉ nhào một nửa, tại cách hắn còn có một gạo vị trí, cứ như vậy đột ngột ngừng lại. "Hô, Trần Miểu, nàng đây là thế nào?" "Không thế nào, chẳng qua là bị nhốt rồi mà thôi." Trần Miểu vừa nói, một bên từ trong bọc lấy ra một cái cán dài tẩu thuốc. Tẩu thuốc phía trước treo hai cái túi nhỏ. Trần Miểu đem tẩu thuốc đầu nhét vào một người trong đó cái túi nhỏ bên trong, nhất chuyển bị lại rút ra lúc, tẩu thuốc bên trong liền chất đầy thuốc lá sợi. "Bị nhốt rồi." Triệu Cung Tử ánh mắt nhìn về phía vừa rồi Trần Miểu ném đi qua tấm ván gỗ. Nữ hải tự nhiên cũng nghe đến Trần Miểu lời nói, lúc này quay đầu nhìn sang. Ngay tại Triệu Cung Tử cảm thấy không ổn thời điểm, cô bé kia liền đã hướng phía trên mặt đất chấn hồn một tổ, vọt tới. Lại cạnh. Cái bật lửa đốt thuốc lá sợi. Tê hô. Hơi khói như trường xà bình thường từ Trần Miểu trong miệng bắn ra ngoài, đảo mắt liền đã tới nữ hải kia rơi vào hậu phương mắt cá chân nơi. Hơi khói bốn lượn mà lên, cấp tốc leo lên thân thể của cô bé, khống chế được kia khoảng cách chấn hồn một tổ chỉ có 20 cm tay phải. Triệu Cung Tử sững sờ mà nhìn xem một màn này, con mắt càng trừng càng lớn. Cái này mẹ nó, không phải đặc hiệu. Chương 254, vô pháp siêu độ hồn phách. Chương 254, vô pháp siêu độ hồn phách. Chương 254, vô pháp siêu độ hồn phách. Trần Miểu trong tay cái này tẩu thuốc, là lúc ấy từ trong hang đá rời đi thời điểm tiện đường cầm. Tẩu thuốc trước đó tại biệt thự trong tầng hầm ngầm, Trần Miểu liền đã biết được là bí vật, chỉ bất quá đương thời cái này đồ vật là ở vị kia lão nông trong tay. Trở lại nhà tang lễ về sau, Trần Miểu vậy chuyên môn bất chút thời gian khảo nghiệm cái này bí vật tẩu thuốc phương pháp sử dụng. Khảo nghiệm mục tiêu, tự nhiên là hạt thi. Một phen khảo thí về sau, Trần Miểu đại khái lấy được tẩu thuốc mấy cái năng lực. Thứ nhất, không nhét vào thuốc lá sợi tình huống dưới, tẩu thuốc chỉnh thể đối quỷ tuyết tà vật có nhất định tổn thương năng lực, hiệu quả cùng loại không có khắc lên thất tinh trăm năm kiếm gỗ đào. Mà nên vật sống bị tẩu thuốc đánh trúng về sau, sẽ có âm khí rót vào. Thứ hai, nhóm lửa thuốc lá sợi tình huống dưới, phun ra ngoài hơi khói có thể bị điều khiển, biến hóa thành dây thừng, cùng hàng chân lục quyết gọi ra hương hỏa hơi khói tình huống cùng loại, nhưng không có hương hỏa hơi khói uy lực. Tẩu thuốc bên trong hơi khói cũng không có công kích phương diện lực lượng. Chủ yếu của nó công dụng ở chỗ khốn địch bên trên, đồng thời gồm cả một chút năng lực phòng ngự. Đến như hơi khói có thể vây nốt cái gì tầng thứ quỷ, quyết định bởi tại thuốc lá sợi chất lượng cùng phun ra hơi khói nhiều ít. Cột vào tẩu thuốc trước mặt kia hai cái chứa lấy thuốc lá sợi trong túi nhỏ, phân biệt chứa lấy hai loại thuốc lá sợi. Một loại là Trần Miểu tại huyện Tiên Môn trên đường phố mua, một loại là Trần Miểu từ trong sách hối đoái. Trên đường phố bán thuốc lá sợi nhà khói thuốc sương mù, hạt thi kéo một cái liền đoạn, không có cảm giác nào. Trong sách hối đoái thuốc lá sợi, hạt thi kéo thời điểm sẽ cảm thấy được một chút lực cản, nhưng vẫn là sẽ bị kéo đứt. Nhưng nếu như lần lượt đi ra, đem một tẩu thuốc lá sợi hút xong lời nói, ngược lại là có thể đối hạt thi tiến hành không đến một giây trói buộc. Đương nhiên, đây là hạt thi tương đối mạnh, Trần Miểu cũng không biết phổ thông quỷ túy gặp được hơi khói sẽ như thế nào, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao Trần Miểu lần này dùng, chỉ là phổ thông thuốc lá sợi. Thứ ba, phun ra hơi khói có thể bị dưới lưỡi cầu âm bên trong ẩn dưỡng âm khí nhóm lửa. Năng lực này cũng là Trần Miểu ý tưởng đột phát khảo thí ra tới. Trần Miểu cũng không còn nghĩ đến, kia một ngụm âm khí sẽ dẫn đốt hơi khói. Bất quá lúc này, Trần Miểu vẫn chưa sử dụng năng lực này, dù sao hiện tại hắn đối mặt, không chỉ là một con quỷ, còn có một cái nữ hải. Không để ý đến bên cạnh Triệu Cung Tử chấn kinh, Trần Miểu lại hít một hơi khói, phun ra đạo thứ hai dây thừng ra cố trên người cô gái dây thừng. Hai đạo hơi khói hóa thành dây thừng một mực trói lại nữ hải. Trần Miểu đi đến nữ hải trước mặt, nhưng lại chưa nhìn nữ hải kia bán hận ác độc ánh mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người cô gái hoa anh đào kimono bên trên. Từ vừa rồi bắt đầu, Trần Miểu hồn thể cảm giác trạng thái liền truyền lại cho Trần Miểu một chút mơ hồ tin tức. Những tin tức này để Trần Miểu nghi hoặc, bởi vì tin tức bên trong biểu thị Trần Miểu trước mặt cũng không chỉ một cái hồn thể, cũng là nói không chỉ một quỷ túy. Nhưng vô luận là mắt âm dương hay là nhắm mắt cảm giác, Trần Miểu nhìn thấy đều chỉ có y phục một cái như vậy quỷ, cũng không có nhìn thấy những thứ khác quỷ túy. Nhưng cái này vẫn chưa để Trần Miểu hoài nghi là của hắn cảm giác sai. Cách gần rồi, Trần Miểu cũng nhìn thấy càng nhiều y phục bên trên chi tiết. Tỷ như y phục kia bên trên hoa anh đào, không phải trạng thái tĩnh, mà là tại chậm rãi hạ lạc. Cây hoa anh đào bên dưới những cái này người cũng ở đây phập phồng, đi lấy quỷ lệ đại lễ. Toàn bộ y phục giống như là một cái động thái hình ảnh đồng dạng. Rất nhanh, Trần Miểu lực chú ý liền bị y phục sau lưng đồ án hấp dẫn. Nói đúng ra, là rơi vào mấy cái kia quỳ trên mặt đất thân ảnh màu đen bên trên. Băng tâm trạng thái mở ra, thiên linh âm khiếu kích hoạt, hồn thể cảm giác tại thời khắc này bị Trần Miểu phát huy đến rồi cực hạn. Mà liên tại Trần Miểu đầu nhập tại cảm giác bên trên thời điểm, bó kia trói tại trên người cô gái hơi khói dây thừng, bất chi bất giác đã phai nhạt xuống dưới. Trên mặt cô gái lộ ra một vẻ âm độc tiêu dung, một đoạn thời khắc, trên người cô gái y phục bạo phát ra một cô mãnh liệt tâm khí. Hơi khói dây thừng bị tránh thoát, nữ hải quay người ở giữa, bàn tay thành chảo, hướng về sau lưng Trần Miểu đầu chụp tới. Quá trình bên trong, nữ hải ngón tay móng tay trực tiếp thật dài 2 cm, thẳng đến Trần Miểu huyệt thái dương. Triệu công tử ở một bên xem hết trình, hô to một tiếng cẩn thận. Có thể Trần Miểu giống như là không nghe thấy một dạng, hai mắt còn chăm chú nhìn chằm chằm y phục bên trên những bức vẽ kia. Bạch, móng tay xẹt qua không khí, hung hăng chộp vào Trần Miểu huyệt thái dương. Trước 1 cm nơi, cảm thụ được đầu ngón tay kia nhìn không thấy ngăn cản, trên mặt cô gái nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Đúng lúc này, Trần Miểu bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía nữ hải. Nữ hải bị Trần Miểu cặp kia hờ hững con mắt một chằm chằm, không biết vì cái gì, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trần Miểu không chút hoang mang đem tẩu thuốc tại đế giày bên trên dập đầu mấy lần. Đem bên trong còn thừa không nhiều thuốc lá sợi đập rơi về sau, Trần Miểu đem tẩu thuốc đút vào một cái khác tẩu thuốc bên trong, chất đầy thuốc lá sợi. Nữ hải thấy thế, trên mặt kiêng kỵ chợt lóe lên. Lúc này, nàng lần nữa phát động công kích. Chỉ bất quá lần này, không còn là Trần Miểu, mà là trên mặt đất khối kia trấn hồn một tổ. Nhưng lại tại tay của cô bé sẽ phải bắt lấy kia trấn hồn một tổ thời điểm, kia trấn hồn một tổ đột nhiên bị cái gì đồ vật bắn bay lên. Ngạc nhiên ở giữa, nữ hải thấy được trấn hồn một tổ phía dưới, kia bắn lên 2 cây. Nan trúc. Phát hiện nan trúc ngay mắt, trong đó một cây nan trúc liền đã thuận nữ hải vươn đi ra tay, cuốn ở nữ hải trên hai tay. Nan trúc kéo căng, nữ hải hai tay trực tiếp bị trói trói ở sau lưng. Mặt khác một cây nan trúc vậy như rắn trườn bình thường, đem nữ hải hai chân trói buộc. Phù phù. Nữ hải ngã xuống đất. Ngay tại nàng nghĩ đến tiếp tục dãy rủa thời điểm, một trận hít khả âm thanh liền từ phía sau nàng truyền đến. Quay đầu, nữ hải thấy được một điếu thuốc khí hướng phía sau lưng nàng phóng tới. Kia hơi khói hóa thành một cái mang theo tiêu đầu dây thường tiêu, trực tiếp đâm vào sau lưng trong quần áo. Nữ hải kêu to đồng thời, kia hơi khói dây thường tiêu liền đã bị Trần Miểu dùng khói túi nổi lôi kéo mà ra. Đồng thời xuất hiện, còn có một cái lại một cái hư ảo bóng người. Theo những này bóng người xuất hiện, nữ hải sau lưng y phục bên trên, cây kia to lớn cây hoa anh đào quỳ xuống bãi bóng người màu đen, vậy từng cái một biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Trần Miểu rút hồn thời điểm, hầm ngầm cách đó không xa, vừa bạn có nghe tới nữ hải thét lên người tốt kỳ đi tới. Chờ nhìn thấy hai nam nhân vây quanh một cái ngã trên mặt đất nữ hải lúc, nam nhân con mắt trừng lớn, sau đó một mặt nộ khí cùng hai cái bằng hữu lao đến. Dừng tay. Dưới 3 ngày 3 mặt, vẫn còn có các ngươi loại cặn bã này. Người cầm đầu kia hô một nửa, thanh âm liền thấp xuống. Bước chân cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Nhìn xem trên mặt đất kho u ám bên trong góc nam nhân kia nghiêng người sang lộ ra thâm trầm mặt, nhìn lại kia từng cái từ nữ hải thể nội rút ra như ẩn như hiện hư ảnh. Nam nhân lập tức cúi đầu, hành lễ, xin lỗi. Thật xin lỗi, quấy rầy âm sai đại nhân làm việc. Nói xong, nam nhân lôi kéo ngốc tại chỗ hai cái bằng hữu, xoay người chạy. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm không gì cấm kỵ loại này nói. Trần Miểu nhìn xem ba người rời đi, vỗ tay một cái trưởng, đem đèn điều khiển bằng âm thanh tỉnh lại. Nơi này cũng không phải một nơi tốt, vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Trần Miểu từ trong bọc móc ra một thanh phổ thông quen hương, đọc lên hàng chân giải oán cầu quyết, nhằm vào đột tử người. Hương hỏa hơi khói xuất hiện, bị Trần Miểu thao tung chui vào kia 7 cái hồn thể bên trong. Trong đó 6 cái hồn thể đảo mắt liền bị siêu độ, chỉ còn cái cuối cùng hồn thể, hơi khói sau khi tiến vào lại không có bất kỳ hao tổn nào ra tới. Trần Miểu sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại rút ra kiếm gỗ đào hướng phía cái kia hồn thể đâm tới. Quả nhiên tương tự không có hiệu quả. Người sống hồn phách. Chương 255, hoàn hồn, 1, chương 255, hoàn hồn, 1, Trần Miểu một phen thao tác đã sớm chấn trụ chưa từng va chạm xã hội Triệu công tử. Những này trang diện, Triệu công tử chỉ ở á nỉm bên trong nhìn thấy qua. Nguyên bản hắn cho là mình chơi cổ vòng đã là tiếp cận nhất nhị thứ nguyên tồn tại, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình những người này, tối đa cũng chính là bắt trước. Mà Trần Miểu, trực tiếp chính là nhị thứ nguyên bản nguyên a. Ngay tại Triệu công tử tâm thần rung động, suy nghĩ tung bay thời điểm, Trần Miểu bên kia lại có động tác. Triệu công tử chỉ thấy Trần Miểu tay tại trong túi sờ một cái khối vương nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, Triệu công tử liền thấy Trần Miểu đem cái kia khối vương nhỏ tại cái kia hư ảo bóng người bên trên nhoáng một cái, bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Triệu công tử phản ứng, hắn liền thấy Trần Miểu lại móc ra một tấm bùa chú, nhuốm máu sau ném vào trên người cô gái. Nữ hải tiếng kêu dừng lại, kia kiểm sắc mặt giữ tận lập tức trở nên hơi mê mang. Thời quần áo. Trần Miểu thanh âm truyền ra, nữ hải ngu ngơ thần sắc liền biến thành sợ hãi, nhưng động tác không chần chờ chút nào. Nữ hải run rẩy thoát bản thân kia một thân hoa anh đào kimono, chỉ để lại một thân tiếp thân quần áo, run rẩy chạy tới bên người Triệu công tử. Sau đó, tại hai người nhìn chăm chú bên trong, Trần Miểu vừa tàn nhẫn hút một hơi, tẩu thuốc phát hỏa quang minh sáng mấy giây. Hô, đại lượng hơi khói phun ra, rất nhanh liền đem trên mặt đất món kia y phục bao phủ. Ánh lửa chợt hiện, chiếu sáng Triệu công tử mặt của hai người. Tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đoàn màu xám hư ảnh từ hỏa diễm bên trong xung ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Hai người hoảng sợ bên trong cùng nhau lui lại, nhưng sau đó bọn hắn liền phát hiện, đoàn hư ảnh kia tựa hồ bị cái gì vô hình đồ vật chặn lại rồi. Ngay tại hai người chưa tỉnh hồn thời điểm, lại là một cái nhỏ hình lập phương bị ném ra, kia gào thét đồ vật bị hút vào trong đó. Ánh lửa tan đi, trên mặt đất chỉ để lại một đoàn tiêu đốt sau cho tàn. Trần Miểu đi tới, đem trên mặt đất khối kia tấm ván gỗ cùng hình lập phương thu vào. "Đi thôi." Nói, Trần Miểu liền hướng phía dừng xe vị trí đi đến. Triệu công tử lại liếc mắt nhìn đống kia cho tàn, bước nhanh đi theo. Chờ đến rồi trên xe, Triệu công tử mới phát hiện cái kia chỉ mặc một thân thiếp thân quần áo nữ hải cũng tới xe. "Ngươi đi trước." Trần Miểu nói xong, liền cho Kỳ Ninh phát đi tin tức, để cho hỗ trợ báo cáo chuẩn bị mình một chút cái này bên cạnh tình huống. Nơi này khắp nơi đều là camera, lại thêm trước đó có người thấy được hắn làm việc, không chừng đã báo cảnh sát. Cùng hắn chờ nơi đó cục quản lý xuất thủ náo ra một chút hiểu lầm, không bằng trước thời hạn báo cáo chuẩn bị. Về phần tại sao để Kỳ Ninh báo cáo chuẩn bị, tự nhiên là vì để tránh cho trước đó cùng Dương Cửu Hoa tại thành phố Hồng Diệp lần kia gặp phải tình huống. Nói đến, Kỳ Ninh cũng coi như vận khí tốt. Trước đó lao quỷ bọn hắn xung kích thành phố Sơn Nam cục quản lý thời điểm, hắn vừa lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng cũng may, cùng Trần Miểu đánh qua mấy lần quan hệ giang hồng, cũng chính là câu nói kia thật nhiều tiểu tử, chết ở lần kia xung kích bên trong. Trúc Lao thành tiên chi lộ, để bên người Trần Miểu biến mất mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Xe chạy ra khỏi đi không bao lâu, Trần Miểu liền nhận được Kỳ Ninh điện thoại. Trong điện thoại, Kỳ Ninh để Trần Miểu có thời gian đi một chuyến thành phố Lâm An cục quản lý. Nói là thông lệ hỏi ý, không có việc gì, cũng không có cưỡng chế Trần Miểu ngay lập tức sẽ đi. Về phần tại sao Kỳ Ninh báo cáo chuẩn bị còn muốn đi, trên thực tế vẫn là cùng Trúc Lao lần kia hành động có quan hệ. Lần kia về sau, mặc dù Trần Miểu không có cảm thấy được cái gì động tĩnh lớn, nhưng trên thực tế, cục quản lý nội bộ đã sớm hành động. Cho nên Kỳ Ninh nói tới, Trần Miểu không có cự tuyệt. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía đã mặc quần áo tử tế nữ hải. "Ngươi chuẩn bị ở nơi nào xuống xe?" Nữ hải nguyên bản đang ngẩn người, bị Trần Miểu hỏi lên như vậy, điên cuồng lắc đầu. "Không, không dưới. Ta không dưới. Có quỷ." Nữ hải nhìn xem Trần Miểu, trong mắt chứa nước mắt. "Các người bán ta có quỷ y phục, còn muốn đuổi ta đi, ta liền không đi." Trần Miểu nhìn xem nữ hải, nhẹ gật đầu. "Vậy hãy theo đi, bất quá có đôi lời được trước thời hạn nói cho ngươi. Đợi tại bên người chúng ta gặp được quỷ sát suất xa xa lớn hơn chính ngươi gặp được quỷ sát suất, như hôm nay loại sự tình này chỉ là thường ngày. Ngươi thật muốn có can đảm này lời nói, cũng có thể giúp ta làm việc, một ngày 1000 khối. Đến như nội dung công việc sao, tựa như hôm nay như vậy, đem quỷ dẫn ra." Trần Miểu lời còn chưa nói hết, nữ hài liền bịt lấy lỗ tai hét lớn, "Ta không đi, ta muốn xuống xe." Triệu công tử tức thời đem xe dừng sát ở bên đường. Lâm hạ trước xe, Trần Miểu cho nữ hài một tấm khử âm phủ. "Cái này trở về đốt, tan đến trong nước uống hết, trong thân thể hàn khí liền sẽ tan đi." Mặc dù bị Trần Miểu sợ rồi, nhưng nữ hải đối Trần Miểu thủ đoạn vẫn là rất tin tưởng. Tiếp nhận phù lục, nâng lên bản thân đồ vật, nữ hải mở cửa xe đang muốn rời đi thời điểm, lại đối Triệu công tử hô, "Nhớ được lui ta tiền." Nói xong, nữ hải lại cho Trần Miểu muốn danh thiếp, lúc này mới cũng không quay đầu lại chạy rồi. Chờ trong xe liền thừa hai người thời điểm, bầu không khí liền trở nên hơi trầm mặc. Thật lâu, Triệu công tử lên tiếng, "Trần Miểu, chúng ta hiện tại làm gì?" Trần Miểu suy nghĩ một chút nói, "Ngươi có thể liên hệ với món kia y phục người bán sao?" Triệu công tử gật đầu, "Có thể, muốn liên lạc với sao?" "Hừm, càng nhanh càng tốt đi, mạng người quan trọng." Trần Miểu lời nói để Triệu công tử khẽ giật mình. "Mạng người quan trọng?" "Hừm, căn cứ suy đoán của ta, món kia y phục sẽ đem mặc nó nhân hồn phách cho hút ra đến, khóa nhập trong quần áo." Trần Miểu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Vừa rồi ta từ món kia trong quần áo kéo ra 7 cái hồn thể, nhưng có một cái hồn thể vô pháp siêu độ. Loại tình huống này, ta trước đó gặp qua, chỉ có người sống hồn mới có thể như thế, cho nên ta suy đoán, món kia y phục trước đây không lâu vừa hấp thu một cái hồn thể, mà hồn thể chủ nhân còn chưa có chết. Đời trước quần áo chủ nhân có khả năng nhất là cái này hồn thể chủ nhân, nếu như có thể nhanh lên liên lạc với, nói không chừng cái kia người còn có thể cứu." Triệu công tử mặc dù không rõ hồn thể, siêu độ phương diện này sự tình, nhưng chỉnh thể ý tứ hắn nghe rõ. Món kia y phục còn hại rất nhiều người, mà những người này còn có một cái không chết, Trần Miểu có biện pháp cứu vớt đối phương. Làm rõ ràng về sau, Triệu công tử lập tức đem xe ngừng tốt, liên lạc trước đó người bán. "Triệu công tử, ở đây sao? Có việc gấp." "Lời đồn đại, thế nào rồi?" "Triệu công tử, có thể nói cho ta biết người bán ta món kia kimono, trước đó là thuộc về ai sao?" "Lời đồn đại, không biết." "Triệu công tử, người xác định?" "Lời đồn đại, xác định." Triệu công tử trầm mặc một lát sau, tiếp tục đánh chữ. "Triệu công tử, hỗ trợ hỏi thăm một chút, liền nói ta có biện pháp cứu cái kia người." "Lời đồn đại, làm sao cứu?" "Triệu công tử, ngươi đến cùng có biết hay không? Nếu như biết rõ, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, bởi vì kéo càng lâu, ta phương pháp càng không có hiệu quả." "Lời đồn đại, ta làm sao tin tưởng ngươi?" "Triệu công tử, ngươi chỉ tin tưởng ta còn có cái gì biện pháp? Ngươi có thể cứu hắn, hay là nói, ngươi biết trên người hắn xảy ra chuyện gì?" "Triệu công tử, cuối cùng hỏi một lần nữa, nếu như ngươi không trả lời, vậy coi như ta không có hỏi, cái kia người là chết hay sống, vốn là không liên quan gì đến ta." "Triệu công tử, cho nên, ngươi đến cùng có biết hay không?" Triệu công tử đợi 2 phút, đối phương cuối cùng hồi phục. "Lời đồn đại, biết rõ, ngươi muốn làm sao cứu?" "Triệu công tử, phát địa chỉ, ta quá khứ." "Lời đồn đại, ngươi có thể tới, nhưng không thể mang món kia kimono tới." "Triệu công tử, kimono đã không còn, phát địa chỉ." "Lời đồn đại, thật sự." "Triệu công tử, phát địa chỉ." Nhìn đối phương gửi tới địa chỉ, Triệu công tử hung hăng thở ra một hơi. Địa chỉ ngay tại thành phố Lâm An, cũng không phải là trước đó Hoa Anh đảo kimono gửi đến địa chỉ. Hoặc là đối phương lần này cho giả địa chỉ, hoặc là chính là trước đó gửi y phục sau đó đối phương lừa bợn tâm nhãn. Triệu công tử cũng không có lần nữa xác nhận, nếu như đối phương thật sự đối với chuyện này lừa gạt hắn, kia, cứ như vậy đi, vận mệnh đã như vậy. Vung xuống điện thoại di động, Triệu công tử nhìn xem Trần Miểu nói, ngay tại thành phố Lâm An, quá khứ đại khái một canh giờ, khi đó hẳn là 9 giờ rưỡi tối, thời gian này điểm thích hợp sao? Trần Miểu gật đầu. Đi thôi, không quan trọng. Chương 255, hoàn hồn 2, chương 255, hoàn hồn 2, sau một tiếng, hai người đã tới chỗ cần đến. Triệu công tử cho đối phương phát đi tin tức. Không bao lâu, bốn người người trẻ tuổi đi tới. Ngươi chính là Triệu công tử? Cầm đầu người trẻ tuổi, nhìn xem Triệu công tử cùng Trần Miểu chỉ có hai người, lực lượng vậy đủ rất nhiều. Là ta, người đâu? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, người, các ngươi chuẩn bị làm sao cứu? Triệu công tử nhíu mày. Ngươi đến cùng có cứu hay không? Không cứu chúng ta lập tức liền đi. Triệu công tử ngữ khí để cầm đầu người trẻ tuổi nhíu mày, sau người mấy người không biết tình huống cụ thể, thấy Triệu công tử ngang như vậy, đều tới tính tình. Mắt nhìn thấy liền muốn lên xung đột, cầm đầu người trẻ tuổi gọi lại mấy cái gọi tới hỗ trợ đồng bạn. Được, ta liền tin tưởng các ngươi một lần, nếu để cho ta biết rõ các ngươi là tiêu khiển ta, vậy cũng đừng trách ta. Dẫn đường. Có Trần Miểu ở bên người, Triệu công tử lúc này lực lượng rất đủ. Huống chi, bọn hắn đây là cứu mạng, lại không phải hại người tính mạng, có cái gì có thể chuẩn dạng. Lại là nửa giờ lộ trình, người tuổi trẻ kia căn bản không có sẽ thật sự định vị phát cho Triệu công tử. Chờ đến nơi thời điểm, Triệu công tử có chút sinh khí. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là thời gian quý giá? Ngươi nói sớm khoảng cách xa như vậy, lái xe tới không tốt sao? Vương Thần nhìn xem Triệu công tử, cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, mấy người đi đến cư xá, đến một gia đình cổng. Đi vào trước đó, Vương Thần lại ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn Triệu công tử cùng Trần Miểu hai người, dặn dò, cùng đi về sau, không được nói các ngươi là đi cứu người. Vì cái gì? Triệu công tử nhìn xem Vương Thần, cái này người mang đến cho hắn một cảm giác quá khó chịu rồi. Hắn có thể nhìn ra Vương Thần là muốn cứu người kia, nhưng lại có chút quá mức do dự. Vương Thần tựa hồ vậy nhìn ra Triệu công tử ý nghĩ, suy tư một lát, hắn vẫn nói: Trương Thúc cùng Hách Gia Di bọn hắn vì Tiểu Tuyết sự tình đã thất vọng qua quá nhiều lần, bây giờ bọn hắn đã tiếp nhận rồi đây hết thảy, ta không hy vọng bọn hắn lần nữa không vui một trận. Bọn hắn bởi vì Tiểu Tuyết sự tình đã trải nghiệm nhiều lắm, lại tiếp tục như thế, ta sợ Tiểu Tuyết còn không có cứu trở về, Hách Gia Di bọn hắn liền đã sụp đổ. Triệu công tử nghe vậy, trên mặt nộ khí biến mất một chút. Được, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu có nắm chắc chúng ta lại nói, không có nắm chắc, chúng ta liền đi. Đang khi nói chuyện, Triệu công tử quay đầu nhìn Trần Miểu liếc mắt, thấy Trần Miểu gật đầu, trong lòng của hắn nhất định. Được. Vương Thần quay người để những người khác mấy người đi tới mặt chờ chút, sau đó liền gõ vang cửa phòng. Không bao lâu, một cái thần sắc mệt mỏi trung niên nhân mở cửa phòng ra. Trương Thúc, ta mang bằng hữu đến xem Tiểu Tuyết. Trương Thúc nhìn Triệu công tử cùng Trần Miểu liếc mắt, nhẹ gật đầu. Vào đi. Ba người vào nhà, đối phương không có châm trả, mà là trực tiếp đem bọn hắn đưa vào trong phòng. Triệu công tử đối với lần này cảm giác có chút quái dị, bình thường tình huống, có người tới thăm, không nên trước châm trả chiều đãi sao? Kỳ thật Triệu công tử không biết là, làm Trương Tiểu Tuyết xác định hiện đại y học không có thuốc nào cứu được về sau, Trương Tiểu Tuyết cha mẹ liền chờ mong có kỳ tích phát sinh. Giống như là trên TV diễn như thế, người thực vật đang nghe người nào đó thanh âm về sau, đột nhiên liền bị tỉnh lại. Trương Tiểu Tuyết cha mẹ cũng là nghĩ như vậy. Cho nên đối với đến thăm Trương Tiểu Tuyết người, bọn hắn xưa nay không cự tuyệt, lại ngay lập tức liền mang đến trong phòng. Triệu công tử cùng Trần Miểu không rõ ràng những này, nhưng tiết kiệm những cái kia không cần thiết đồ vật, đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện xấu. Rất nhanh, hai người liền thấy trong phòng Trương Tiểu Tuyết. Lúc này, Trương Tiểu Tuyết mẫu thân vừa mới lau xong cho Trương Tiểu Tuyết mặt. Nhìn thấy Vương Thần mang người thì đến, Trương Tiểu Tuyết mẫu thân cảm kích nhẹ gật đầu. Đến rồi. Hừm, Trương Thúc, Hách Gia Di, hai cái này là Trương Tiểu Tuyết bằng hữu, bọn hắn. Vương Thần lời nói còn chưa nói xong, Trần Miểu liền hướng trước một bước, cắt đứt Vương Thần lời nói. Ta có thể cứu nàng. Trần Miểu lời nói để Trương Tiểu Tuyết cha mẹ sửng sốt một chút, mà Vương Thần thì trực tiếp khí huyết dâng lên. Ngươi ở đây nói cái gì? Rõ ràng đã nói xong, vì cái gì không dựa theo đã nói xong đến? Vương Thần khó thở, nhưng vào lúc này, Trần Miểu lên tiếng. Chúng ta trước đó không phải đã nói, nếu như có thể cứu, ta liền mở miệng sao? Vương Thần ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi làm sao xác định ngươi có thể cứu? Lúc này, một bên Trương Tiểu Tuyết cha mẹ vậy rõ ràng rồi. Hai người này căn bản không phải Tiểu Tuyết bằng hữu, mà là Vương Thần tìm đến cứu người tuyết nhỏ. Trương phụ Trương mẫu trầm mặc một lát, sau đó gượng cười nói, cảm ơn hảo ý của các ngươi, có thể Tiểu Tuyết cái này bệnh, không chỉ được. Trần Miểu nhìn về phía hai người, thấy hai người kia thương tâm ánh mắt, hắn cũng không có lại nhiều nói. Đưa tay móc ra quỷ lập phương. Thủ đoạn vung dậy, một cái hư ảo hồn thể liền bị vung ra tới. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại một cái Tiểu Tuyết liền xuất hiện ở trong phòng. Một màn này, trực tiếp giật mình Trương phụ Trương mẫu lùi lại mấy bước. Vương Thần cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Miểu không có muốn giải thích quá nhiều ý tứ, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Các ngươi nữ nhi hồn phách ném đi, vừa vặn bị ta tìm tới, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể giúp các ngươi nữ nhi hoàn hồn. Trần Miểu giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến phủ phủ hai tiếng. Trương phụ Trương mẫu trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Cầu ngươi giúp chúng ta một tay, giúp đỡ Tiểu Tuyết. Đối với hai vợ chồng quyết đoán, Trần Miểu vẫn chưa kinh ngạc. Tại nhà tang lễ, hắn đã thấy rất nhiều người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cũng nghe nhiều cha mẹ vì cứu hài tử bị lừa chuyển bao nhiêu tiền. Rõ ràng bọn hắn tại lúc còn trẻ vậy tương đương khôn khéo, cũng không tin những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình. Nhưng khi sự tình thật sự phát sinh trên người bọn hắn về sau, những cái kia bị bọn hắn trôi chôn tránh thần quỷ lại trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Trần Miểu không nói thêm gì, trực tiếp dùng quỷ lập phương đem Trương Tiểu Tuyết hồn thể trước cho thu rồi. các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cần không gian bố trí một lần. Nói, Trần Miểu liền bắt đầu từ túi tử bên trong móc đồ vật. Nguyên bản hắn lần này tới là không có nghĩ qua sẽ gọi hồn, trong bọc giá cắm nến cùng ngọn nến đều là vừa rồi trên đường tới mua. Trần Miểu biết rõ, chỉ cần tìm đúng người, đối phương nhìn thấy hồn thể về sau, không có khả năng không nhường hắn xuất thủ. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Ngay tại Trần Miểu bố trí thất tinh gọi hồn đang trận, mài chu sa những vật này thời điểm, Trương Tiểu Tuyết cha mẹ đã bị ông thần đỡ lấy, cùng Triệu công tử rời khỏi phòng, đứng ở cổng. Rất nhanh, trên tại cửa ra vào bốn người liền thấy Trần Miểu ở trên người Trương Tiểu Tuyết các nơi vẽ một chút đồ vật. Lại sau đó, bọn hắn liền thấy Trần Miểu lấy ra một cái chuông lục lạc, bắt đầu kêu gọi Trương Tiểu Tuyết danh tự. Ba lần gọi hồn, ba lần chuông reo. Làm màu xanh lục ánh đến xuất hiện lúc, bốn người hô hấp đều là trì trệ. Cùng lúc đó, vị Trần Miểu vung ra đến Trương Tiểu Tuyết hồn thể, trực tiếp trôi hướng trên giường Trương Tiểu Tuyết trong thân thể. Chờ hai cái Trương Tiểu Tuyết hoàn toàn trùng hợp về sau, bọn hắn liền thấy Trần Miểu chủ động diệt kia màu xanh lục ánh đến. Bất quá 2 phút, trên giường kia đã nằm 6 ngày không có động tĩnh Trương Tiểu Tuyết, mí mắt động rồi. Khi thấy Trương Tiểu Tuyết mở mắt, Trương phụ Trương mẫu trực tiếp kêu khóc và bảo. Trần Miểu thuận thế lui ra ngoài, lôi kéo cũng muốn đi vào gông thần đi tới phòng khách. Người đã cứu xong, hiện tại nên nói món kia hoa anh đảo kimono chuyện. Liên quan tới món kia kimono, ngươi biết cái gì, toàn bộ nói ra. Bao quát ngươi vì cái gì giá thấp đem kimono bán đi sự tình. Nhìn xem Trần Miểu cặp kia thâm thúy con mắt, gông thần không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ta nói. Chương 256, Tam mục yêu quỷ chương 256, Tam mục yêu quỷ chương 256, Tam mục yêu quỷ đối mặt Trần Miểu chất vấn, gông thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trần Miểu chỗ biểu hiện kia hết thảy, để hắn đã kinh sợ, vừa sợ. Rất nhanh, Trần Miểu liền từ gông thần trong miệng lấy được tương ứng tin tức. Nhưng những này tin tức cũng không phải là Trần Miểu mong muốn. Dựa theo gông thần nói, hắn sở dĩ đem hoa anh đảo kimono giá thấp chuyển nhượng ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy làm như thế sẽ để cho Trương Tiểu Tuyết cùng hắn khôi phục bình thường. Từ khi đạt được cái này hoa anh đảo kimono, Trương Tiểu Tuyết liền trở nên hơi cử chỉ điên rồ. Ngay từ đầu cũng chỉ là bình thường thích, có thể sau này xuyên ra ngoài khiêu vũ bị rất nhiều người tán dương về sau, nàng lại càng đến càng cử chỉ điên rồ. Bắt đầu mặc kimono đi dạo phố, mặc kimono đi ăn cơm, cuối cùng thậm chí đi ngủ đều sẽ mặc. Mà một khi có người nói món kia hoa anh đảo kimono không tốt, Trương Tiểu Tuyết liền trở nên dị thường có tính công kích. Trương Tiểu Tuyết cha mẹ vẫn chưa nghĩ tới vấn đề là phủ định xuất hiện ở món kia kimono bên trên, mà là suy đoán Trương Tiểu Tuyết phải chăng yêu đương thất tình bị đả kích. Nhưng ông thần tư duy so sánh nhạy thoát, nghĩ tới rất nhiều. Cho nên tại Trương Tiểu Tuyết đột nhiên trở thành người thực vật thời điểm, ông thần liền đem món kia kimono xuất ra đi tiêu rồi. Có thể để hắn sợ hãi chính là, khi hắn lại trở lại Trương Tiểu Tuyết nhà thời điểm, Trương Tiểu Tuyết vẫn chưa khôi phục bình thường không nói, đó cung phục, vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở vị trí cũ. Ông thần bị kimono quỷ dị sợ rồi, hắn không còn dám quan chuyện này. Nhưng hắn trước đó đốt kimono cử động, để hắn chọc chuyện. Từ đó về sau, hắn đi ngủ sẽ mơ tới hoa anh đảo kimono, có đôi khi hoa mắt sẽ thấy hoa anh đảo kimono. Kia đồ vật xuất hiện ở hắn sinh hoạt các mặt. Thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên liền có thêm một cái ý niệm trong đầu. Tất nhiên nuốt không rơi, vậy sẽ kimono tặng người sẽ như thế nào? Vương thần biết rõ hoa anh đảo kimono quỷ dị, cho nên không muốn hại người bên cạnh mình. Thế là, hắn liền nghĩ đến lên mạng. Hắn sợ người khác cảm thấy có vấn đề, cho nên cũng không có trực tiếp miễn phí đường, mà là tiêu một cái tiện nghi giá cả, đi những cái kia cổ vòng. Kimono rất nhanh liền bán ra. Vương thần vì thế còn lo âu và phục sẽ lần nữa trở về, nhưng cũng không có. Kết quả như ước nguyện của hắn, kimono tặng người về sau sẽ không trở lại nữa. Vương thần cũng không có lại mơ tới qua kimono, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường, trừ Trương Tiểu Tuyết. Làm Vương thần phát hiện Trương Tiểu Tuyết cũng không có khôi phục lúc bình thường, hắn tựa hồ rõ ràng một sự kiện. Hoa anh đảo kimono có lẽ cũng không phải là hắn đưa ra ngoài, mà là chủ động rời đi. Trên người hắn phát sinh kia hết thảy, cùng với kia đột nhiên toát ra cầm quần áo tặng người ý nghĩ, có lẽ đều ở đây hoa anh đảo kimono kế hoạch bên trong. Vương thần biết mình đưa ra một cái gì, có lẽ còn sẽ có một cái giống như Trương Tiểu Tuyết nữ hải chịu đến kimono mình rửa. Nhưng Vương thần không dám đi tìm về hoa anh đảo kimono, hắn lựa chọn làm rửa đen rút đầu. Cái này một làm, trực tiếp làm đến Triệu công tử liên hệ hắn. Nguyên bản hắn cũng không muốn trả lời Triệu công tử hết thảy vấn đề, hắn muốn cùng món kia kimono triệt để cắt chém. Nhưng khi Triệu công tử nói hắn có thể cứu Trương Tiểu Tuyết thời điểm, Vương thần tâm rối loạn. Cuối cùng Vương thần thỏa hiệp, hắn cũng không phải là lựa chọn tin tưởng Triệu công tử nói lời, mà là lựa chọn cứu Trương Tiểu Tuyết. Trương Tiểu Tuyết là hắn từ nhỏ nhìn thấy đại muội muội, Hách A Di là hắn mẫu thân sau khi qua đời, đối với hắn tốt nhất người, Trương Thúc vậy đồng dạng đối với hắn chiếu cố vạn phần. Là một cái cơ hội đặt ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vô pháp làm được bỏ mặc. Cái này chính là Vương Thần biết hết thảy. Trần Miểu nhìn xem Vương Thần, cảm giác trên người đối phương truyền đến thiện ý, nhẹ gật đầu. Rõ ràng rồi. Đúng lúc này, Trương Tiểu Tuyết phụ thân từ gian phòng đi ra. Còn chưa tới Trần Miểu trước mặt, hai đầu gối của hắn chính là uốn cong, đối Trần Miểu liền quỳ xuống. Nhưng lần này, bị Trần Miểu ngăn cản. Một cái nhấc tay mà thôi. Trần Miểu tiến lên đem Trương phụ đỡ dậy. Nhớ được về sau cho thêm nàng bồi bổ thân thể. Còn có tấm đồ này, chưa mai đốt về sau, lẫn vào nước cho nàng uống hết. Trần Miểu dặn dò xong, đứng dậy liền muốn cùng Triệu công tử rời đi. Đúng lúc này, Trương Mẫu chạy tới, cầm trong tay của nàng lấy mười mấy sấp tiền mặt. "Đại sư, cái này tiền ngươi cầm, ngươi lại cho ta một cái tài khoản, ta cho ngươi chuyển khoản." Trương Mẫu đưa tiền thời điểm, trên mặt chỉ có cảm kích. Trần Miểu nghĩ nghĩ, từ đó lấy 5 vạn. Chỉ chút này, Thấy Trương phụ Trương mẫu còn muốn nói gì nữa, Trần Miểu trên mặt hiền lành thu vào. Cũng không biết là thần hồn cường đại nguyên nhân vẫn là Trần Miểu đã dưỡng thành một loại nào đó khí chất. Khi hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, người sở hữu trong lòng đều là máy động, không dám nữa nói cái gì. Trần Miểu rời đi Trương gia lúc sau đã ban đêm bên trong 10 giờ rưỡi. Tiếp xuống đi đâu? Triệu công tử nhìn xem Trần Miểu, ánh mắt phức tạp hỏi. Còn có thể đi đâu, tìm một chỗ đi ngủ. Triệu công tử không tiếp tục nói, lái xe thẳng đến mình ở thành phố Lâm An phòng ở hơn nửa canh giờ, hai người đến nơi. Trần Miểu thấy Triệu công tử muốn nói lại thôi, có chủ tâm nghị trêu chọc đối phương, cũng không có cùng đối phương giảng bất cứ chuyện gì, lên tiếng chào trở về phòng. Chỉ chưa Triệu công tử một người ở phòng khách mà người. Về đến phòng, Trần Miểu mở ra sách nhìn thoáng qua, vẫn chưa có mới chương tiết. Lập tức, hắn lấy ra viên kia chứa lấy kimono quỷ quỷ lập phương. Nguyên bản Trần Miểu là chuẩn bị xuất ra trấn linh phủ, nhưng nghĩ tới mình còn có ba đôi về sau, liền từ bỏ trấn linh phủ. Hoán đổi đến rồi giếng âm khiếu, Trần Miểu đưa tay đặt ở cái rốn vị trí, một đoàn xương xám từ y phục bên trên tràn ra, hội tụ tại Trần Miểu lòng bàn tay phía trên. Nhìn xem trên lòng bàn tay viên kia hạt thi cầu, Trần Miểu vẫn cảm thấy thần kỳ. Đây coi là kim đan hay là nguyên anh? Trần Miểu trong đầu đống nhiên toát ra như thế cái ý nghĩ của quái. Từ hạt thi cầu bên trong gọi ra ba đôi về sau, Trần Miểu vung ra kimono quỷ. Kimono quỷ vừa xuất hiện, còn chưa kịp lộ ra biểu tình dữ tợn, liền bị ba đôi móc đôi kim chúng. Tê liệt độc tố rót vào, kimono quỷ trực tiếp cứng ở tại chỗ. Nhìn xem trước mặt cái này quỷ, Trần Miểu vẫn không thể nào khống chế lại nét mặt của mình. Trước đó tại nhà để xe, hắn đem điều này quỷ thu hồi đi thời điểm liền phát hiện không đúng. Lúc này lại nhìn, trong lòng quái dị cảm vẫn là không nhịn được dâng lên. Dài ra ba con mắt quỷ, hắn vẫn lần thứ nhất thấy. Cái này con mắt thứ ba cùng nhị lang thần mắt dọc không giống, cũng không phải là tại cái trán, mà là tại cái khác hai con trong mắt ở giữa, sống mũi vị trí, mà lại là nằm ngang. Nhìn xem không giống như là thần dị, càng giống là biến dị. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là quỷ túy sinh ra bình thường không đều là cùng khi còn sống bộ dáng bằng nhau sao? Chẳng lẽ nói, thật sự có người khi còn sống dài như vậy? Trần Miểu trong lòng có quá đa nghi ngờ. Nguyên bản hắn muốn để ba đôi đem cái này quỷ cho xem như nguyên liệu nấu ăn bớt, nhưng nếu như làm như vậy rồi, nhất định là tính làm việc trướng, mà không phải âm nước. Tương ứng mảnh vỡ ký ức cũng rất lớn xác suất không có, như vậy, Trần Miểu liền vô pháp thỏa mãn mình hiếu kỳ, thậm chí vô pháp biết được kimono quỷ đến cùng từ lâu đến. Suy tư về sau, Trần Miểu cảm thấy vẫn là để ba đôi lại đói một đói. Về sau gặp được cái khác lệ quỷ, lại cho nó cũng không mượn. Nghĩ như thế, Trần Miểu móc ra bốn cái que hương, trực tiếp dùng trấn sát khẩu quyết đem con kia tam mục quỷ cho siêu độ. Chương mới nhất bắt đầu kết toán. Chương 11, muốn người chú ý. Hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, 2 lượng, thu hoạch được trường tiểu tuyết cảm tạng, vũ đạo tinh thông, thu hoạch được ngô nguyên hóa mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được yêu quỷ chế tác. Ngắn ngủi một đoạn kết toán nội dung, lại làm cho Trần Miểu kinh ngạc 3 lần. Nhiều như vậy âm đức. Nói như vậy, trợ giúp Trương Tiểu Tuyết hoàn hồn cũng có âm đức cùng ban thưởng. Yêu quỷ. Cái đồ chơi này lại là cái gì đồ vật? Chương 257, Đảo Quốc Âm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 1. Chương 257, Đảo Quốc Âm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 1. Chương 257, Đảo Quốc Âm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 1. Trần Miểu suy tư tự mình giải quyết kimono quỷ quá trình. 7 cái chưa từng biến thành lệ quỷ hồn thể, hắn siêu độ 6 cái. Nếu như một cái dựa theo 2 tiền âm đức coi là, chính là một lượng 2 tiền. Lại có là cùng phục quỷ bản thân, đại khái có cái 5 tiền âm đức liền tối đa. Cho nên 2 lượng âm đức bên trong, còn có đại khái 3 tiền là trợ giúp Trương Tiểu Tuyết hoàn hồn lấy được. Mà lại Trương Tiểu Tuyết bên kia, trả lại cho một cái kỹ nghệ phương diện ban thưởng, so với siêu độ một cái còn chưa biến thành lệ quỷ hồn thể, rõ ràng Trương Tiểu Tuyết cái này bên cạnh lấy được ban thưởng càng nhiều hơn một chút. Đây coi như là một cái phát hiện mới. Đến như cái kia yêu quỷ chế tác Trần Miểu đang nhìn về sau, sắc mặt có chút cổ quái. Đảo quốc quỷ, cái gọi là yêu quỷ, chính là thông qua một chút phương pháp đặc thù, đem thông thường hồn thể chuyển hóa thành đảo quốc đặc hữu yêu quỷ hình thái. Tỷ như, Trần Miểu nhìn thấy cái kia tam mục quỷ chính là một loại trong đó yêu quỷ. Mà yêu quỷ chế tác bên trong, cũng không chỉ như thế một loại yêu quỷ, còn bao hàm rất nhiều Trần Miểu cũng nghe qua danh tự. Hà Đồng, Cát Họa, Tuyết Nữ, Du Kỳ Họ Nạ, Thiên Cầu, Cốt Nữ, Thu Nạ, Tiên Yên La, Hệ Nền Dạ, Miêu Hữu, Cố Mạ Tạ. Một chút thường xuyên xuất hiện ở đảo quốc truyền hình điện ảnh ạ nỉm bên trong tồn tại, vậy mà thật sự có thể bị chế tác được. Cái này khiến Trần Miểu hơi kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cảm thấy hợp lý, dù sao cương thi loại này tồn tại, cũng ở đây đại hạ truyền hình điện ảnh bên trong thường xuyên bị đề cập. Yêu quỷ phương pháp luyện chế là một loại hiến tế nghi thức. Một cái chủ hồn, tăng thêm một chút đặc định đồ vật, tế phẩm, thông qua tế đàn liền có thể chế tác. Loại này phương pháp luyện chế, cũng không phải là mỗi lần đều sẽ thành công. Thành công xác suất, cùng tế phẩm có quan hệ, cũng cùng chủ hồn phối hợp trình độ có quan hệ. Mà muốn chế tác yêu quỷ khác biệt, cần hiến tế vật phẩm cũng là khác biệt. Khác biệt yêu quỷ đối ứng tế phẩm, cần phù hợp thần minh khẩu vị thần minh hài lòng, vậy dĩ nhiên là sẽ hạ xuống thần bán cho, hoàn thành hiến tế. Trần Miểu xem xong rồi yêu quỷ chế tác về sau, vẫn chưa biết được những này thần minh là cái gì đồ vật. Bất quá từ cần hiến tế những cái kia đồ vật đến xem thần minh nhìn xem cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Tỷ như tam mục quỷ chế tác, hiến tế vật phẩm cần thiết thì là nhân loại trong mắt, một cái cũng được, nhưng càng nhiều xác suất thành công càng cao. Lại tỷ như Hà Đồng chế tác, hiến tế cần thiết trực tiếp chính là đứa nhỏ. Trần Miểu nhìn một nhóm sẽ không nhìn, thật sự là có chút hiến tế, quả thật có chút khiến người khó chịu. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nói, không hổ là đảo quốc. Bất quá vì cái gì đảo quốc yêu quỷ sẽ xuất hiện ở đại hạ? Trần Miểu ánh mắt đột nhiên rơi vào ba đuôi trên thân. Chẳng lẽ lại là một cái đến đại hạ cầu học học sinh. Trần Miểu suy đoán một phen về sau, đem ánh mắt rơi vào Ngô Nguyên Hóa mảnh vỡ ký ức bên trên. Trong này, lẽ ra có thể giải đáp Trần Miểu một vài vấn đề. Bất quá Trần Miểu vẫn chưa gấp gáp, mà là trước luyện 8 lần cực âm luyện thể thuật. Chờ rửa mặt hoàn tất lúc này mới lên giường, tiến vào mộng đẹp. Tại sao phải đem ta thay đổi đi? Ta chỗ nào không bằng cái kia nhị thế tổ? Ngô Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy kích động nhìn đạo sư của mình. Có, chỉ có đường hoàng hồi phục. Chúng ta nhất trí cho rằng, Phú Huy biểu hiện hình thức càng có linh tính, các ngươi lần sau đi. Ngô Nguyên Hóa cười thảm. Lần sau? Đây đã là ta một cơ hội cuối cùng, lần sau? Đã không có lần sau rồi. Ngô Nguyên Hóa quay người thất hồn lạc phách rời đi. Hành đầu ở nơi này hắn phấn đấu mấy năm trong sân trường, Ngô Nguyên Hóa trong lòng chua xót càng ngày càng nhiều. Rõ ràng hắn là khắc khổ nhất cái kia, rõ ràng hắn là mỗi dạ trễ nhất rời đi phòng luyện công, rõ ràng hắn đã bị chọn trúng. Có thể kết quả là, hắn lại chỉ có thể ở dưới đài nhìn xem. Đây không phải tương lai múa vương sao? Một đạo chói hai thanh âm truyền đến, Ngô Nguyên Hóa quay đầu nhìn lại, là hắn bạn cùng phòng Mạnh Hoài Tín. Ngô Nguyên Hóa không để ý đến, có thể Mạnh Hoài Tín nhưng lại chưa rời đi, mà là đuổi theo bước tiến của hắn, ghé vào lỗ tai hắn líu lo không ngừng. Nghe nói ngươi bị soát xuống tới. Sách, ta liền nói cố gắng vô dụng, ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa? Muốn ta nói a, ngươi còn phải sống tỉnh táo một điểm. Ngươi xem ta, rõ ràng cùng ngươi so kém nhiều như vậy, nhưng lại có thể lên đài biểu diễn. Vì cái gì? Bởi vì ta biết, đánh không lại liền phải gia nhập. Phú Huy bối cảnh rắn như vậy, ngươi lấy cái gì liệu? Được rồi, ai kêu chúng ta là bạn cùng phòng đâu, ngươi theo ta đi buổi luyện công, cho Phú Huy làm buổi luyện, nói không chừng hắn vui vẻ, nhường ngươi ra sân đâu. Dù sao đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, lên đài mới có thể bị trông thấy, mới có về sau, mặt mũi những này không đáng tiền. Ngươi cũng không muốn tốt nghiệp liền đi công viên làm gì a? Ngô Nguyên Hóa bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hoài Tín. Cút. Mạnh Hoài Tín cười cười, gật đầu nói, vậy ta liền lăn, không lên được đài múa vương. Nhìn xem Mạnh Hoài Tín bóng lưng, Ngô Nguyên Hóa hai tay nắm thật chặt lại với nhau. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Một đường ra trường học, Ngô Nguyên Hóa đi tới ra ngoài trường Ba Nhạc Nhẹ, một thân một mình mê mang uống rượu. Nhìn xem Ba Nhạc Nhẹ sân khấu bên trên cái kia ca hát nữ hải, Ngô Nguyên Hóa bên tai lại vang lên Mạnh Hoài Tín thanh âm. Ngươi cũng không muốn tốt nghiệp liền đi công viên làm gì a? Ngô Nguyên Hóa lẩm bẩm nói, cứ như vậy kết thúc rồi a? Ngô Nguyên Hóa không biết mình uống bao nhiêu rượu, mơ hồ trong đó, hắn nghe được có người muốn cùng hắn ghép bàn, hắn đã đáp ứng. Có lẽ là uống rượu nguyên nhân, có lẽ là trong lòng phiền muộn, Ngô Nguyên Hóa cùng cái kia cùng hắn ghép bàn người nói rất nhiều. Ngày thứ hai, Ngô Nguyên Hóa từ trong túc xá lúc tỉnh lại, thấy được bản thân ném ở trên bàn tờ giấy kia. Nếu như ngươi rượu tỉnh về sau, còn có thể nhớ tới tối hôm qua chúng ta nói, vậy liền liên hệ ta. Nhìn xem cái này mẩu giấy, Ngô Nguyên Hóa sửng sốt hồi lâu. Hắn mơ hồ nhớ được, bản thân tựa hồ cùng một người ghép bàn, sau đó đối phương nói, có thể giúp hắn một lần nữa lên lại. Sau này còn nói cái gì, hắn quên rồi. Sẽ là có thật không? Ngô Nguyên Hóa không xác định, nhưng bây giờ hắn lại có cái gì có thể lựa chọn đây này. Thế là, Ngô Nguyên Hóa gọi điện thoại. Ngài tốt, ta nghĩ lên lại. Xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ, đêm nay mặc ngươi mua phục. Vào lúc ban đêm, đại lễ đường, trong nhà vệ sinh. Tại mở màn trước 5 phút, Ngô Nguyên Hóa nhận được đạo sư điện thoại. Trong điện thoại, Ngô Nguyên Hóa biết được Phù Huy từ luyện múa thời điểm, đem chân cho luyện gãy xương, hiện tại chỉ có hắn có thể lên. Ngô Nguyên Hóa sửng sốt trọn vẹn 5 phút, lúc này mới tại đạo sư lần nữa khẩn cầu thanh âm bên trong, lộ ra tiểu dung. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi tới hậu đài. Tại Mạnh Hoài Tín phức tạp trong ánh mắt, hắn lên đài. Đêm nay, Ngô Nguyên Hóa vượt xa bình thường phát huy, toàn trường người xem đưa cho hắn nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Những cái kia có thể quyết định hắn tương lai nhân vật trọng yếu, vậy hào hào càng tới ánh mắt tán thưởng. Ngô Nguyên Hóa đã tưởng tượng đến, tương lai hắn có thể đạt thành tựu. Có lẽ, tương lai hắn cũng sẽ trở thành trên khán đài một viên, sau đó nhìn cái khác đại tân sinh ra sức biểu diễn, quyết định vận mệnh của bọn hắn. Sân khấu kết thúc rồi, bạn cùng phòng Mạnh Hoài Tín bu lại, đưa lên thực tình chúc phúc, đạo sư cũng cho động viên, các bạn học nhìn hắn ánh mắt, đều là tôn kính. Tựa hồ hết thể chung quanh ngắt ý, đều biến mất không thấy. Chương 257, Đảo Quốc Gâm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 2, chương 257, Đảo Quốc Gâm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 2, chương 257, Đảo Quốc Gâm Dương Sư, mở con mắt thứ 3, 1, trở lại ký túc xá, Ngô Nguyên Hóa cho vị kia trợ giúp hắn người gọi điện thoại, đưa lên từ đáy lòng cảm tạ. Nhưng đối phương hồi phục, lại làm cho Ngô Nguyên Hóa sửng sốt. Nô tiên sinh không cần cảm ơn ta, theo như nhu cầu thôi, dù sao, đây chỉ là một giao dịch. Điện thoại cúp về sau, Ngô Nguyên Hóa tỉ mỉ nghĩ hắn ngày đó ban đêm cùng đối phương giao dịch là cái gì, nhưng lại không thể nhớ tới. Bất quá, bất kể là giao dịch gì, hắn đều nhận. Rất nhanh, Ngô Nguyên Hóa liền bị trở về Mạnh Hoài Tín cười rạng rỡ lôi kéo đi tham gia tụ hội. Những việc này cũng bị hắn quên hết đi. Nửa đêm, kết thúc rồi đợt thứ 3 tụ hội về sau, Ngô Nguyên Hóa rời đi đại bộ đội, một người trên đường du dãng. Hắn cũng không biết mình ở làm gì, thẳng đến, hắn tiến vào một nhà quán bar. Đi tới nhà kia quán ba tầng hầm ngầm. Nô tiên sinh, ngươi đến rồi. Ngô Nguyên Hóa nhìn xem tầng hầm ngầm nam nhân kia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Là ngài. Là ta, nô tiên sinh mời đi lên đi. Ngô Nguyên Hóa nhìn xem tầng hầm ngầm trong phòng cái kia chỗ ngồi, không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với vị này trợ giúp hắn lên đài người, hắn rất cảm kích. Ngồi lên rồi cái ghế, Ngô Nguyên Hóa hỏi, Suzuki tiên sinh, ta còn không có cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp. Suzuki khoát tay áo. Không cần, theo như nhu cầu thôi, dù sao, đây chỉ là một giao dịch. Ngô Nguyên Hóa nhìn xem Suzuki từ một bên một cái khay bên trong, lấy ra một chút đồ vật, bưng đến trước mặt hắn. "Ngô tiên sinh, mời đi." Ngô Nguyên Hóa cúi đầu, nhìn về phía trong khay những cái kia cùng loại con mắt đồ vật. "Không, đó chính là con mắt." "Suzuki tiên sinh, đây là cái gì?" "Ngô tiên sinh, đây là chúng ta giao dịch nội dung, ăn đi." "Giao dịch? Giao dịch là cái này sao?" Ngô Nguyên Hóa sắc mặt trắng bệnh, run rẩy đưa tay đi lấy viên kia trong mắt. Nhưng khi hắn ngón tay cảm nhận được chân nhắn về sau, liền lập tức rụt trở về. "Suzuki tiên sinh, giao dịch giữa chúng ta còn có thể có rất nhiều loại phương thức, tỉ như tiền. Tương lai ta chú định sẽ không thiếu tiền, ta cũng biết trở thành người nhân mạch." Suzuki lắc đầu. "Ngô tiên sinh, ta không cần những cái kia." Vì xác nhận Ngô tiên sinh phải trang tỉnh táo, ngay lúc đó ta lưu lại mẩu giấy, để Ngô tiên sinh rượu sau khi tỉnh lại gọi điện thoại cho ta, Ngô tiên sinh đánh, đây cũng là mang ý nghĩa giữa chúng ta khế ước đạt thành. Nghe đến đó, Ngô Nguyên Hóa vội vàng nói, "Không không không, buổi sáng hôm đó ta quên rồi cụ thể giao dịch nội dung, ta..." Ngô Nguyên Hóa bỗng nhiên nghẹn lời, coi như nhớ ra rồi, hắn sẽ cự tuyệt sao? Suzuki nhìn xem trầm mặc Ngô Nguyên Hóa. Nói như vậy, Ngô tiên sinh là muốn trái với điều ước. Ngô Nguyên Hóa há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thật là khiến người ta tiếc nuối, ta vốn cho rằng giữa chúng ta hợp tác sẽ rất vui sướng, ta cũng có thể đạt được một cái thượng đẳng yêu quỷ. Quả nhiên, đại hạ người, trong xương cốt liền không có khế ước tinh thần. Ngô Nguyên Hóa nhìn xem trước mặt Suzuki vừa nói, một bên đem khay để ở một bên. Một viên trong mắt bị Suzuki cầm lên, đồng thời cầm lấy, còn có một thanh chùy thủ. Ngô Nguyên Hóa hoảng sợ, hắn muốn từ trên ghế lên, lại phát hiện toàn thân cao thấp, căn bản không bị khống chế, có thể khống chế chỉ có miệng. Hắn đóng chặt lại miệng, không nhường đối phương đạt được. Nhưng khi chùy thủ một chút xíu đâm vào cổ họng của hắn, cắt ra một cái khẩu về sau, Ngô Nguyên Hóa mới biết được hắn đóng không ngậm miệng, đã không trọng yếu. Trong mắt từng khỏa biến mất ở khay, tiến vào yết hầu của hắn. Thanh chùy thủ kia, tại chỗ có con mắt vào cổ họng về sau, chậm rãi cắt ra hắn cổ tay cổ chân trở nhiều chỗ vị trí. Huyết dịch thuận cái ghế chạy xuống dưới, nhuộm đỏ trên mặt đất những cái kia đường vân. Ngô Nguyên Hóa ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, bên hai mơ hồ truyền đến Suzuki thanh âm. "Âm Dương sư Suzuki Dạ Mạ Tổ, mời Tam Mục Đại Thần hạ xuống thần ban." Vốn là tại Zun Ngô Nguyên Hóa, đột nhiên cảm thấy một cỗ từ sâu trong linh hồn tuôn ra âm hàn. Tựa hồ có đồ vật từ hắn trong linh hồn chui ra. Kia đồ vật ăn từng miếng rơi mất trong cơ thể hắn những cái kia con mắt. Làm con mắt chỉ còn một viên cuối cùng thời điểm, kia đồ vật dừng lại. Ngô Nguyên Hóa mơ hồ trong tầm mắt, tựa hồ thấy được một cánh tay vê lên một viên con mắt, đút vào cặp mắt của hắn ở giữa. Tầm mắt khôi phục, Ngô Nguyên Hóa thấy rõ hết thảy xung quanh. Dùng hắn con mắt thứ ba, Trần Miểu tỉnh lại lần nữa thời điểm là rạng sáng 5 giờ. Rời giường, dọn xong tư thế chờ đợi dương khí bốc lên cái hở, Trần Miểu nhớ lại tối hôm qua trong mộng hết thảy. "Âm Dương sư, đạo quốc cầm tu a, cho nên hắn đến đại hạ là muốn làm gì chứ?" Nhớ lại vị kia Suzuki Dạ Mạ Tổ sở tác sở vi, Trần Miểu cảm thấy đối phương cùng Tắc Khôn là không giống. Mặc dù vị này Suzuki Dạ Mạ Tổ biểu hiện ra cũng không có làm sơ Tắc Khôn cường đại, nhưng Trần Miểu cảm thấy Suzuki Dạ Mạ Tổ chuyển thừa rất có thể so Tắc Khôn muốn hoàn chỉnh, hiếu thắng. Cho nên Suzuki Dạ Mạ Tổ tỷ lệ lớn không phải đến đại hạ tìm kiếm truyền thừa chi pháp, cho nên hắn là đặc biệt đến đại hạ luyện chế yêu quỷ. Trần Miểu ánh mắt có chút nheo lại. Đáng tiếc, Ngô Nguyên Hóa trong trí nhớ hết thảy cũng không có minh xác địa điểm, tên, bất kể là Ngô Nguyên Hóa trường học vẫn là cái quầy rượu kia, trong trí nhớ đều là mơ hồ. Có chút đáng tiếc. Nghĩ như thế, dương khí bốc lên đã tới. Luyện thể kết thúc, Trần Miểu rửa mặt hoàn tất về sau, mở ra thế tục thành thần bút ký nhìn về phía trước mắt trạng thái kia một cột. Trạng thái tam mục, có thể mở con mắt thứ ba, có thể phóng thích huyễn thuật mê hoặc mục tiêu. Con mắt thứ ba. Trần Miểu kinh ngạc ở giữa, đi tới trước gương đứng vững, trực tiếp kích hoạt rồi tam mục trạng thái. Trong gương Trần Miểu vẫn là hai con mắt, nhưng trên thực tế, Trần Miểu xác thực nhiều hơn một cái thị giác. Cái kia thị giác ở vào hai con trong mắt ở giữa, nhưng không ở Trần Miểu trên nhục thể, mà là tại hồn thể lên. Mặc dù nhiều một cái thị giác, nhưng trên thực tế đối Trần Miểu tầm mắt cũng không có trợ giúp, thậm chí còn ảnh hưởng đến Trần Miểu bản thân tầm mắt. Trừ phi, Trần Miểu nhắm mắt lại. Làm hai con mắt nhắm lại, kia đơn độc một cái tầm mắt ngược lại là bình thường rất nhiều. Trần Miểu quay người, từ từ nhắm hai mắt trong phòng đi tới đi lui, hoạt động tự nhiên. So với nhắm mắt cảm giác đến, càng thêm thuận tiện. Nghĩ đến nhắm mắt cảm giác, Trần Miểu đột nhiên sửng sốt một chút. Cho nên, ta bây giờ là nhắm mắt trạng thái vẫn là mở mắt trạng thái? Nghĩ như thế, Trần Miểu mở ra nhắm mắt cảm giác. Lúc này, nhắm mắt cảm giác tầm mắt hình thức xuất hiện ở Trần Miểu trong đầu. Hai loại hình thức điệp ra phía dưới, Trần Miểu đã có thể nhìn thấy nhắm mắt cảm giác hạt mô hình, còn có thể nhìn thấy thực tế chẳng cảnh. Cả hai điệp ra có chút dùng, nhưng tác dụng không lớn. Sau đó Trần Miểu lại khảo nghiệm mắt âm dương. Mắt âm dương sau khi mở ra, con mắt thứ ba kia vậy đồng dạng thu được mắt âm dương tăng thêm. Trần Miểu thử nghiệm đơn độc cho con mắt thứ ba mở ra mắt âm dương, cũng thành rồi. Cho nên cái này con mắt thứ ba, chứ không có thực thể bên ngoài, cái khác hết thảy con mắt có năng lực, nó đều có. Có chút ý tứ, như vậy, huyễn thuật đâu? Trần Miểu nhìn về phía mình trong gương, phóng thích con mắt thứ ba huyễn thuật năng lực. Nào đó quán ba trong tầng hầm ngầm. Một cái nam nhân chính bị gối một cái mặt đất khắc đầy cổ quái đường vân trước tế đàn. Chính giữa tế đàn, đặt vào một cái ghế, trên ghế, đặt vào một cái lớn chừng bàn tay hình người cắt giấy. Cắt giấy bên trên đầu người bên trên, vẽ lấy hai con mắt. Âm Dương sư Suzuki Dạ Mạ Tổ, mời Tam Mục Đại Thần hạ xuống chỉ dẫn. Theo trong tế đàn hồng quang sáng lên, trên ghế cái kia cắt giấy tiểu nhân hai mắt ở giữa, đột nhiên liền có thêm một con mắt màu đỏ ngòm. Tế đàn hồng quang tán đi, Suzuki Yamato đi hướng cái ghế cầm lấy viên kia cắt giấy, dán tại trên chắn mình. Cảm nhận được đến từ đại thần chỉ dẫn, Suzuki Yamato mở mắt, rời đi tầng hầm ngầm. Chương 258, cửa hàng giấy bệnh chương 258, cửa hàng giấy bệnh chương 258, cửa hàng giấy bệnh hô. Triệu công tử đầu đầy đổ mồ hôi, hai mắt sợ hãi nhìn xem Trần Miểu. Ngươi vừa rồi đều thấy được cái gì? Trần Miểu có chút mong đợi nhìn xem Triệu công tử. Con mắt thứ ba có thể phóng thích huyễn thuật, nhưng cái này huyễn thuật, trước mắt Trần Miểu thì không cách nào chủ động khống chế. Cho nên Trần Miểu cũng không biết Triệu công tử trải nghiệm cái gì. Ta thấy được trong phòng đống nhiên xuất hiện món kia hoa anh đào kimono, ta đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, cuối cùng thậm chí xuyên tại trên người của ta, ta hô hấp không đến. Trần Miểu gật đầu. Khó trách Triệu công tử vừa rồi tại chỗ liền nhảy lên múa, nhảy còn rất tốt, cuối cùng càng là bản thân bóp lấy cổ của mình. Trước đó trong phòng, Trần Miểu đếm thử thông qua tấm gương cho mình phóng thích huyễn thuật, thành công rồi. Sau đó hắn liền thấy mình ở trong gương bóng ngược dần dần biến thành trúc lão. Vô số nan trúc từ trong gương bắn ra, đem hắn ghim thành rồi tổ ong bỏ vẽ. Lúc này kết hợp với Triệu công tử tình huống này đến xem, con mắt thứ ba thả ra huyễn thuật, hẳn là chỉ là kích phát mục tiêu sợ hãi trong lòng. Cho nên Trần Miểu thấy được trúc lão, Triệu công tử thấy được kimono. Đến như thế nào phá giải huyễn thuật, hoặc là giống Trần Miểu như thế, mở ra băng tâm hoặc là mắt âm dương vân vân, trực tiếp đem huyễn thuật thực hiện ảnh hưởng triệt tiêu. Hoặc là giống Triệu công tử như thế, tiếp tục đến huyễn thuật kết thúc. Thanh tâm phủ những này ngoại lực, cũng có thể giải quyết huyễn thuật ảnh hưởng. Nói tóm lại, con mắt thứ ba huyễn thuật đối phó người bình thường hoặc là còn không có nhập tâm người, hiệu quả sẽ rất tốt. Đối phó nhập tâm âm tu hoặc là hồn thể cường đại người, hiệu quả sẽ rất bình thường, thậm chí không có hiệu quả. Bất quá, loại này có thể đối với địch nhân thực hiện ảnh hưởng năng lực, Trần Miểu cảm thấy vẫn là rất mạnh. Dù là chỉ có thể ảnh hưởng đối phương trong nháy mắt, tại một ít thời khắc cũng sẽ có rất tốt hiệu quả. Trần Miểu đến tiếp sau nếu như tiếp tục tăng lên trạng thái này lời nói không chừng biết giải khóa mới hiệu quả. Thì như, có thể chủ động khống chế ảo cảnh nội dung. Chẳng qua trước mắt Trần Miểu âm đức còn chưa đủ nhiều. Phía trước xếp hàng muốn tăng lên trạng thái còn có không ít, cái này con mắt thứ ba tăng lên, còn phải tiếp tục chờ. Trần Miểu mới từ trong suy tư lấy lại tinh thần, liền thấy Triệu công tử kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Cười cười, Trần Miểu nói đi, muốn hỏi cái gì? Triệu công tử lúc này hỏi lên một câu cùng hạng thượng ban đầu biết rõ Trần Miểu bản sự về sau, không sai biệt lắm lời nói. Ngươi là tại tu tiên sao? Trần Miểu bất đắc dĩ, sau đó cho Triệu công tử giải đáp một phen. Có thể nói đều nói về sau, Trần Miểu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng hỏi thăm, ngươi thủ công chế tác bản sự, đều là ngươi tự học sao? Triệu công tử còn đang tiêu hóa Trần Miểu nói cho tin tức của hắn, nghe vậy, thuận miệng nói, không phải, ban đầu là tự học, sau này chế luyện đồ vật càng ngày càng phức tạp, kiến thức cơ bản quá kém, không làm được, cho nên liền tìm một cái lao thủ nghệ nhân học một đoạn thời gian. Lao thủ nghệ nhân? Triệu công tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Miểu. Đúng, thế nào rồi? Trần Miểu nói, ta gần nhất cũng ở đây học lấy gia công, gặp một chút bình cảnh, cho nên muốn tìm người học một ít phương diện này kỹ xảo. Nguyên bản ta là chuẩn bị đi thành phố Sơn Nam bên kia tìm người học một ít, đây không phải đến ngươi nơi này, vừa vặn hỏi một chút. Ngươi nói cái kia lão thủ nghệ nhân là làm phương diện gì? Triệu công tử nhớ một chút nói, hắn làm còn rất tạm, sẽ biên giỏ chút, xoát chút, sẽ còn một chút thợ một tay nghề, vẽ tranh cũng không tệ, bất quá chủ yếu làm là giấy bệnh, hắn còn có một cái cửa hàng giấy bệnh, trong cửa hàng giấy bệnh đều là hắn làm. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Cửa hàng giấy bệnh? Đúng, hắn làm giấy sống rất không tệ, nếu như không phải giới hạn trong truyền thống cần thiết, ta thậm chí cảm giác hắn có thể dùng giấy bệnh làm ra chân nhân bộ dáng. Trần Miểu lông mày nhíu lại. Làm sao ngươi biết hắn có thể làm đến? Hắn dạy ngươi? Không có. Đương thời hắn nói muốn học bản lĩnh thật sự, được cho 50 vạn học phí. Triệu công tử lắc đầu. Quá mắc, ta chỉ là cùng hắn học một chút cơ sở, đền bù ta cơ sở. Về phần tại sao sẽ biết? Triệu công tử hồi ức nói, đương thời ta vừa bận tiếp một việc, là vỏ giấy làm một thanh kiếm, bởi vì so sánh vội vã, ta liền mang đến hắn bên kia làm, kết quả chờ ta làm xong về sau, lại bị hắn chế giễu làm dở dở ương ương. Ta đương thời không có cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là thuận miệng nói một câu thanh kiếm kia giá cả, ai ngờ ngày thứ hai ta lại đi thời điểm, hắn liền lấy ra một thanh đồng dạng kiếm, nhưng so với ta cái kia thanh chân thật nhiều lắm. Ta vốn cho rằng đó là một thanh thật kiếm, có thể hai tay sau khi nhận lấy mới phát hiện, kia kiếm, vậy mà so với ta vỏ giấy làm còn muốn nhẹ. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, đó là một thanh lấy nan trúc vì giản cùng, bề ngoài dán lên giấy kiếm. Ta đương thời thậm chí đều muốn dùng tiền đem cái kia tay nghề cho học, làm sao vậy sẽ căn bản không có tiền. Về sau ta biết được, hắn làm thanh kiếm kia cũng là nghị hướng ta biểu hiện ra hắn năng lực, như thế, chúng ta ăn nhịp với nhau, thành rồi hợp tác đồng bạn. Sau này, có chút ta không làm được đơn hàng lớn, hoặc là không có thời gian làm tờ đơn, đều sẽ ném tới chỗ của hắn, ta ba. Hán bảy. Cho tới bây giờ, chúng ta cái này hợp tác vẫn đang. Trần Miểu sau khi nghe xong, càng thêm tò mò. Có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Ta cũng muốn đi học. Triệu công tử không do dự, trực tiếp điểm đầu. Không có vấn đề, trên thực tế chỉ cần đưa tiền, không có người tiến tử cũng được. Đương thời ta đi học thời điểm, còn có những người trẻ tuổi khác ở hắn nơi đó học giấy bệnh, chỉ bất quá học đều là cơ sở, không có học lao đầu giữa nhà bản sự. Trần Miểu sắc mặt có chút kỳ lạ. Đưa tiền là được, hắn rất thiếu tiền. Không rõ ràng. Triệu công tử lắc đầu, sau đó hỏi, mau mau đến xem sao. Hắn lâu dài ở nhà. Được, vậy liền đi xem một chút. Sau một tiếng, Trần Miểu cùng Triệu công tử đến Lâm An là ngoại ô thành phố khu một cái trong trấn. Rất nhanh, bọn hắn đã đến cái kia cửa hàng giấy bệnh. Phương Chính tiệm giấy bệnh đi theo Triệu công tử tiến vào cửa hàng giấy bệnh, Trần Miểu liếc mắt liền bị trong cửa hàng những cái kia giấy bệnh hấp dẫn. Kim đồng ngọc nữ, tôi tớ nô tỳ, ngựa giấy cầu giấy giấy phòng ở, giấy nguyên bảo, giấy hoa giấy cây vân vân. Liếc mắt nhìn lại, tựa hồ cùng cái khác cửa hàng giấy bệnh cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện khác biệt. Bất kể là người giấy mặt mày vẫn là ngựa giấy trên đùi cơ bắp hình dáng, lại hoặc là giấy nguyên bảo sung mãn trình độ, chi tiết so với nhà tang lễ thiên môn những cái kia giấy bệnh được rồi không biết bao nhiêu. Coi như chính Trần Miểu, học nửa tháng giấy bệnh, bệnh ra tới giấy nguyên bảo vậy không đạt được loại này sung mãn trình độ. Đến như ngựa giấy, Trần Miểu có thể kết luận, bên trong nan trúc khẳng định cùng thông thường ngựa giấy bên trong nan trúc số lượng khác biệt, cách làm khác biệt, nếu không không có khả năng bao khỏa ra cái này hình dạng. Nghĩ như thế, Trần Miểu liền đi qua, chuẩn bị sờ sờ kia ngựa che chân. Sơ soạn liền phải mua, không phải người khác có thể không muốn a. Trần Miểu nghe tiếng nhìn lại, một người mặc một thân nhãn hiệu quần áo thoải mái tinh thần lão đầu, vừa bận từ quầy hàng đằng sau đi ra. Chương 259, 10 điều răn, 1, chương 259, 10 điều răn, 1, chương 259, 10 điều răn, 1, Phương lão, đây là ta bằng hữu Trần Miểu. Triệu công tử đi tới, đối phương chính giới thiệu nói. Ừm, là Triệu công tử a, việc gì còn phải ngươi tự mình tới. Phương Chính nhìn xem Triệu công tử, ánh mắt sáng lên một cái. Không có, hôm nay tới là có chuyện khác. Triệu công tử thoại âm rơi xuống, Phương Chính kia nhấc lên bả vai liền trở xuống đi mấy phần. Hả, dạng này hả, vậy đi đằng sau nói đi. Phương Chính nhìn thoáng qua Trần Miểu, liền xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Triệu công tử ra hiệu Trần Miểu đuổi theo. Trần Miểu lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia giấy bệnh về sau, trong lòng đã có quyết đoán. Có lẽ, bệnh giấy ngưng âm pháp rất nhanh liền có thể bắt đầu. Một đường đi theo Triệu công tử hai người tới đằng sau, Trần Miểu lúc này mới phát hiện mặt sau này lại là một cái không nhỏ biệt tử. Nếu như nói tiệm giấy bệnh là đại môn lời nói, kia xem toàn thể đến, đây chính là một cái nhị tiến sân rộng. Bất quá sau khi tiến vào phương viện tử về sau, hai bên trái phải cũng không phải là sư phòng. Bên trái là một chỉ có nóc đại sảnh, bên trong bây giờ còn có một người trẻ tuổi, một người trung niên tại làm giấy bệnh. Bên phải là một nhà kho, bởi vì Trần Miểu từ kia rộng mở môn bên trong, thấy được bên trong đưa các loại tồn kho. Chỉ có tối hậu phương mới là một cái ba tầng lầu nhỏ. Toàn bộ phong cách cho Trần Miểu một loại quái dị cảm giác. Nếu như không nhìn tối hậu phương cái kia nhà nhỏ ba tầng, chỉ nhìn trước mặt tiệm giấy bệnh cùng trái phải hai bên đại sảnh cùng nhà kho lời nói, cái này giống như là một cái cổ kính lao kiến trúc, bởi vì có thể nhìn thấy kết cấu đều là khối gỗ. Có thể hết lần này tới lần khác, hậu phương cái kia nhà nhỏ ba tầng lại là hiện đại trang trí sửa chữa kiểu dáng. Lầu 2 thậm chí còn là rơi xuống đất lớn cửa sổ. Hai cái kiểu dáng đơn độc sách ra tới, đều rất không tệ, có thể xen lẫn trong một đợt, liền có chút quái dị. Bất quá Trần Miểu tới đây không phải nhìn trang trí sửa chữa, cũng liền không nói gì. Phương Chính đem Triệu công tử cùng Trần Miểu lãnh được lầu 1 trong phòng khách. Triệu công tử lần này mang bằng hữu đến, là có chuyện gì không? Phương Chính cho hai người rót trà, thuận miệng hỏi. Ta vị bằng hữu này muốn học điểm tay nghề, nghe Phương lão tay nghề của ngươi không sai, liền mộ danh mà đến rồi. Phương Chính nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Miểu, chủ yếu nhìn Trần Miểu hai tay. Đợi nhìn thấy Trần Miểu hai tay sạch sẽ ngăn nắp về sau, trong lòng của hắn liền hiểu. Triệu công tử trước đó đến thời điểm, cái kia hai tay còn có một chút làm việc dấu vết lưu lại, có thể Trần Miểu đôi tay này, căn bản chính là không thế nào chạm qua thủ công. Học giấy bệnh, sợ là đến tiêu khiển á được, vậy thì cùng Triệu công tử trước ngươi một dạng, một vật khối, học hai tuần lễ đi. Phương Chính nhìn về phía Trần Miểu, hỏi, ngươi nghĩ học cái gì? Trần Miểu nhìn xem Phương Chính, nghiêm mặt nói, Phương lão, ta muốn học giấy bệnh. Phương Chính gật đầu. Được, vậy ngày mai bắt đầu, ngươi đi theo Chu Thành, chính là vừa rồi trong sân người trung niên kia học tập. Về sau ta mỗi ngày sẽ có thời gian nửa tiếng đến dạy ngươi trụ cột giấy bệnh thủ pháp, có cái gì không biết, có thể hỏi Chu Thành, cũng có thể hỏi bên cạnh người trẻ tuổi kia, hắn giống như ngươi, đều là học đồ. Nếu như ta ở đây, hỏi ta cũng giống vậy. Phương Chính nói xong, liền lấy ra điện thoại di động, mở ra mã nhận tiền. Trần Miểu thấy thế, lắc đầu. Phương lão, ta muốn cùng ngươi học. Phương Chính run lên, nhìn Triệu công tử liếc mắt. Được thôi, vậy ta mỗi ngày rút một canh giờ dạy ngươi. Nói, cứ tiếp tục ra hiệu Trần Miểu chuyển khoản, có thể Trần Miểu vẫn lắc đầu. Phương lão, mã nhận tiền không được, cần số thẻ ngân hàng. Phương Chính nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ đưa cho Trần Miểu. Trần Miểu sau khi nhận lấy, xuất ra điện thoại di động bắt đầu đưa vào. Rất nhanh, Phương Chính bên kia liền thu được tới sổ tin tức. Ấn mở về sau, Phương Chính lại nhíu mày. Là một bạn, không phải 5000. Phương lão, ngài lại đếm xem. Phương Chính bỗng nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu lại nhìn. Ngươi? Phương lão, ta nghe Triệu công tử nói, học ngài giữ nhà bản sự, cần 50 bạn. Trần Miểu nhìn xem Phương Chính, trịnh trọng nói, ta muốn học. Lần này, Triệu công tử cũng có chút choáng váng. Học cái tay công hoa 50 bạn. Nhà tang lễ viện trưởng như thế kiếm tiền sao? Đương nhiên, Triệu công tử nghĩ tới hôm qua Trương Tiểu Tuyết cha mẹ đưa tiền một màn kia, trong lòng liền hiểu rõ rồi. Ngươi xác định? Phương Chính lại xác nhận một lần tin nhắn, mặc dù hắn nghĩ trực tiếp mở miệng đáp ứng, nhưng dù sao có Triệu công tử tại, đều là người quen vẫn là phải chút mặt mũi. Xác định. Tốt. Phương Chính thu hồi điện thoại di động, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Cuối cùng có người biết nhìn hàng. Trần Miểu đúng không? Ngươi xem chúng ta là từ hôm nay trở đi vẫn là bắt đầu từ ngày mai. Trần Miểu nói thẳng, hôm nay là được rồi. Tốt. Vậy ta trước hết kể cho ngươi giảng. Có chút hưng phấn Phương Chính đang muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có cái ngoại nhân. Khục, Triệu công tử, ta cái này chuẩn bị dạy học, ngươi xem. Triệu công tử nhẹ gật đầu, đối Trần Miểu nói, vậy ta về trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại là được, nếu như ngươi muốn về chỗ của ta ở, ta cho ngươi lưu đem chìa khóa. Trần Miểu còn chưa nói, Phương Chính liền chen miệng vào. Trần Miểu không có ở. Không quan hệ, ở ta chỗ này, vậy thuận tiện ta dạy học. Trần Miểu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vậy thì cảm ơn Phương lão. Triệu công tử bàn giao sau khi kết thúc, trước hết đi rời đi, Trần Miểu đi đưa bên dưới. Chờ lúc trở lại lần nữa, Trần Miểu phát hiện lá trà thay đổi, đổi thành trà ngon. Cười thầm trong lòng, vị này Phương lão gia tử, cũng thật là cái diệu nhân. Trần Miểu à, liên quan tới ta tay nghề, ngươi nên từ Triệu công tử nơi đó biết một chút, mặc dù ta cái gì cũng biết điểm, nhưng sở trường nhất còn phải là giấy bệnh. Ngươi cái này 50 vạn, ta sẽ không để cho ngươi xài phung phí. Như vậy, trong 2 tháng, ta mỗi sáng sớm tự mình dạy bảo ngươi, 2 tháng sau, ngươi ở đây ta trong cửa hàng làm một đoạn thời gian học đồ, mỗi ngày trừ luyện tập bên ngoài, ta còn sẽ cho ngươi bố trí một chút độ khó cao giấy bệnh. Nửa năm sau, nghĩ đến mở một gian cửa hàng giấy bệnh là không có vấn đề gì. Nhưng ngươi hoa 50 vạn khẳng định không phải như thế điểm truy cầu, cho nên ta cho ngươi bao một cái ngọn nguồn. Trong vòng 1 năm, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào, ta đều có thể để ngươi tay nghề vượt qua thành phố Lâm An trừ ta ra bất kỳ một cái nào bệnh giấy sư phụ. Trong vòng 2 năm, cái phạm vi này mở rộng đến xung quanh 3 cái thành phố. Đến như có thể hay không tại trong tỉnh nổi danh, cái này tại ngươi không ở ta, nhưng chỉ cần ngươi học vững chắc, chăm chỉ học phấn, trong vòng 10 năm, tỉnh lý bệnh giấy sư phụ, ta nhường ngươi tiến trước 10. Đồng thời về sau có vấn đề, đều có thể tới hỏi ta, cái này 50 vạn, ngươi tuyệt đối hoa không lỗ. Phương Chính nói tinh thần phấn chấn. Đối với Trần Miểu, hắn là thật tâm thích. Dù sao từ hắn ra giá đến bây giờ quá khứ hơn 10 năm, chưa từng có người nào giống Trần Miểu thoải mái như vậy, tín nhiệm hắn như vậy. Dĩ vãng cũng không phải không có những cái kia muốn học thủ nghệ nhân đến, cần phải a là mà cả, hoặc là chính là hỏi lung tung này kia, thậm chí còn để hắn cam đoan có thể dạy tốt. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là có người muốn chia kỳ trả tiền. Hắn thậm chí đều coi là bản thân cái này một thân bản sự đều muốn không bán ra được. Ai có thể nghĩ sẽ gặp phải Trần Miểu như thế cái biết hàng a. Ngay tại Phương Chính trong lòng đối Trần Miểu ánh mắt dùng sức tán dương thời điểm, Trần Miểu lên tiếng. "Phương lão, ta không có nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất học 1 tháng." Trần Miểu lời nói, để Phương Chính sửng sốt. "1 tháng? 1 tháng ngươi có thể học cái gì?" "Trần Miểu, lãng phí cái gì đều đừng lãng phí tiền a, ta có thể nói, cái này tiền, không lùi." Phương Chính nụ cười trên mặt vừa thu lại, nghĩa chính nghiêm từ nói. Trần Miểu gật đầu. "Ta hiểu, bất quá Phương lão, ta bản thân cũng có một điểm bệnh giấy kiến thức cơ bản, cho nên không cần dùng lâu như vậy." "Ngươi sẽ?" Phương Chính nhìn Trần Miểu cái kia hai tay. Nếu thật là có kiến thức cơ bản, cái kia hai tay bên trên, ít nhất phải trải rộng bị nan trúc gờ giáp đã đâm qua vết tích. Có thể tất nhiên Trần Miểu nói như vậy, Phương Chính cảm thấy, vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Dù sao, Trần Miểu cũng coi là hắn danh nghĩa, một cái duy nhất muốn học hắn bản sự chân chính đệ tử. Dù là đệ tử này tên tuổi là dùng tiền mua được, nhưng này cũng là hắn đệ tử, không giống với những người khác đệ tử. Chương 259, 10 điều răn, 2, chương 259, 10 điều răn, 2, chương 259, 10 điều răn, 2, cũng đúng, ta nên xem trước một chút người tình huống. Nói, Phương Chính đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Đi, đi bên ngoài thử nghiệm. Trần Miểu theo sát Phương Chính, đi ra ngoài. Lưu Hạo, Chu Thành, đây là Trần Miểu, về sau ở đây học tập giấy bệnh rồi. Phương Chính đơn giản giới thiệu một chút về sau, liền đối Trần Miểu nói, nan trúc, trang, giấy, thuốc màu những cái kia, đối diện nhà kho đều có, ngươi xem ngươi muốn làm chút gì, đi lấy là được. Trần Miểu gật đầu, quét mắt đại sảnh đồ vật về sau, liền đi nhà kho. Chờ Trần Miểu sau khi đi, làm đồ vật Lưu Hạo cười hỏi, lão Phương đầu, làm sao không gặp ngươi đối với ta để ý như vậy kia, ta vậy giao tiền, ngươi làm sao không có tự mình mang ta à? Phương Chính cười cười nói, ngươi giao bao nhiêu? 2 vạn nha. Muốn ở nơi này đợi 1 tháng đâu? Lưu Hạo duỗi ra 2 cái ngón tay, khoa tay một lần. Vậy ngươi biết Trần Miểu giao bao nhiêu? Bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn đợi 2 tháng không thành? Lưu Hạo hiếu kỳ nói. Ha ha, Trần Miểu a, hắn giao 50 vạn. Bao nhiêu? Lưu Hạo thanh âm cũng thay đổi, sau đó liền mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem nhà kho vị trí. Có cái này tiền, còn học cái gì tay nghề? Ngươi biết cái gì? Trần Miểu cái này gọi là có ánh mắt, có tính toán lâu dài. Phương Chính trừng Lưu Hạo liếc mắt. Ngươi liền chờ xem, chờ Trần Miểu học thành, tại thành phố Lâm An mở một cái cửa hàng giấy bệnh, xem ngươi còn thế nào kiếm tiền. Lưu Hạo hì hì cười một tiếng. Thành phố Lâm An như vậy lớn, ta vậy không ở thành phố, ta trở về chúng ta trên trấn làm cái cửa hàng nhỏ, 1 năm kiếm lời cái hơn 10 vạn là đủ rồi. Nhìn xem Lưu Hạo kia thỏa mãn bộ dáng, Phương Chính cũng cười. Không có tiền đồ, đáng đời chỉ có thể kiếm 10 mấy vạn. Đang khi nói chuyện, Trần Miểu đã mang theo đồ vật ra tới rồi. Phương Chính chỉ là ngắm vài lần liền biết đại khái Trần Miểu muốn làm cái nào mấy loại đồ vật, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ thật có nội tình? Phương lão, vậy ta bắt đầu rồi. Trần Miểu ngồi ở một cái ghế gập nhỏ phía trên, đem đồ vật bày ra tốt về sau, nói: "Được, ngươi bắt đầu đi, ta nhìn." Phương Chính nói xong, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện mình cái ghế không ở nơi này, thế là quay đầu trở về phòng đi đem chính mình cái ghế đem ra. Chờ đem cái ghế cất kỹ, đang muốn hướng xuống ngồi thời điểm, Phương Chính lại định lại ở đó, làm sao vậy không ngồi được đi. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Trần Miểu cặp kia tung bay trên hai tay. Nan trúc bị cái kia hai tay thao túng qua lại lắc lư, thậm chí trong không khí đều lưu lại từng đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Một bên, Lưu Hạo đã ngây người, liền ngay cả một mực yên lặng không lên tiếng làm việc trung niên nhân Chu Thành, công việc trong tay vậy ngừng lại. Tại chỗ 3 người, tất cả đều bị Trần Miểu cái kia hai tay cùng với Kim Nan Trúc thủ pháp hấp dẫn. Cũng liền tại lúc này, Phương Chính kia hạ xuống một nửa cái mông thu hồi lại, đột nhiên kêu dừng Trần Miểu. Ngưng một chút. Trần Miểu quay đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Phương Chính. Nhưng lúc này Phương Chính trên mặt lại không tiêu dung. Hắn vất tay để Lưu Hạo cùng Chu Thành rời đi. Nói đi, tới tìm ta đến cùng muốn làm gì? Trần Miểu phát hiện Phương Chính trên người thiện ý sau khi biến mất, liền biết đối phương khả năng hiểu lầm. Trần Miểu buông xuống đồ vật, đứng lên nói, Phương lão, ta đúng là đến học giấy bệnh. Đây là ta danh thiếp. Tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy nhà tang lễ thiên môn viện trưởng mấy chữ về sau, Phương Chính lông mày khẽ buông lỏng. Trần Miểu tiếp tục nói, Phương lão, không dối gạt ngài nói, ta có giấy bệnh phương diện tay nghề truyền thừa, nhưng chỉ có truyền thừa, không người dạy bảo, những thứ khác đều cần ta tìm đòi. Bởi vì một mực kẹt tại người giấy bệnh cái này một cái trạm kiểm soát trải qua không đi, cho nên ta mới ra ngoài học tập. Khi nhìn đến ngài cổng trong cửa hàng những cái kia giấy bệnh về sau, ta liền biết, ta đến đúng. Trần Miểu trong lời nói nội dung vậy không tính giả. Nửa tháng, xác thực rất lâu, truyền thừa, hắn vậy đúng là có, đến học tay nghề, càng là thật. Cho nên lời này, hắn nói rất chân thành. Phương Chính nghe tới Trần Miểu giải thích, thần sắc khẽ giật mình. Trầm mặc sau một lát, hắn đột nhiên hỏi một câu, ngươi cũng biết, cái gì là mười điều gian? Thập giới, Trần Miểu vậy sửng sốt. Lập tức, hắn mở miệng nói, một giới tâm bất chính, hai giới tài không thở, ba giới hình bất tài, bốn giới lúc không nên, năm giới không sạch, sáu giới số không hợp, bảy giới sắc không may mắn, tám giới nói bất kính, chín giới pháp không truyền, mười giới truyền không phải người. Nghe tới Trần Miểu đọc ra thợ bệnh giấy 10 điều răn, Phương Chính không nói chuyện. Cái này 10 điều răn, thông thường bệnh giấy sư phụ căn bản không có khả năng biết rõ, mà biết, khẳng định không phải thông thường bệnh giấy sư phụ. Ngồi xuống đi. Phương Chính thở dài một tiếng, ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Trần Miểu không rõ Phương Chính bây giờ là một cái gì tình huống, luôn cảm giác cái phản ứng này có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, còn có thể gặp được cái khác thợ bệnh giấy chuyên nhân. Trần Miểu nghe, không nói chuyện. Nghĩ đến ngươi đại khái giống như ta, được rồi truyền thừa, vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Nhìn Trần Miểu một mặt ngây thơ, Phương Chính trong lòng lại thở dài một cái. Sợ là Trần Miểu truyền thừa bên trong, căn bản không có chân chính thợ bệnh giấy nội dung, so với hắn cái này bên cạnh thiếu còn nhiều. Hắn mặc dù không thể trở thành chân chính thợ bệnh giấy, nhưng ít ra hắn còn có thể chế tạo ra có chân chính công hiệu giấy bệnh. Trần Miểu, sợ là căn bản không biết giấy bệnh tại thợ bệnh giấy trong tay, có thể phát huy ra công hiệu gì tới. Được rồi, nói cho ngươi biết nhiều, ngươi vậy bằng thêm phiền não. Ngươi đã là ôm học tập người giấy bệnh ý nghĩ đến, vậy ta liền dạy ngươi người giấy bệnh đi. Không có tiếp tục lại nói tiếp, Phương Chính để Trần Miểu một lần nữa đi lấy vật liệu, sau đó biểu hiện ra hắn hiện tại người giấy bệnh bản lĩnh. Trần Miểu mặc dù không có làm rõ ràng tình huống, nhưng Phương Chính nguyện ý dạy, vậy hắn liền học. Đến như những chuyện khác, trước đem người giấy bệnh học tốt lại nói. Nghĩ như thế, Trần Miểu một lần nữa cầm một nhóm vật liệu tới, bắt đầu rồi người giấy bệnh chế tác. Kỳ thật Trần Miểu cũng không phải là chế tác không được người giấy bệnh, chỉ là hắn chế tác người giấy bệnh, căn bản không đạt được điểm mắt chất lượng. Vô pháp đối người giấy bệnh tiến hành điểm mắt vậy nó, chính là một cái bình thường giấy bệnh. Trần Miểu sở hữu trình tự, đều theo chiếu Kim Linh Kinh bên trong người giấy bệnh chế tác trình tự đến, có thể chế tác ra tới, chính là không đạt tiêu chuẩn, hắn cũng không biết là nơi nào vấn đề. Một canh giờ quá khứ, Trần Miểu chế tác được rồi khung xương, đang chuẩn bị dán vách thời điểm, Phương Chính kêu dừng hắn. Trên tay công phu không tệ, nan trúc ghim cũng rất quy phạm. Nhưng chính là bởi vì quá quy phạm, cho nên mất đi linh tính. Người giấy bệnh, ghim chính là người. Nếu như ngươi đem chính mình ghim không làm người nhìn, vậy dĩ nhiên ghim không ra chân chính người giấy bệnh tới. Phương Chính từ trên thân Trần Miểu, thấy được bản thân trước kia cái bóng. Đương thời, hắn vậy giống như Trần Miểu, lâm vào tương tự bình cảnh. Bất đồng là, năm đó hắn không có người dạy bảo, dùng dòng dã 10 năm, hắn mới ngộ ra được huyền bí trong đó. Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn đối với mình tay nghề rất chân quý. Không có 50 bạn, hắn thả rằng đem đồ vật mang vào trong mộ. Nói thật, Phương Chính hiện tại có chút đấu kỵ Trần Miểu. 50 bạn liền có thể mua được 10 năm, cuộc mua bán này, thấy thế nào, làm sao kiếm lời à? Mang theo một chút cảm thán, Phương Chính cầm lên một cây nan trúc. Chương 260, giá trị 50 vạn dạy học chương 260, giá trị 50 vạn dạy học chương 260, giá trị 50 vạn dạy học cái gì là linh tính. Phương Chính trong tay cầm một cây nan trúc, nhìn xem Trần Miểu. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là gặp chân chính đồng hành, cho nên Phương Chính thái độ so với trước đó lại ôn hòa rất nhiều. Ta đã từng vậy bởi vậy nghi ngờ thật lâu, thẳng đến một ngày nào đó, ta chợt phát hiện bản thân dựng lên đến khung xương trở nên rất thoải mái thời điểm, ta mới hiểu được điểm này. Cái gọi là linh tính, nói trắng ra là chính là chế tác ngàn bộ vạn bộ giấy bệnh khung xương về sau, quen tay hay việc, vào tay liền có thể biết rõ căn này nan trúc có thể sử dụng ở đâu cái vị trí. Vì cái gì thời cổ sư phụ tìm đồ đệ đều thích tìm thông minh, nộ tính cao. Bởi vì này dạng đồ đệ, hắn không dùng ngàn bộ, vạn bộ khung xương nếm thử, hắn chỉ cần 10 bộ, 100 bộ liền có thể rõ ràng linh tính là cái gì. Đương nhiên, đây là không ai dạy bảo đần biện pháp. Có người dạy bảo, vậy dĩ nhiên là không dùng như thế từng cô đi thử. Phương Chính nói, cầm trong tay nan trúc đặt ở Trần Miểu trước mặt. Sau đó hắn lại từ những thứ khác nan trúc bên trong, lại lấy ra hai cây, cùng lúc trước cây kia đặt song song. Cái này ba cây nan trúc, ngươi có thể phân biệt ra được bọn chúng khác biệt sao? Trần Miểu cúi đầu nhìn lại, từng cái cầm lấy buông xuống. Màu sắc khác nhau, nặng nhẹ khác biệt, hẳn là nướng thời gian có chênh lệch. Phương Chính gật đầu, không nói gì, lại lấy ra ba cây. Vậy cái này lục căn nan trúc, ngươi có thể phân biệt ra được bọn hắn khác biệt sao? Ngươi đem giống nhau đặt chung một chỗ, khác biệt tách ra. Trần Miểu cầm lấy xem xét, lần này thời gian sử dụng so vừa rồi càng lâu. Lục căn nan trúc bị Trần Miểu chia làm bốn tổ, trong đó hai tổ các hai cây. Phương Chính gật đầu, tiếp tục cầm ba cây. Như thế lật lại, làm Trần Miểu trước mặt nan trúc số lượng đạt tới 30 cây thời điểm, Trần Miểu phân biệt lên đã có chút do dự. Có chút nan trúc ở giữa khác biệt cũng không rõ ràng. Phương Chính khi nhìn đến Trần Miểu do dự về sau, không còn tiếp tục. Hắn chỉ vào Trần Miểu trên mặt đất phân ra 7 tổ nan trúc, nói, đây là ngươi phân tốt sao? Thấy Trần Miểu gật đầu, Phương Chính động rồi. Nửa phút sau, 30 cây nan trúc bị Phương Chính chia làm 22 tổ. Đây là ta phân. Nhìn xem Trần Miểu trong mắt mê mang, Phương Chính cũng không có đắc ý hắn có thể làm đến một bước này, không phải thiên phú, đều là mồ hôi. Nói đến, có đôi khi ta đối những cái kia lưu lại truyền thừa các lão tổ tông là mang theo ám nghiệm, bởi vì bọn hắn biết đồ vật đều thích bỏ bớt. Hơi vàng mang trắng, ô vàng, vàng mở, vàng như nến. Ngươi có thể phân biệt ra được những này nhan sắc, phân biệt có thể đối ứng những cái kia nan trúc sao? Trần Miểu trầm mặc. Đây cũng là hắn học tập thời điểm gặp phải vấn đề. Kim Linh Kinh trong có chút đồ vật ghi lại xác thực rất kỹ càng, nhưng có nhiều chỗ dùng từ sẽ rất khó khiến người suy nghĩ đấu. Có lẽ tại biên soạn thời điểm, biên soạn người liền không có cân nhắc qua không người dạy bảo tình hình, cho nên ghi lại thời điểm dùng từ cũng rất mơ hồ. Nhưng những này đối Trần Miểu loại này tự học liền có chút khó chịu. Thấy Trần Miểu trầm mặc, Phương Chính trong mắt cùng trung trí hướng cảm giác thì càng nhiều. Cho nên khi ngươi muốn làm ra một cái hoàn mỹ giấy bận lúc, bước đầu tiên không phải quy quy củ củ theo kế hoạch đi làm, mà là nhìn, là sở, là tiếp xúc. Khi ngươi hiểu rõ trên tay ngươi mỗi một cây nan trúc là cái gì tình huống lúc, ngươi tự nhiên biết rõ bọn hắn nên dùng ở nơi nào là thích hợp nhất. Như thế, bệnh ra tới khung xương tự nhiên cũng liền có linh tính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có chính quy truyền thừa. Nếu không coi như ngươi hiểu rõ sâu hơn, không có truyền thừa, ngươi cũng không còn biện pháp. Trừ phi ngươi nghĩ từ đầu bản thân sáng tạo. Loại người này, ta là bội phục, bởi vì bất luận cái gì truyền thừa ban đầu đều là như thế đến. Nhưng ta cũng không muốn trở thành loại người. Phương Chính mình đã ăn đủ chưa nhân giáo khổ, biết mình tìm tòi là một cái bao nhiêu mệt nhọc sự. Mặc dù thành công một khắc này, rất có cảm giác thành tựu, nhưng không phải mỗi người đều có thể nhịn đến thành công. Phương Chính dùng thời gian 10 năm, trên thực tế, trong 10 năm đó có một nửa giờ ở giữa đều ở vào bị đả kích nằm ngửa trong trạng thái. Cũng chính là hắn có cố tử tính bền dẻo, lúc này mới có thể khổ tận cam lai. Được rồi, ta không biết ngươi trong truyền thừa là như thế nào phân biệt nan trúc, đã ngươi nộp tiền, ta vậy thu rồi, vậy chúng ta ở giữa giao dịch coi như là thành. Vậy chúng ta gia tộc truyền thừa bên trong khẩu quyết, dạy cho ngươi cũng không có tật xấu. Trần Miểu nghe đến đó, trong mắt có cổ quái. Điều này cũng có thể dạy. Giữa bọn hắn không phải giao dịch sao? Làm sao làm tựa như là chân chính sư đồ đồng dạng? Đừng nhìn ta như vậy, quy củ của ta chính là như vậy. Thế hệ lão niên nhóm có thể định ra truyền nam không truyền nữ, truyền dòng chính không truyền thứ quy củ, ta liền có thể định ra 50 vạn liền dạy quy củ. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp. Nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, nếu là không có ghi nhớ, nhiều thuật lại một lần, cho thêm một bạc hối. Trần Miểu nghiêm mặt lắng nghe. Phương gia ta nghiệm xương khẩu quyết bì. Sờ một cái hai ước lượng ba nghe rõ, bốn chiếu năm treo sáu hỏi tung. Nan trúc như không có thông linh tính, không bằng bước bỏ nhập lòng bếp bên trong. Nhớ rồi. Thấy Trần Miểu gật đầu, Phương Chính đã vui vẻ, lại thất lạc. Vậy kế tiếp, ta liền nói với ngươi nói khẩu quyết này. Đồng nhiên, Phương Chính nghe được phía ngoài tiếng bước chân, thế là ngừng lại. Đem trước mặt những cái kia nan trúc mang theo, gian phòng đi. Trần Miểu gật đầu, cầm đồ vật hướng phía trong phòng đi đến. Mà Phương Chính thì ra ngoài bàn giao Chu Thành trông tiệm sự tình về sau, cũng liền trở về phòng rồi. Phương Chính sau khi đi, trong cửa hàng Lưu Hạo có chút vào đầu bứt tai hỏi Chu Thành, "Chu thúc, ngươi vừa rồi nghe toàn không có, khẩu quyết kia trước hai câu là cái gì?" Chu Thành nhìn Lưu Hạo liếc mắt, không nói chuyện, trở lại đại sảnh bắt đầu thu thập những cái kia loạn thất bát tao nan trúc. Lưu Hạo trở về sau có chút không yên lòng, dù sao đây chính là 50 vạn tài có thể nghe được khóa, nghe tới chính là kiếm được. Nghĩ như thế, Lưu Hạo đầy trong đầu trở về ức lấy vừa rồi khẩu quyết. Sờ một cái hai cái gì ba cái gì, bốn chiếu năm cái gì sáu cái gì, chúc cái gì như không có cái gì, không bằng ném tới lòng bếp bên trong. Xong, cuối cùng hai câu vậy quên không sai biệt lắm rồi. Bất quá cuối cùng này một câu ý là, làm chuyện xấu, còn không bằng đốt. Sách, ngược lại là rất truy cầu hoàn mỹ. Được rồi, ta vẫn là học ta đi. Lưu Hạo bỏ qua học trộm thời điểm, trên lầu Phương Chính vậy giảng đến cuối cùng một câu. Không bằng bước bỏ nhập lòng bếp bên trong, chỉ không phải không dùng đồ vật trực tiếp đốt, mà là nói không đạt tiêu chuẩn nan trúc, có thể đặt ở nhà bếp bên dưới, dùng hơi ấm còn sót lại tiếp tục hong khô, tiếp tục xử lý. Nếu như xử lý xong về sau vẫn là không hợp cách lời nói, cũng không cần ném. Giống ta loại này cửa hàng giấy bệnh, mua bán giấy bệnh cũng có thượng phẩm, trung phẩm cùng thứ phẩm, cho nên coi như nan trúc không hợp cách, ta cũng sẽ không ném, mà là chế tác thành kém hơn một bậc giấy bệnh, cũng không đến nỗi lãng phí. Ta nhớ được ngươi có nhà tang lễ đúng không? Cũng có thể xử lý như vậy. Trần Miểu nhẹ gật đầu, con mắt rất sáng. Cái này 50 vạn thu hoạch, rất đáng. Chương 261, tướng gia ghim, 1, chương 261, tướng gia ghim, 1, từ nơi này trở lên, Trần Miểu ăn ở đều ở đây Phương Chính trong nhà. Chọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Phương Chính đều ở đây một đối một dạy bảo Trần Miểu giấy bệnh khung xương phương diện chi tiết. Trần Miểu vốn cũng không phải là một cái người ngu, lại thêm các loại trạng thái tăng thêm, cơ hồ đều là một điểm liền thông, một trận liền sẽ không tái phạm. Cái này khiến Phương Chính vậy cảm thấy dạy bảo niềm vui thú. Ngay từ đầu Phương Chính còn tưởng rằng là hắn dạy học năng lực tăng lên, thế là đi ngang qua Lưu Hạo nơi đó thời điểm, đến rồi hào hứng, là hơn dạy một hồi. Nhưng bất quá 10 phút, hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Cái này khiến Phương Chính rõ ràng, không phải hắn tiến bộ, mà là Trần Miểu thiên phú rất cao. Ba ngày thời gian, Trần Miểu tại phân biệt Nan Trúc cùng Dựng Khung Xương bên trên, đã cùng trước đó không thể so sánh nổi. Mặc dù còn xa xa không đạt được phương chính trình độ, nhưng ít ra dùng phương chính mà nói, Trần Miểu muốn ghim một cái người giấy lời nói, Khung Xương phương diện đã hợp cách. Sở dĩ tiến độ lại nhanh như vậy, cũng cùng Trần Miểu phát hiện một cái tình huống có quan hệ. Đó chính là đem khiếu hoán đổi đến tay phải quỷ mạch bên trên. Làm quỷ mạch cái này khiếu bị kích hoạt về sau, Trần Miểu dùng tay cầm lên Nan Trúc về sau, liền có thể cảm thấy được một chút khác biệt. Phối hợp con mắt, phán đoán Nan Trúc độ chính xác tự nhiên tăng lên. Thời gian dài, Trần Miểu từ từ cũng liền có thể chỉ dựa vào con mắt phân biệt ra được Nan Trúc tình huống. Sau đó, Trần Miểu chuẩn bị đem Khung Xương phương diện nghiên cứu trước buông xuống. Cái này kiến thức cơ bản muốn tiến bộ, không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành, mà Trần Miểu hiện tại mục tiêu là chế tạo ra một cái đạt tiêu chuẩn người giấy bệnh. Cho nên, hắn lại bắt đầu đối người giấy bệnh dán vách công nghệ học tập. Cái này một học, liền lại là 3 ngày. Bởi vì có ghim linh kinh cho nên Trần Miểu cũng có thể cảm nhận được phương chính cũng không có tàng tư, cũng không có đùa nghịch một chút bảng môn tà đạo. Dù sao thợ bệnh giấy truyền thừa mặc dù đều có khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nội dung chênh lệch không phải quá lớn. Hai đem đối chiếu phía dưới, Trần Miểu không chỉ có thể phán đoán nội dung là thật hay giả, còn có thể loại suy. Thế là, Trần Miểu học vui vẻ, phương chính dạy vui vẻ. Người kiến thức cơ bản vững chắc, đầu óc linh hoạt, trên tay cũng có công phu, hiện tại người giấy bệnh phương diện này, ta dạy cho ngươi đồ vật đã đầy đủ ngươi chế tạo ra thượng phẩm giấy bệnh rồi. Phương chính nhìn xem Trần Miểu, trong lòng hơi xúc động. Lúc này mới không đến 7 ngày nha. Cái gọi là thượng phẩm giấy bệnh trên thực tế chỉ chính là thợ bệnh giấy có thể sử dụng loại này giấy bệnh. Đương nhiên, thợ bệnh giấy cần dùng, liền phải làm một chút đặc thù xử lý. Loại này xử lý thủ đoạn, Phương Chính không định dạy. Dù sao chính hắn đối với phương diện này cũng không dám nói tinh thông, dạy Trần Miểu không thích hợp. Cùng hắn để Trần Miểu có biết một hai, không bằng cái gì cũng không biết, như vậy đối Trần Miểu cũng tốt. Ta nhà kho trong kia chút đồ vật, ngươi có thể tự mình đi chọn, sau khi chọn xong có thể đi lầu 3, nơi đó có mấy công việc ở giữa. Chờ ngươi chế tạo ra nhường ngươi hài lòng giấy bệnh về sau, ta lại dạy ngươi một chút những thứ khác. Mặc dù nói người giấy bệnh là chúng ta trong một nghề này tiêu chí, nhưng hắn những cái kia giấy bệnh cũng không đơn giản. Nhìn xem một tháng này sau khi kết thúc, ngươi có thể học được trình độ gì đi, không có học được cũng không còn quan hệ, về sau ngươi tới, ta đều dạy. Nói xong, Phương Chính liền mang theo Trần Miểu đi lầu 3. Làm Phương Chính mở ra một cái phòng, Trần Miểu liền bị trong phòng cất đặt người giấy bệnh hấp dẫn chú ý. Người giấy bệnh chỉ có hai cái, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kim đồng phạm vi mặt, tam lông mày mắt phượng, tóc để tròn búi tóc, tay trái cầm kim nguyên bảo, tay phải nâng ngọc như ý, xanh ngọc sa canh tay áo bảo. Trên chân đạp trên chính là một đôi ngây thơ đáng yêu đầu hổ dày, hiện bước đi hình chữ T đứng thẳng. Ngọc nữ mặt trứng ngỗng, lá liễu lông mày mắt hạnh, song nha búi tóc, tay trái chấp tiêu phiến, tay phải xách đèn cung đình, phấn hà la sa cổ áo váy ngắn, chân mang chính là một đôi kim liên dày. Nhìn thấy hai cái người giấy bệnh thời điểm, Trần Miểu vậy rõ ràng vì cái gì trước đó Triệu Cung Tử sẽ nói, chỉ cần Phương Chính nguyện ý, thậm chí có thể tái tạo ra một cái chân nhân tới. Bởi vì lúc này trong phòng cái này một đôi đồng nam đồng nữ, trừ da rẻ là giấy màu trắng, kia mặt mày, thần thái kia, tư thế kia, thật sự cùng một cái thật sự đồng tử không kém là bao nhiêu. Phương Chính khi nhìn đến Trần Miểu dáng vẻ về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cả đời này làm được chân chính giấy bệnh không nhiều, nhưng hài lòng nhất chỉ có 4 cái. Trong đó 2 cái chính là chỗ này đối kim đồng ngọc nữ, đương thời làm như thế một đôi kim đồng ngọc nữ, dùng đi hắn thời gian nửa năm. Trước kia hắn không muốn đem hắn xuất ra đi khiến người thưởng thức, là bởi vì những người khác không biết thưởng thức. Bởi vì xuất ra về phía sau, liền sẽ có người nói ngươi cái này không bằng người ta tượng sáp làm chân thật, nói ngươi tranh này lại tốt, còn không bằng thiếp tấm hình đi lên. Nhưng này có thể giống nhau sao? Sở dĩ cho Trần Miểu nhìn, là bởi vì hắn biết rõ, Trần Miểu xem hiểu, mà đến từ đồng hành công nhận, tự nhiên có thể để cho tâm tình của hắn vui vẻ. Chính là đáng tiếc, Trần Miểu chỉ có thể nhìn hiểu một nửa, cũng không biết hắn cái này đối giấy bệnh ảo diệu thực sự. Cái này đối kim đồng ngọc nữ là của ta tâm huyết tác phẩm, ngươi có thể quan sát, hẳn là đối với ngươi có chút dẫn dắt. Phương Chính nói xong, liền một mình xuống lầu. Đến như Trần Miểu đã đi tới này đối kim đồng ngọc nữ bên cạnh. Hắn mặc dù bị hấp dẫn, trên thực tế cũng không phải là bởi vì bọn chúng chế tác thật. Dù sao thật hơn, hắn cũng đã gặp. Hắn bị hấp dẫn là bởi vì cái này một đôi kim đồng ngọc nữ trên thân tỏa ra âm khí. Cái này lại là chân chính giấy bệnh. Tại phương lão trên thân, ta không có cảm nhận được âm khí, nhắm mắt cảm giác trạng thái giới cũng chưa từng phát hiện cửu khiếu bên trong có cái nào được mở ra, vậy hắn là thế nào đem cái này hai cô giấy bệnh chế tác thành công? Âm điệp, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Trần Miểu thu hồi ánh mắt, lúc này mới đánh giá phương lão tay nghề. Không thể không nói, mạnh hơn Trần Miểu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu là hắn có cái này tay nghề, kia người giấy ngưng âm pháp đã sớm bắt đầu rồi. Như vậy, ta nên chế tác cái dạng gì giấy bệnh đâu? Người giấy ngưng âm pháp bên trong vẫn chưa hạn chế người giấy bệnh tiểu dáng, chế tác kim đồng ngọc nữ cũng được, nhưng kim đồng ngọc nữ tại ghim linh kinh bên trong cũng không thu hút. Mặc dù bây giờ có kim đồng ngọc nữ làm tham khảo, nhưng Trần Miểu cũng không muốn tuyển bỏ chúng. Trần Miểu đã nghĩ ra được có thể phụ trợ tu luyện giấy bệnh, cũng muốn lấy được có không kém lực lượng phòng ngự giấy bệnh. Cùng một cái giấy bệnh bên trên, hai cái này cũng không xung đột. Suy tư về sau, Trần Miểu cảm thấy vẫn là dựa theo bản thân trước đó ý nghĩ đến, chế tác âm giáp giấy bệnh. Cái gọi là âm giáp là thợ bệnh giấy đối binh tướng giấy bệnh gọi chung. Chia nhỏ, âm giáp còn có thể chia làm giấy binh tử, sĩ tốt, cùng tướng gia ghim, tướng lĩnh. Giấy binh tử hoặc xứng đao kiếm, hoặc xứng thuật thương. Mà tướng gia ghim trừ vũ khí giáp trụ bên ngoài, còn có tọa kỵ, cũng chính là ngựa giấy. Trần Miểu trước đó bởi vì một mực kẹt tại người giấy bệnh bên trên, cho nên đối với ngựa giấy luyện tập tương đối nhiều. Bây giờ, tại nhà tang lễ trong túc xá trong tầng hầm ngầm, còn đặt vào một bộ điểm qua con ngươi âm vật ngựa giấy. Cho nên chỉ cần Trần Miểu có thể chế tạo ra một bộ tướng lĩnh giấy bệnh, liền có thể để cả hai hợp hai là một, trở thành chân chính tướng gia Gim. Dựa theo Gim Linh Kinh nói, đơn độc một cái không ngựa tướng gia Gim, đồng nam đồng nữ đều xa xa không phải là đối thủ, nếu thật là có tọa kỵ, kia toàn bộ chính là một cái sát thần. Nếu như còn có thể tìm tới quỷ túy cho tướng gia Gim chú hồn, hiệu quả kia càng bá đạo. Tại Gim Linh Kinh tạp ký bên trong từng có ghi chép, có thợ bệnh giấy từng xuất một đội âm giáp, đã bằng một cái khi nhục qua hắn huyện nhà. Trong miêu tả, những cái kia chân chính sĩ tốt tại âm giáp đội ngũ bên dưới, càng giống là giấy dán. Mà lại giấy bệnh nếu như thường xuyên dùng âm khí bẩn dưỡng lời nói, thời gian càng dài, giấy bệnh lực lượng càng mạnh, xem như một loại khác loại dưỡng thành. Bất quá Phương lão cái này đối đồng nam đồng nữ cũng không có bẩn dưỡng, nghĩ đến là không có bẩn dưỡng phương pháp cùng với thể nội không có âm khí. Có sau khi quyết định, Trần Miểu liền bắt đầu gia công, xử lý nan trúc để chuẩn bị công tác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái thứ nhất giấy bệnh cũng nhanh muốn ra đời. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 ngày. 2 ngày này, Trần Miểu mỗi ngày đều là công tác đến trong đêm 11 điểm mới kết thúc công việc, sau đó tiến hành cực âm luyện thể thuật tu tập. Ban ngày trừ ăn cơm ra, phần lớn thời gian cũng đều trong phòng. Như thế công tác, hắn cái thứ nhất giấy bệnh cũng đã đến hồi cuối. Tối hôm đó, khi thời gian đến lúc 11 giờ, Trần Miểu cũng không có tiến hành cực âm luyện thể thuật tu tập. Lúc này, tại lầu 3 phòng làm việc bên trong, Trần Miểu trước mặt, đứng sừng sững lấy chính là một bộ cùng Trần Miểu trở cao, chừng 1m8 nhị tướng gia Gim. Trước mặt cố này tướng gia Gim, đầu đội ngân sắc ngút trời cánh nó trụ, hộ trên trán âm khắc lấy bắt đầu thất tinh. Cái này mũ bảo hiểm là Trần Miểu đặc biệt chế tác mà thành. Mà ở vị này tướng gia Gim bộ mặt, còn có hai nơi dị dạng. Một là trái lông mày và phòng, hai là má phải mặt sẹo. Dựa theo Gim Linh Kinh chỗ thuật, đây là từ không nắm giữ binh ngụ y đến như tướng gia Gim trên thân, ngược lại là không có trên đầu đeo tốt như vậy, mặc chính là một cái giản dị nửa người bảy cá giáp, bảy lần thả năm hành. Chân chính tướng gia Gim chỗ lấy đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chân chính tướng gia Gim, trừ mũ bảo hiểm bên ngoài, còn có giấy tố toan nghe đầu vai nước, cựu cung bắt quái trận áo ngực giáp, năm hành ba tùng chữ sơn bụng giáp, quần áo trong, đai lưng, hộ tâm kính từng cái phân phối, mảnh che tay, nẹp chân, dây chiến, hiện nguyệt đao càng là thiếu một thứ cũng không được. Có thể Trần Miểu không có nhiều thời gian như vậy đi làm nhiều như vậy đồ vật. Chương 261, tướng gia Gim 2, chương 261, tướng gia Gim 2, chương 261, tướng gia Gim 2, thời gian nhoáng một cái chính là 2 ngày. 2 ngày này, Trần Miểu mỗi ngày đều là công tác đến trong đêm 11 điểm mới kết thúc công việc, sau đó tiến hành cực âm luyện thể thuật tu tập. Ban ngày trừ ăn cơm ra, phần lớn thời gian cũng đều trong phòng. Như thế công tác, hắn cái thứ nhất giấy bệnh cũng đã đến hồi cuối. Tối hôm đó, khi thời gian đến lúc 11 giờ, Trần Miểu cũng không có tiến hành cực âm luyện thể thuật tu tập. Lúc này, tại lầu 3 phòng làm việc bên trong, Trần Miểu trước mặt, đứng sừng sững lấy chính là một bộ cùng Trần Miểu trở cao, chừng 1m82 tướng gia Gim. Trước mặt cố này tướng gia Gim, đầu đội ngân sắc ngút trời cánh nón trụ, hộ trên trán âm khắc lấy bắt đầu thất tinh. Cái này mũ bảo hiểm là Trần Miểu đặc biệt chế tác mà thành. Mà ở vị này tướng gia Gim bộ mặt, còn có hai nơi dị dạng. Một là trái lông mày gãy mũi, hai là má phải mặt sẹo. Dựa theo Gim Linh Kinh chỗ thuật, đây là từ không nắm giữ binh ngụ y đến như tướng gia Gim trên thân, ngược lại là không có trên đầu đeo tốt như vậy, mặc chính là một cái giản dị nửa người bảy cá giáp, bảy lần thả năm hành. Chân chính tướng gia Gim chỗ lấy đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chân chính tướng gia Gim, trừ mũ bảo hiểm bên ngoài, còn có giấy tố toan nghe đầu vai nước, cựu cung bắt quái trận áo ngực giáp, năm hành ba tùng chữ sơn bụng giáp, quần áo trong, đai lưng, hộ tâm kính từng cái phân phối, mảnh che tay, nẹp chân, dây chiến, hiện nguyệt đao càng là thiếu một thứ cũng không được. Có thể Trần Miểu không có nhiều thời gian như vậy đi làm nhiều như vậy đồ vật. 2 ngày thời gian, hắn cũng chỉ có thể làm ra một cái mũ bảo hiểm, một cái vảy cá giáp, một đôi giày, một thanh chiến đao. Bất quá những này đồ vật hậu kỳ cũng có thể thay thế, mà lại đây cũng chỉ là Trần Miểu kiện thứ nhất tác phẩm, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn làm tốt hơn. Nhìn xem trước mặt cái này hơi có vẻ keo kiệt tướng gia Gim, Trần Miểu có chút hưng phấn. Lại keo kiệt, hắn cũng là tướng gia Gim, mà lúc này cũng chỉ thừa một bước cuối cùng, liền có thể để cái này tướng gia Gim xuống tới. Đó chính là điểm mắt. Tại Gim Linh Kinh bên trong, điểm mắt một bước này cũng không đơn giản. Hoặc là nói, tại chỗ có thợ bệnh giấy truyền thừa bên trong, một bước này đều là trọng yếu nhất. Mà một bước này cũng không phải cái gì thời gian cũng có thể làm. Trần Miểu thu thập một chút, ôm bản thân tướng gia Gim, từ lầu 3 trở lại lầu 2 trong phòng của hắn. Trên bàn cất kỹ về sau muốn dùng đồ vật về sau, Trần Miểu liền tắm rửa ngủ. Buổi sáng 5 điểm, Trần Miểu đúng giờ rời giường. Bất quá lần này, không phải là vì luyện thể, mà là vì điểm mắt. Rửa tay tinh tâm về sau, Trần Miểu mài ra mực chu sa về sau, lặng lặng chờ đợi. Đương dương khí bốc lên đến thời điểm, Trần Miểu cắt vỡ ngón tay, lấy máu nhập mực, lấy phù bút chấm. Nhìn xem trước mặt tướng gia Gim, Trần Miểu chậm rãi mở miệng. Thiên thanh minh, mượn trời con mắt, mở. Nâng bút, rơi. Một điểm đỏ thắm hiện ở trong mắt trái. Đây là điểm nhật tinh. Dạ lang gió bình, phân nguyệt chi minh, mở. Nâng bút, lại rơi, mắt phải bị nhuộm đỏ. Đây là điểm ánh trăng. Tam quang trung huy, biểu khiếu thông linh, mở. Phù bút rơi vào mi tâm, đây là điểm linh tuệ. Ba bút là thành, dương khí nhập mắt phải, âm khí nhập mắt trái. Trần Miểu thể nội tràn ra một tia không hiểu lực lượng, chui vào giấy bệnh trong mi tâm. Đợi hết thể bụi bặm lắng xuống, kia ba điểm đỏ thắm biến mất không thấy gì nữa, giống như trước đó chưa từng điểm mắt bộ dáng. Có thể tóm lại là không giống nhau. Vừa rồi kia từ trong cơ thể ta tràn ra lực lượng, là hồn thể lực lượng. Hẳn là vì cùng giấy bệnh thiết lập liên hệ. Trần Miểu suy tư hoàn tất về sau, suy nghĩ khẽ động, một cái chỉ thị liền chuyển tới trước mặt tướng gia Kim bên trong. Lập tức, hắn liền nghe đến soạt một tiếng. Tướng gia Kim cái cổ chuyển động một lần. Trần Miểu hơi nhíu mày, lùi lại mấy bước, lần nữa phát ra chỉ lệnh. Soạt, soạt soạt, soạt soạt soạt. Nhìn xem kia đi theo tới mình, bước chân cứng đờ, thân thể lắc lư tướng gia Kim, Trần Miểu nở nụ cười. Mặc dù tiến lên lúc còn có không nhỏ thanh âm, động tác còn rất cứng đờ, nhưng Trần Miểu nhưng càng nhìn thích. Thân thể cứng đờ không có quan hệ, thanh âm lớn cũng không có quan hệ. Trần Miểu thả ra hạt thi, nói với tướng gia Kim, chặt nó. Bạch. Trần Miểu trước mắt lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh. Quay đầu, hắn thấy được cái kia không biết khi nào rơi trên người hạt thi giấy phát đao, cùng với trong nháy mắt kia thay đổi tư thái tướng gia Kim. Đi qua, Trần Miểu đem phát đao nâng lên, nhìn về phía hạt thi bên ngoài thân. Nơi đó, có một nơi nếp vốn bị ép xuống. Trần Miểu trong mắt sáng lên. Lực công kích này, không nhỏ. Mặc dù không có công phá hạt thi biểu bì, nhưng này một điểm ép vết, liền đã cho thấy một đao này lực phá hoại. Hạt thi bản thể là lão quỷ thây khô, mà cỗ này thây khô, không biết bị lão quỷ nuôi bao lâu. Một cái dùng phổ thông vật liệu chế ra giấy bệnh, liền có thể ở bộ này thây khô bên trên lưu lại vết tích. Loại kia Trần Miểu đổi vật liệu, bù đắp tướng gia Kim sở hữu trang bị, cho hắn thêm phối hợp tò con cao lớn. Một đao này, lại sẽ là một cái gì tình huống? Nếu như lại nuôi tới 1-2 năm đâu? Đây vẫn chỉ là lực công kích phương diện. Vừa rồi, giấy bệnh công kích tốc độ, mới là để Trần Miểu giật mình địa phương. Tựa hồ phổ thông tiến lên giấy bệnh, cùng công kích lúc giấy bệnh, trạng thái cũng không giống nhau. Vì nghiệm chứng chính hắn một suy đoán, Trần Miểu để hạt thi thối lui hai bước, tiếp tục để tướng gia Kim công kích. Xoạt xoạt hai bước sau khi đến gần, Trần Miểu lần nữa thấy được một đao kia phong thái. Hai bước, dùng đi một giây thời gian. Nhưng này một đao, không chấm một giây. Trần Miểu đi qua nhìn thoáng qua tướng gia Kim cánh tay bộ rễ, thủ đoạn liên tiếp nơi, cảm thụ một phen về sau, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Sau đó hắn mở ra mắt âm dương, để giấy bệnh bung ra đao thứ ba. Quá trình bên trong, Trần Miểu thấy được kia bỗng nhiên hội tụ tại đao bên trên cùng với chô gấp nối âm khí. Quá trình bên trong có âm khí hội tụ, cùng ta vẽ tại giấy bệnh nội bộ những cái kia phù văn, tuyến đường có quan hệ. Cho nên, giấy bệnh công kích có lần số hạn chế, là bởi vì nguyên nhân này a. Liên tục công kích, liên tục hội tụ âm khí, đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ, giấy bệnh phải chăng có thể thừa nhận lên loại trình độ này phụ tải. Cho nên cùng một loại vật liệu chế tác giấy bệnh, phẩm chất hoàn mỹ hay không, từ độ bền bên trên liền có thể trực quan thể hiện ra tới. Nếu như kỹ thuật không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng vật liệu đến cùng nhau. Trần Miểu cho ra một cái kết luận như vậy. Còn có, tướng gia Kim phổ thông trạng thái dưới tốc độ rất chậm, truy kích năng lực gần như tại không. Hoặc là cho tướng gia Kim phân phối cùng loại roi loại hình, phạm vi công kích càng lớn vũ khí, hoặc là chính là cho tướng gia Kim phối hợp tọa kỵ. Trần Miểu suy tư sau một lát, cảm thấy cả hai có thể đều chiếm được. Vậy thì chờ đến tướng gia Kim tọa kỵ chế tác được về sau, liền từ biệt đi. Hôm nay cũng có thể lá gan ra tới, vậy ngày mai liền có thể về nhà. Trần Miểu tâm tình bỗng nhiên liền trở nên vui vẻ rất nhiều. Sắp trời sáng rõ về sau, Trần Miểu lại đi một chuyến nhà kho, cầm một đống trong tài liệu lầu 3. Trong sân thấy cảnh này Lưu Hạo, trong lòng nghe ẩm. Vật liệu không cần tiền a. Nói như vậy, hắn nghe được tiệm giấy bệnh cổng đón khách chu reo. Vừa vặn hắn không có tâm tư tiếp tục làm đồ vật, đứng dậy liền hướng phía quầy hàng bên kia đi đến. Đi vào, hắn liền thấy một cái nam nhân đang đứng ở một cái giấy bệnh trước đánh giá. Muốn chút gì tùy tiện nhìn, vật đẹp giá vậy đẹp, dù sao hàng tốt không tiện nghi. Nam nhân quay người, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Người tốt, xin hỏi lão bản ở đây sao? Ờ, có việc. Nam nhân nhẹ gật đầu. Có sinh ý nghĩ cùng lão bản nói chuyện. Lưu Hạo nhìn thoáng qua trên thân nam nhân hàng hiệu quần áo, trong lòng lẩm bẩm Phương lão đầu làm ăn này cũng quá tốt làm. Sau đó liền chuẩn bị đi vào trong. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta đi trước cùng lão bản nói một tiếng. Gọi ta Suzuki là được. Nam nhân ôn hòa cười nói. Lâm Mục. Tốt. Lưu Hạo quay người hướng phía nội viện đi đến thời điểm, lại không phát hiện ở hắn đế giày bên trên nhiều hơn một phiến lớn chừng bàn tay màu trắng cắt giấy. Mấy phút về sau, Phương Chính chắp tay sau lưng từ hậu viện đi tới tiền đường. Có thể trái phải tìm rồi một vòng, cũng không có tìm tới cái kia tới làm buôn bán người Lâm Mục. Chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ, 1, chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ, 1, chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ, 1, Lưu Hạo, tiểu tử ngươi nói đại lao bản đâu? Phương Chính đi về tới hỏi. Chẳng phải tại kia chờ lấy sao? Chờ cái rắm, lần sau gặp được đại lao bản, trực tiếp mang người tới tìm ta. Phương Chính nói xong, liền thấy Lưu Hạo kia không đếm xỉa tới thủ pháp. Ngươi liền hôn đi, đến lúc đó ghim giấy bệnh phế vật, còn không có đốt liền sụp đổ, ngươi xem chủ nhà có thể hay không đem ngươi cửa hàng bị đập phá. Nói xong, Phương Chính liền lắc đầu rời đi. So với Trần Miểu, Lưu Hạo thật sự là một khối gỗ mục. Hay là đi nhìn xem Trần Miểu, càng khiến người ta tâm tình vui vẻ một chút. Rất nhanh, Phương Chính đến lầu 3, nhẹ nhàng gõ mấy lần về sau, hắn đẩy ra cửa phòng làm việc. Môn đẩy ra đến một nửa, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Kia không lớn trong phòng làm việc, trừ bỏ hắn này một đôi kim đồng ngọc nữ bên ngoài, còn lại không gian đều bị một cái một người cao tên to sắc khung xương chiếm lấy rồi. Người đây là tại làm ngựa? Làm sao không làm người? Phương Chính đi vào kinh ngạc hỏi. Người đã làm được, chuẩn bị hôm nay thử lại lần nữa làm ngựa. Ngày mai sẽ đi. Ngày mai đi. Lúc này mới bao lâu? Phương Chính thanh âm đều đề cao rất nhiều, cũng không lo được Trần Miểu tại sao phải làm ngựa. Ra tới rất lâu, phải trở về một chuyến, nên dạy ngài đều dạy, ở nơi này luyện là luyện, trở về luyện cũng là luyện, trở về còn có thể chiếu khán một lần trong quán sự tình. Thấy Trần Miểu nói như vậy, Phương Chính cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, người giấy bệnh chỉ là một phương diện, ta bên này còn có rất nhiều đồ vật không có dạy đâu. Trần Miểu nghe vậy, trả lời, Phương lão, ta còn sẽ đến, về sau mỗi tuần đến 2 ngày như thế nào? Để ngài kiểm nghiệm bên dưới ta bài tập, vừa vặn ngài cũng có thể chỉ điểm một chút tay nghề của ta. Phương Chính nghe xong, trên mặt lúc này mới lộ ra tiểu dung. Được, vậy liền một tuần đến 2 ngày, cái này 50 vạn là bao trung thân, tùy thời đến, ta tùy thời dạy. Đúng rồi, người kia nhà tang lễ nếu là thiếu giấy bệnh, cũng có thể dựa dẫm vào ta nhập hàng, tiện nghi bán ngươi. Trần Miểu bất đắc dĩ cười cười. Phương lão, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là ta kia nhà tang lễ tại thành phố Sơn Nam bên đó đây, qua lại vận chuyển có chút tính không ra, đôi giấy bệnh cũng không tốt. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, Trần Miểu không phải thành phố Lâm An người. Thở dài một tiếng. Được thôi, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Vâng, ngựa lông cùng cái đuôi lông, trong kho cũng có, tại trong Dương Niêm Phong tích chữ, ngươi có thể tìm tìm. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ giữa trưa đi trên đường nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới, hiện tại ngược lại là bất đi thời gian. Phương Chính rời đi về sau, Trần Miểu lại lần nữa đầu nhập vào chế tác bên trong. Thời gian, đảo mắt đến xế chiều. Lưu Hạo sơ soạn một ngày cá về sau, cho Phương Chính lên tiếng chào hỏi liền chạy. Phương Chính không có một chút giáo huấn ý tứ. Đối phương dùng tiền mò cá, người nào thích quản ai quản, dù sao hắn mặc kệ. Chu Thành, ngày mai có cái việc cần kéo đến thành Nam bên kia, ngươi hôm nay về sớm một chút đi. Chu Thành gật đầu, thu thập đồ vật rồi rời đi. Nhìn xem Chu Thành bóng lưng, Phương Chính là có chút đáng tiếc. Chu Thành cũng không phải một cái có thiên phú người, nhưng hắn chịu được tính tình, thực tế chịu làm. Đáng tiếc, không có tiền. Nếu như Chu Thành có thể xuất ra 50 vạn đến, hắn cái này một thân bản sự giao cho Chu Thành cũng là một tốt lựa chọn. Đáng tiếc a. Phương Chính lắc đầu đi bên ngoài rơi xuống tiệm ăn. Trở về thời điểm, trong tay trả cho Trần Miểu ôm một phần đóng gói đồ ăn trở về. Chờ đem đồ ăn đặt ở lầu 3 trên mặt bàn, Phương Chính bỗng nhiên cảm giác mình cái này sư phụ nên được có chút kỳ quái. Người khác đều là đồ đệ hầu hạ sư phụ, hắn cái này tốt, trái ngược. Bất quá vừa nghĩ tới kia 50 vạn có thể làm việc tình, hắn cũng không để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Phương Chính xuống lầu, trở về lầu một phòng ngủ của mình. Phương Chính phòng ngủ, trừ nhà vệ sinh bên ngoài, những thứ khác đồ vật cùng nhà này hiện đại hóa nhà nhỏ 3 tầng cũng không phải là một cái phong cách. Cái bàn gỗ, chiếc ghế gỗ, một giá sách, một bình phòng, thậm chí ngay cả giường, đều là loại kia cửa tròn che đậy giá đỡ giường. Phương Chính mình cũng không rõ hắn đến cùng phải hay không cái truyền thống người. Nói hắn truyền thống đi, hắn mặc hàng hiệu y phục, phá hư viện tử cách cục, thiết lập 3 tầng nhà lầu nhỏ. Nói hắn không truyền thống đi, trong phòng những ngày bố trí, hắn một mực không thế nào đổi qua, thậm chí ở giường bên cạnh còn thả có một cái nha hoàn tại chờ lấy. Toàn bộ chính là một bức thời cổ lão gia diễn xuất. Rửa mặt hoàn tất, Phương Chính đi tới trước bàn sách vào chỗ, mở ra trên bàn đèn, cầm lấy một bản sách cổ liền nhìn lại. Quá trình bên trong có soạt soạt thanh âm vang lên, tiếp lấy chính là một chén vừa ngược lại tốt trà nóng bị để lên bàn. Tiếng ken két đi xa, cũng không biết nhìn bao lâu sách, Phương Chính trên giường cũng chuyển tới động tĩnh. Một thân ảnh từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nương theo lấy nhỏ nhẹ tiếng ken két, thân ảnh kia xuống giường, một bước, hướng phía Phương Chính đi tới, cuối cùng tại Phương Chính đứng phía sau định. Ngừng sau một lát, thân ảnh kia duỗi ra trắng bệ tay, hướng phía trước đưa tới. Phương Chính chính nhìn được đầu nhập, đang muốn uống trà, lại phát hiện chén trà không thấy. Quay đầu, hắn thấy được cái kia ngay tại cho hắn thêm trà mới bóng người. Phương Chính trong mắt nhiều hơn một vẻ nhu hòa. Rời giường, việc này để nha hoàn tới làm là được. Thân ảnh kia không nói chuyện, chỉ là một vị châm trà, sau đó cho Phương Chính bưng tới. Ánh đèn chiếu xuống, cố kia bóng người mặt vậy toàn bộ hiện ra. Gương mặt này cùng treo ở bên giường kia một bộ hắc bạch hình kết hôn bên trong nữ nhân có 8 thành tương tự. Trắng bệnh gương mặt mang theo một vẻ nụ cười hiền hòa, cao bàn búi tóc cắm một cái một mạc cây châm, nhường nàng càng thêm dịu dàng. Hắn cùng hắc bạch hình kết hôn bên trong nữ nhân địa phương khác nhau ở chỗ, trong tấm ảnh nữ nhân nhìn xem chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng trước mặt cái này đại khái tại 3-40 tuổi. Chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ 2. Chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ 2. Chương 262, nhận mặt người, Tam Vĩ Hồ 2. Phương Chính buông xuống sách, hai tay tiếp nhận. Cực khổ rồi, Tú Cần, gần đây thân thể còn tốt đó chứ? Thấy đối phương gật đầu, Phương Chính lúc này mới uống một hớp nhỏ nước trà. Đặt chén trà xuống, Phương Chính bắt đầu kéo việc nhà. Ta cho lúc trước ngươi nói cái kia Trần Miểu, hắn ngày mai muốn đi rồi. Không thể không nói, hắn thiên phú rất cao, cao hơn ta nhiều. Nếu là ta đại gia gia nhị gia gia bọn hắn bất còn, nhìn thấy loại này hạt giống tốt, sợ là tranh cướp giành giật muốn thu đâu. Ai, nếu không phải bọn hắn tích lũy vốn liếng đủ nhiều, ta sợ không phải vậy chống đỡ không đến tay nghề có thành. Cũng không biết Trần Miểu bên kia lại là một cái gì tình huống. Bất quá hắn tình huống, khẳng định phải so với ta càng hỏng bét một chút. Trường bối của hắn, sợ không phải chỉ để lại liên quan tới giấy bệnh phương diện truyền thừa, không có liên quan tới thợ bệnh giấy truyền thừa. Ngươi nói ta muốn không muốn dạy hắn? Phương Chính lẩm bẩm một đoạn về sau, nhìn về phía Tú Cần. Xoạt xoạt. Nhìn thấy Tú Cần lắc đầu, Phương Chính khẽ gật đầu. Được thôi, vậy cứ như vậy đi. Dạy không nhất định là chuyện tốt. Phương Chính nói xong, lại lần nữa cầm lên sách, nhìn lại. Quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng sẽ cùng đối diện đạo thân ảnh kia lẩm bẩm một đoạn thời gian, đối diện thân ảnh kia chỉ là nghe, thỉnh thoảng sẽ giúp Phương Chính rót chén trà nóng. Như thế quá trình, một mực tiếp tục đến trong đêm 10 điểm. Chúng ta ngủ đi. Phương Chính chút bỏ áo ngoài, lôi kéo thân ảnh kia tay, cùng nhau lên giường, đắp chăn xong. Tú Cần, ngủ ngon. Xoạt xoạt. Phương Chính cười nhìn về phía trước giường cái kia nha hoàn. Tiếng ken két bên trong, nha hoàn đem đèn tắt. Đợi nha hoàn trở lại trước giường, hắc ám trong phòng, liền chỉ còn lại có Phương Chính một người tiếng hít thở. Dần dần, tiếng hít thở chuyển biến thành rồi tiếng ngáy, vang vọng cả phòng. Có thể, không ai để ý cái này tiếng ngáy. Không biết qua bao lâu, cửa gian phòng khâu phía dưới, một tấm lớn chừng bàn tay cắt giấy tiểu nhân chợt tiến đến. Kia cắt giấy tiểu nhân sau khi đi vào, liền thuận mặt đất, hướng phía bên trong đi vòng quanh. Trang giấy cùng mặt đất nhỏ bé tiếng ma sát, bị kia rung trời tiếng ngáy chỗ che đậy. Rất nhanh, cắt giấy tiểu nhân thuận chân giường, bò lên giường, du tẩu đang chăn bên trên, đi tới Phương Chính nửa người trên vị trí, dừng lại. Thật mỏng cắt người giấy, cứ như vậy dựng đứng lên. Dừng lại một lát, cắt người giấy đột nhiên từ mình gấp lại, đảo mắt liền thành một cái bén nhọn giấy đâm. Kia giấy đâm giống như là bị vô hình tay cho nắm lấy một dạng, chậm rãi nâng lên hơn 20 cm cao độ, đem đỉnh điểm chỉ hướng Phương Chính yết hầu. Dừng lại một lát, giấy đâm nháy mắt đâm xuống. Phúc. Một con trắng bệnh bàn tay muốn ngăn lại giấy đâm, lại không nghĩ rằng giấy đâm hung mãnh, trực tiếp xuyên thấu bàn tay kia. Cũng may, phía dưới bàn tay cái thứ hai tay nắm lấy giấy đâm, cũng đem ném ra giường. Kia trắng bệnh bàn tay đánh tỉnh Phương Chính. Phương Chính bừng tỉnh về sau, lập tức để nha hoàn mở đèn. Tú Cần, thế nào rồi? Chờ nhìn thấy kia trắng bệnh trên bàn tay bị đâm xuyên vị trí về sau, Phương Chính trên mặt mê mang biến mất không thấy gì nữa, hai mắt lập tức dâng lên căm giận ngút trời. Ai? Tú Cần? Là ai? Thuận trắng bệnh hướng ngón tay chỉ nhìn lại, Phương Chính thấy được kia một lần nữa triển khai, đang theo lấy ngoài cửa trượt mà đi cắt giấy. Ngây người về sau, Phương Chính giận dữ. Muốn chết. Suy nghĩ khẽ động, kia một mực hầu hạ nha hoàn của hắn, trực tiếp cầm trong tay cái kia mạ vàng khay ném ra ngoài. Khay nhẹ nhàng bay qua mấy mét khoảng cách, quẹt vào cắt người giấy nửa người dưới. Nhìn xem không có bao nhiêu lực đạo, lại đem cắt người giấy cắt chém thành rồi hai nửa, chỉ còn nửa người trên chạy ra khỏi cửa phòng. Lúc này, Phương Chính đã đứng lên, nắm lấy hắn để ở trên bàn thợ bệnh giấy thiết yếu lượng tiên xích. Sau đó, nha hoàn xung phong, Phương Chính mang theo Tú Cần liền xông ra ngoài. Phương Chính lúc này giận, người khác vô pháp biết được. Những năm này, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua cái khác âm môn bên trong người. Nhưng bởi vì hắn truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên hắn vẫn chưa cùng những cái kia âm môn bên trong người có quá nhiều liên lụy, hắn chỉ nghĩ tới tốt chính mình sinh hoạt, dùng bản thân năng lực để Tú Cần bồi mình tới cuối cùng, sau đó một đợt nhập thổ. Vì duy trì Tú Cần trạng thái, hắn những năm này tiền kiếm được, hơn phân nửa đều dùng ở giữ gìn Tú Cần bên trên. Nhưng hôm nay, lại có âm môn bên trong người đánh lén tổn thương Tú Cần. Đây là hắn không thể chịu đựng được. Vô luận đối phương mang theo tính toán gì, hắn đều muốn để đối phương trả giá đắt. Cửa phòng mở ra, nha hoàn đi đầu xông ra, Phương Chính theo sát phía sau. Nhưng hắn chân trước vừa bước ra, liền bị sau lưng Tú Cần giữ chặt. Thân thể hướng về sau một cái lảo đảo đồng thời, một con chừng một mét nện lớn, nào vào Phương Chính vừa rồi vị trí bên trên. Đợi nện quay người, Phương Chính thấy được kia khảm nạm tại nện nửa trước thân nữ nhân đầu lâu. Siêu. Một vệt tơ trắng từ nữ nhân kia đầu mở ra miệng bên trong bắn ra, thẳng đến Tú Cần mà đi. Cẩn thận. Phương Chính kinh sợ một tiếng, trực tiếp điều khiển nện hậu phương nha hoàn hướng phía nện đánh tới. Có thể nha hoàn thân thể bổ nhào vào một nửa, liền bị một bên xông ra một đạo màu trắng cái bóng đục vào, thân thể đảo hướng mặt khác một bên. Kia bạch ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, rõ ràng là một con màu trắng hồ ly. Chỉ bất quá cái này bạch hồ mọc ra ba cái đuôi. Cũng may lúc này, Tú Cần đã nghiêng người tránh thoát đạo kia tơ trắng, cũng từ trên đầu mình búi tóc bên trong, rút ra cái kia thanh rộng chừng một ngón tay cây châm, bắn về phía trên mặt đất con nhện kia đầu lâu bên trong. Phốc phốc. Cây châm chính giữa nhện mặt người gương mặt kia. Qua trong giây lát, kia nhện mặt người cùng với bắn ra tơ trắng, ào ào hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí. Tại chỗ, chỉ để lại một tấm bị cây châm bắn thủng hình người cắt giấy. Chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 1, chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 1, chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 1, Phương Chính mặc dù không rõ đối phương rốt cuộc là ai, nhưng lúc này còn không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Cầm lượng tiên xích, Phương Chính cùng Tú Cần một đợt hướng phía con kia ba đuôi hổ ly vây lại. Mà kia tam vĩ hổ, tựa hồ không có ý thức được nguy hiểm bình thường, cứ như vậy ngồi xổm ở tại chỗ, liếm láp trên mu bàn tay của mình lông tóc. Nha hoàn người đầu tiên động thủ, ném ra trong tay cái kiếm mâm. Tam vĩ hồ một cái nhảy vọt xoay người, không chỉ có tránh thoát mâm, thậm chí bên người tử rơi xuống thời điểm, còn đem mâm đạp ở dưới chân. Còn không đợi nó khoe khoang bản thân thao tác, Tú Cần trong tay cây trầm đã tới người. Tam vĩ hồ bén nhẹ nghiêng người, để thân thể khỏi bị tổn thương. Nhưng chưa từng nghĩ, ba cái đuôi bên trong một đầu bị tia cây châm đâm trúng. Một tiếng kêu to qua đi, bạch hồ nhăn lại mũi, đối Tú Cần lộ ra hung ác bộ dáng. Có thể nên đoán nó là Phương Chính trong tay kia dùng sức vung vẩy tới được lượng tiên xích. Ba, bạch hồ bị tát lăn trên mặt đất. Phương Chính chuyển động tứ thân, thay đổi cây thước, trực tiếp chặt hướng về phía kia bạch hồ cái cổ. Xuy, tam vĩ bạch hồ từ đầu tới đuôi chỉ tú một cái thao tác, liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trên mặt đất lại lưu lại một tấm cắt giấy. Phương Chính thở một hơi về sau, vẫn chưa động địa bên trên kia cắt giấy. Hắn nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai? Phương Chính không dám nói bản thân không có đắc tội với người, nhưng âm môn bên trong người, phàm là hắn biết đến, hắn tuyệt đối không có chủ động đắc tội qua. Hắn đối âm môn bên trong người tình huống hiểu rõ cũng không nhiều, vô pháp đánh giá ra đến cùng đây là đâu một hàng thủ đoạn. Đúng lúc này, Tú Cần lôi ống tay áo của hắn. Phương Chính nhìn lại, chỉ thấy Tú Cần chỉ ta là cửa gian phòng nơi kia hé mở cắt giấy. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, bọn hắn giải quyết hai cái này cắt giấy, cũng không phải là trước đó kia nửa cái. Mặt khác kia nửa cái đâu? Phương Chính thần sắc nghiêm một chút, có thể hay không, còn có những thứ khác. Đúng lúc này, Tú Cần hướng phía bên ngoài đi đến. Phương Chính thấy thế, đội vàng để nha hoàn đi theo, ở phía trước dò đường. Bất kể là ai, mặc kệ bởi vì cái gì, hiện tại loại tình huống này, Phương Chính đều không thể ngồi yên không lý đến. Tất nhiên đến rồi, vậy liền đem đối phương đánh đau, đánh sợ, thậm chí đánh chết. Phương Chính kia một đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ hung khí. Đúng lúc này, phía trước nhất nha hoàn đã ra khỏi lầu một đại sảnh môn, đi ra phía ngoài. Tú Cần theo sát phía sau cùng mới là Phương Chính. Còn không đợi Phương Chính nói cái gì, liền gặp thấy hoa mắt. Nha hoàn, không thấy. Mà Tú Cần lúc này mới vừa mới giơ tay lên, kia cây châm căn bản không kịp bắn đi ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Chính nắm chặt lượng thiên xích, đưa tay liền muốn đem Tú Cần kéo trở về. Có thể chờ hắn hướng phía trước phóng ra một bước, nhìn thấy tình huống bên ngoài về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bên trái nhà kho mái hiên phía trên, một đạo dương cánh 4-5 mét bóng người đang đứng tại mái hiên phía trên. Ánh trăng bên trong, Phương Chính thấy được kia thu hồi hai cánh hình người sinh vật mặt. Mắt đỏ, mũi dài, đồng tử màu vàng. Trên đỉnh đầu còn có thưa thất màu xám trắng tóc. Thuận ánh mắt kia nhìn xuống, khi thấy kia quái vật dưới chân đổ bất lúc, Phương Chính trên mặt lộ ra một vẻ đau lòng. Hắn dưới chân dẫm lên, không phải cùng với hắn gần 10 năm giấy nha hoàn, còn có thể là cái gì? Ngay tại Phương Chính phẫn nộ cùng thương tiếc bên trong, kia trên mái hiên quái vật đem dưới chân vỡ vụn giấy nha hoàn ném tới trong sân. Phương Chính ánh mắt không tự chủ được đi theo giấy nha hoàn hại cốt chuyện gì, có thể chờ hắn nhìn thấy trên mặt đất kia lóe lên liền biến mất bóng đen về sau, liền lập tức ý thức được cái gì. Sắc mặt đại biến phía dưới, hắn ôm đồm lấy Tú Cần liền hướng trong phòng rút, nhưng vẫn là chậm một bước. Kia bay vụt mà xuống quái vật một chân, vậy mà giữ lại Tú Cần một bên bà bay. Tú Cần. Phương Chính hét lớn một tiếng, trong tay lượng thiên xích lần nữa huy động. 3. Lượng thiên xích bị một cái khác móng đuốt đánh rơi, Phương Chính chỉ cảm thấy bản thân tay phải một trận khoan tim đau. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng không có buông ra bản thân nắm lấy Tú Cần tay trái. Xuy. Xé rách tiếng vang lên, Phương Chính con mắt nháy mắt hiện đầy tơ máu. Người cho ta buông tay. Lầu ba cửa sổ mở ra thanh âm vang lên, hai cô bóng người từ bên trên rơi xuống, phân biệt đạp ở kia quái vật hai cái trên cánh. Chính là đôi kia kim đồng ngọc nữ. Kim đồng cầm trong tay kim nguyên bảo đánh tới hướng đầu chó, sau đó cầm ngọc như ý trực tiếp đánh tới hướng dưới chân cánh. Ngọc nữ cũng không còn nhàn rỗi, trong tay đèn cung đỉnh bung ra, đèn cán cùng đèn lồng ở giữa dây thường vòng qua đầu chó cái cổ, hung hăng một kéo ở giữa, để đầu chó không thể tránh thoát kim đồng nguyên bảo. Đến như một cái tay khác bên trên quạt ba tiêu, vậy nghiêng tức hướng đầu chó cánh. Phen này động tác nói thì chậm, nhưng trên thực tế phát sinh chỉ là tại thoáng qua ở giữa. Phương Chính trong mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn, bung ra Tú Cần cánh tay, nhặt lên trên mặt đất lượng tiên xích, hai tay nắm liền hướng phía quái vật nắm lấy Tú Cần móng đuốt chém tới. Mà Tú Cần bị Phương Chính bung ra về sau, vậy cuối cùng có cơ hội đem chính mình cây châm bắn về phía quái vật con mắt vị trí. Mắt nhìn thấy bị bốn người vây công quái vật liền muốn cánh gãy, cắt chân tay, mắt mù, nhưng chưa từng nghĩ kia quái vật chỉ là bung ra móng vuốt, thu hồi cánh bảo vệ bản thân, tại chỗ một cái xoay tròn liền đem tới người công kích toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Kim đồng ngọc nữ bởi vì không còn dưới chân cánh chống đỡ, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Còn không đợi cả hai rơi xuống đất, kia quái vật hai cánh lại lần nữa mở ra. Cánh đỉnh điểm bỗng nhiên xẹt qua kim đồng ngọc nữ thân thể, lại nhìn lúc, kim đồng ngọc nữ đã biến thành một cánh, quẳng xuống đất, không lúc đích. Phương Chính nhìn xem một màn này, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng khi kia quái vật lần nữa nắm lên Tú Cần lúc, hắn nhưng vẫn là gào thét xuống tới. Người cho ta buông tay. Phanh. Phương Chính bị đạp ở trên mặt đất, mà Tú Cần đã bị kia quái vật nắm ở trong tay. Ngay trước Phương Chính mặt, kia quái vật chậm chạp hé miệng, đem Tú Cần đầu thả qua khứ. Không. Xuy. Tú Cần đầu bị miệng há to cắn một cái dẹp. Nan trúc băng tán, lại cũng chỉ là ở kia quái vật ngoài miệng xẹt qua từng đạo màu trắng vết tích. Vành. Nhìn xem Tú Cần kia không còn động tĩnh thân thể bị ném xuống đất, Phương Chính bỏ qua giấy rùa, nước mắt không ngừng xẹt qua gương mặt. Chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 2. Chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 2. Chương 263, sách đao lên ngựa, đao chém đại thiên cầu, 2. Tú Cần, ngươi chờ ta một chút, ta liền đến, lần này, đổi ta cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, kia quái vật chân chậm rãi nâng lên, nhắm ngay Phương Chính cái cổ, liền muốn đặt xuống. Đúng lúc này, lại có đồ vật từ lầu ba rơi xuống. Tiếng ken két vang lên. Quái vật quay người, thấy được một cái cầm đao bóng người hướng phía hắn đi tới. Có thể tốc độ kia, căn bản là không có cách để quái vật nâng lên hào hứng. Bất quá gặp được người khiêu chiến, quái vật vẫn là nên chiến rồi. Một cái quay thân, cánh liền hướng phía kia vừa bước vào ngưỡng cửa, thân thể còn tại lay động bóng người cái cổ gặp đi. Bạch. Quái vật thu hồi cánh lúc, thấy được kia thiếu thốn một tảng lửa cánh, tựa hồ còn sửng sốt một chút. Chờ nó lần nữa nhìn về phía kia lằng nhằng hướng hắn xoạt xoạt đi tới bóng người lúc, nguyên bản liền đỏ sầm mặt, trở nên đỏ tươi rất nhiều. Há mồm, ý mắng gầm thét qua đi, quái vật hai chân đạp lên mặt đất, tụ lực liền muốn bắn đi ra. Cốc cốc cốc. Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa để quái vật động tác trì trệ, quay đầu, nó nhìn về phía sau lưng đầu bậc thang vị trí. Một thất to con cao lớn, bốn vó ở trên tường dẫm qua, trực tiếp từ thang lầu chỗ rẽ vị trí một cái hoa lệ xoay người, lăng không bay đạp tới. Kia không thể cản phá bộ dáng, mang cho quái vật cực mạnh cảm giác áp bách. Quái vật thay đổi phương hướng, hướng phía một bên cửa sổ bắn ra ngoài. Xoạt âm thanh bên trong, quái vật xông phá cửa sổ, ra đại sảnh cái kia giới hạn không gian, dừng ở trên mái hiên. Cũng liền tại lúc này, cổng kia cầm đao bóng người đưa tay chộp vào phi nước đại mà ra ngựa lớn trên yên ngựa, một cái xoay người liền lên lưng ngựa. Làm chiến mã trở đi kia cầm đao bóng người dừng ở trong viện, móng trước cao cao giơ lên thời điểm. Kia quái vật không hề nói gì, mở ra cánh, quay đầu liền muốn cất cánh rời đi nơi này. Siêu. Ba. bóng roi lướt qua 7-8 mét không gian, quấn quanh ở quái vật trên mắt cá chân. Cự lực đánh tới, quái vật trực tiếp bị kéo bay ngược trở về. Cùng lúc đó, trên mặt đất kia một người một ngựa bay vọt mà ra, ở giữa không trùng cùng quái vật giao thoa mà qua. Bạch quang lóe lên liền biến mất, thi thể tách rời quái vật còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một trận điểm sáng tiêu tán. Cộc cộc. Chiến mã rơi xuống đất, đứng yên trong viện, vô thanh vô tức, lại giống như một tôn miệt thị hết thể hung thần. Lầu ba cửa sổ vị trí, Trần Miểu ánh mắt vẫn chưa trên tướng ra ghim. Nhìn trên mặt đất kia lặng lẽ thoát đi nửa trương cắt giấy, Trần Miểu ném ra hạt thi cầu. Hạt thi trên không trung lặng yên triển khai, rơi xuống quá trình bên trong, biến mất không thấy gì nữa, giống như một cái u linh. Làm xong những này, Trần Miểu lúc này mới nhìn về phía trong viện kia không nhúc nhích tí nào tướng ra ghim. Trên mặt của hắn, nhịn không được lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Vừa rồi Trần Miểu chính đầu nhập tại chiến mã sau cùng vét quá chính lúc, đột nhiên liền phát hiện sau lưng kia hai cô giấy bệnh mở ra cửa sổ, nhảy xuống. Cái này dị thường một màn để Trần Miểu kinh ngạc. Chờ hắn nhắm mắt cảm giác nhìn thấy phía dưới tình hình về sau, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng sau đó, hắn nhìn về phía tướng Gia Kim, trong lòng hơi động, trực tiếp đem khung ngựa tướng Gia Kim ném xuống dưới. Sau đó, hắn từ chỗ mi tâm, lấy ra kia sợi trăm năm thiên tâm hỏa. Lấy thiên tâm hỏa chi dương khí, hiệp trợ điểm nhật tinh, cuối cùng hoàn thành ngựa giấy bước cuối cùng. Chờ hắn đem chế tác tốt roi đọng ở trên yên ngựa, chuẩn bị đem ngựa giấy vậy ném xuống thời điểm, lúc này mới phát hiện cửa sổ quá nhỏ, căn bản ra không được. Cuối cùng chỉ có thể để ngựa giấy thuận thang lầu vọt xuống dưới. Cũng may phương chính nhà thang lầu rất lớn rất rộng rãi, dưới chiến mã đi thời gian vừa vặn. Bằng không mà nói, còn phải Trần Miểu xuất thủ. Trần Miểu chính thưởng thức chiến mã thời điểm, đột nhiên nghĩ tới dưới lầu Phương lão vừa rồi tựa hồ bị đạp ở trên mặt đất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhanh chóng xuống lầu. Vừa tới lầu 1, Trần Miểu liền thấy kia cầm một thanh dao gọt trái cây hướng phía bản thân đâm tới Phương lão. Nhíu mắt, Trần Miểu bay vụt qua thứ, bắt được Phương Chính tay. "Phương lão, đã không sao?" Phương Chính nhìn xem Trần Miểu, trong mắt không ánh sáng. "Ta muốn cùng Tú Cần cùng đi, ta muốn cùng nàng cùng đi." Trần Miểu ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cố kia không đầu giấy bệnh, nhìn lại Phương Chính dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ. Lúc này, hắn đối Phương Chính đạo: "Phương lão, nàng còn có thể cứu." Phương Chính lắc đầu: "Ta giấy bệnh toàn phá hủy, Tú Cần không còn chỗ dung thân, không trở về được." "Tú Cần muốn đi rồi." "Ta đáp ứng Tú Cần, muốn cùng hắn cùng đi." Nhìn xem cử chỉ điên rồ Phương Chính, Trần Miểu vậy không quên nữa, mà là lấy tay phải quỷ mạch bên trong âm khí bao trùm bàn tay, đưa tay chộp vào Tú Cần giấy bệnh bên trên. Âm khí rót vào, đem giấy bệnh bên trong không còn ý thức tự chủ hồn thể bá khỏa, cầm ra. Nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Miểu trong tay Tú Cần hồn thể, Phương Chính ngơ ngẩn. Trần Miểu không có xen vào nữa Phương Chính, mà là mang theo Tú Cần hồn thể đi tới biệt tử. Xuống tới, tướng gia Kim rơi xuống đất, Trần Miểu đưa tay đem hồn thể hướng phía giấy bệnh bên trong nhấn đi. Tạm thời dùng quỷ mạch bên trong âm khí đem hồn thể cùng giấy bệnh liên tiếp về sau, Trần Miểu quay đầu nhìn về phía Phương Chính. "Phương lão, đi phòng ta đem ta bao lấy xuống." Phương Chính sửng sốt một lát, lảo đảo hướng phía trên lầu chạy tới. Rất nhanh, Trần Miểu bao bị cầm xuống tới. "Xuất ra 4 cái que hương, nhóm lửa cho ta." Phương Chính làm theo. Trần Miểu tiếp nhận hương, nghĩ nghĩ vẫn là đem khiếu hoán đổi đến rồi dưới lưỡi cầu âm. Không bao lâu, Trần Miểu thanh âm ở dưới bóng đêm trong sân vang lên. Giấy trúc tạo hình, hương hỏa làm bằng, tạm mượn đồ bằng mã, an hồn định linh. Một trụ hương thơm dẫn đường, 3 tiếng khẽ gọi lưu danh. Đến như gió, chú như ảnh, đi lúc chớ lưu vết. Trong tay que hương tỏa ra ánh sáng, Trần Miểu ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, thư điểm người giấy mi tâm. "Chú hồn." Quát khẽ một tiếng, cầu âm âm khí tùy theo trôi qua. Một lát sau, Trần Miểu cầm trong tay hương giao cho Phương Chính. Đợi hương thiêu đốt đến hết, nàng liền sẽ tỉnh lại. Phương Chính ngơ ngác tiếp nhận que hương, nhìn lại trước mặt kia khôi ngô tướng gia Kim. Đương nhiên, Phương Chính hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Miểu suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại nên tính là một cái thợ bệnh giấy đi." Chương 264, lời cuối sách lái buôn kết chương 264, lời cuối sách lái buôn kết chương 264, lời cuối sách lái buôn kết để Phương Chính chờ ở bên ngoài lấy về sau, Trần Miểu một mình trở lại phòng khách tòa hạ. Mở ra sách, để hắn không nghĩ tới chính là, mới chương tiết vậy mà đã kết thúc rồi. Trần Miểu phái hạt thi ra ngoài, một nguyên nhân là hạt thi có thể ẩn nấp, một nguyên nhân khác là hạt thi thực lực mạnh mẽ. Có thể Trần Miểu quả thực không nghĩ tới, kết thúc lại nhanh như vậy. Trần Miểu có chút hiếu kỳ, hạt thi đi theo cái kia cắt giấy đi về sau, đến cùng trải nghiệm cái gì? Chờ hạt thi trở về sau, lại câu thông một chút. Trần Miểu ánh mắt nhìn về phía kết toán nội dung bên trên. Chương 11, lời cuối sách lái buôn, hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, một lượng, thu hoạch được Suzuki giả mạ tổ mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được nhiếp hồn hoa anh đạo phục phương pháp luyện chế cắt giấy thỉnh thần thuật một lượng, âm đức thu hoạch cũng không tính thiếu. Trần Miểu chỉ giải quyết rồi một cái quỷ túy, cũng chính là vừa rồi tại trong sân bay loạn cái kia đồ vật, nhưng này đồ vật cũng không giá trị một lượng âm đức, hạt thi bên kia hẳn là còn xử lý cái khác đồ vật. Trần Miểu hồi tưởng lại vừa mới cái kia quái vật. Nếu như Trần Miểu không nhìn lầm, vừa mới cái kia đồ vật nên gọi là Đại Thiên Cầu. Đại Thiên Cầu tại đảo quốc quỷ thần trong truyền thuyết cũng không tính là thông thường quỷ túy, nhưng mới rồi cái kia Đại Thiên Cầu biểu hiện ra thực lực, tựa hồ cũng chỉ có thể khi dễ một lần Phương Chính như vậy không có nhập âm lao đầu. Đối mặt tướng Gia Kim, dù là không có chiến mã, con kia Đại Thiên Cầu chính diện giao thủ cũng sẽ không là tướng Gia Kim đối thủ. Nó duy nhất mạnh hơn không ngựa tướng Gia Kim là nó tính cơ động. Có thể nó tính cơ động cũng không thể để nó thủ thắng, tướng Gia Kim mặc dù không cách nào đuổi kịp nó, nhưng chỉ cần nó dám tiếp cận tướng Gia Kim thì sẽ biết một đao kia có bao nhanh. Cho nên, vậy rất có thể chỉ là một thằng nhãi. Nghĩ tới đây, Trần Miểu nhìn về phía ban thưởng bên trong cái kia cắt giấy thỉnh thần thuật. Thu hoạch thuật pháp này tin tức về sau, Trần Miểu ám đạo quả nhiên. Cái gọi là cắt giấy thỉnh thần thuật xem như trước đó Trần Miểu lấy được cái kia yêu quỷ chế tác một cái khác phiên bản. Yêu quỷ chế tác bên trong, cần chủ hồn, cần tế phẩm chờ đồ vật, còn có xác suất thành công. Hết thể điều kiện thỏa mãn về sau, lúc này mới có thể chế tạo ra một cái yêu quỷ. Mặc dù điều kiện hạn chế nhiều, nhưng chế ra yêu quỷ là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần dùng tâm, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, cũng không phải có thể nuôi dưỡng được chân chính có thể so với thần minh đại yêu quái. Cắt giấy thỉnh thần thuật khác biệt. Cắt giấy thỉnh thần thuật thi thuật điều kiện so yêu quỷ chế tác muốn đơn giản rất nhiều. Cắt giấy thỉnh thần thuật chỉ cần có hai cái điều kiện. Một là chế tạo ra một cái phù hợp yêu cầu cắt giấy. Hai là khắc họa đối ứng khác biệt thần minh tế đàn, lấy bản thân tinh huyết làm dẫn, thỉnh thần ban ân. Loại phương pháp này thỉnh thần ban thưởng là tất nhiên sẽ thành công, ban ân hạ xuống về sau, sẽ giao phó cắt giấy khác nhau thần lực. Như thế, liền có thể để cắt giấy hóa hình, có được đặc thù lực lượng. Loại phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng chỉ là một loại lâm thời thủ đoạn, cùng loại đại hạ âm tu trong tay phù lục, nhưng càng linh hoạt một chút. Cắt giấy thượng thần lực một khi kích phát, liền sẽ trong thời gian nhất định biến mất hầu như không còn. Đếm ngược thoáng qua một cái liền sẽ trực tiếp biến mất, hóa làm một tấm vô dụng cắt giấy. Nếu là thời gian giới hạn, tự nhiên cũng không có một loại khác phương pháp chế ra yêu quỷ tiềm lực. Nếu như một cái âm dương sư đồng thời thu hoạch được hai loại thuật pháp, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Một bên có thể bồi dưỡng yêu quỷ, một bên có thể dùng cắt giấy thỉnh thần, duy trì lực chiến đấu của mình. Không hề nghi ngờ, vị kia Suzuki Yamato chính là chỗ này a một cái tồn tại. Quả nhiên, đảo quốc này âm dương sư trong tay truyền thừa mạnh hơn tác không nhiều, chính là đáng tiếc không có tôn ra cái kia âm dương sư phương pháp tu hành. Không biết đảo quốc có đúng hay không vậy mở đồng dạng là mở cửu thiếu, sau đó thu bu. Trần Miểu nghĩ như vậy. Sau đó, hắn lại tra xét nhiếp hồn hoa anh đảo phục phương pháp luyện chế. Không ra Trần Miểu đoán trước, chính là món kia hoa anh đảo kimono phương pháp luyện chế. Nguyên bản Trần Miểu coi là món kia y phục chỉ là một có năng lực đặc thù quỷ túy bản thể, lại không nghĩ rằng cái này lại là một cái âm vật. Âm vật cái này khái niệm là Trần Miểu những ngày này xem xét ghim linh tinh thời điểm tại tạp ký trông được đến. Âm vật cùng ế vật cùng loại, nhưng cũng không giống nhau. Ế vật là vật phẩm hình thành sau hồn thể chấp niệm chỗ phụ thuộc, nhưng âm vật là người làm chế tạo ra. Tỷ như Trần Miểu chế ra giấy bệnh, trúc lao chế tác này một đôi nam nữ hộ vệ, những này đều xem như âm vật. Đến như Phương Chính chế tác cái kia chứa lấy hồn thể giấy bệnh, đó cũng là âm vật, không phải ế vật. Giấy bệnh bên trong hồn thể cùng âm vật quan hệ trong đó, cùng ế vật cùng hồn thể quan hệ cũng không giống nhau. Nếu như nói ế vật bên trong hồn thể là trong nhà chủ nhân kia, âm vật bên trong hồn thể chính là ký túc tại nhà người ta khách nhân. Ế vật bên trong hồn thể vô pháp phân chia ra đến, bọn chúng đã hoàn mỹ dung hợp. Nhưng âm vật bên trong hồn thể nhưng có thể giống Trần Miểu như thế lấy ra. Nếu như là âm vật lời nói, đó có phải hay không nói rõ, còn có cái khác đảo quốc âm dương sư, cũng ở đây lợi dụng loại này nhiếp hồn hoa anh đảo kimono làm lấy cùng Suzuki Yamato một dạng sự tình. Trần Miểu lông mày nhíu lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ chuyện này. Đại hạ quá lớn, Trần Miểu quá nhỏ. Trần Miểu có thể làm đến, chính là đem chính mình gặp phải sự tình giải quyết. Đến như những thứ khác, có người sẽ đi quản. Nghiên cứu một lúc sau, Trần Miểu nghe được bên ngoài Phương Chính âm thanh kích động. Tú Cẩn, Tú Cẩn. Thật là ngươi sao? Quá tốt rồi. Trần Miểu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt chính là tối sầm. Ngoài cửa, Trần Miểu chế tác cái thứ nhất tướng ra ghim, kia thân hình cao lớn, chính đem chính mình đầu chôn ở Phương Chính hõm vai bên trong, Phương Chính thì đệm lên chân ôm thật chặt tướng ra ghim. Phương Chính cùng Tú Cẩn tình yêu quả thật làm cho người cảm thán, nhưng một màn này, vậy quả thật làm cho Trần Miểu trong lòng không thích. Dù sao, kia là hắn chế tác tướng ra ghim a. Lúc này, Trần Miểu mở ra băng tâm trạng thái. Đúng rồi, Phương lão là thế nào giữ lại như vậy một cái có ý thức hồn thể? Theo đạo lý, hồn thể qua đầu bảy về sau, hoặc là hóa thành lệ quỷ, hoặc là hóa thành ế vật, hoặc là liền phải khiêng thiên địa bài xích, có thể căn cứ ta hiểu rõ đến, loại này bài xích, rất ít có hồn thể có thể chống nổi 7-7-49 ngày. Mà nhìn Phương lão bộ dáng của bọn hắn, chắc chắn sẽ không ít hơn so với số này. Hắn là thế nào làm được? Trần Miểu suy tư thời điểm, bên kia Phương Chính đã lôi kéo Tú Cẩn tay, một mặt mừng rỡ đi đến. Cũng may Trần Miểu mở ra băng tâm trạng thái, không phải cái này tay cầm tay hình tượng, hắn sợ là nhịn không được. Trần Miểu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phương Chính nói, rồi cùng Tú Cẩn một đợt cho Trần Miểu bái một cái. Một cái nhấc tay mà thôi. Trần Miểu đứng người lên trả lời. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, nhưng ta Phương Chính sẽ nhớ ngươi cả một đời. Nhìn xem Phương Chính kia bộ mặt nghiêm nghị, Trần Miểu cũng không còn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn đem ánh mắt đặt ở tướng gia ghim. Không, đặt ở Tú Cẩn trên thân. Phương lão, có cái nghi hoặc, không biết có thể hay không giúp ta giải đáp một lần. Ngài là thế nào bảo tồn bị này hồn thể lâu như vậy? Trần Miểu nhìn xem Phương Chính, hỏi nghi ngờ của mình. Chương 265, Định Hồn Châu, Phương thị chuyển thừa, 1, chương 265, Định Hồn Châu, Phương thị chuyển thừa, 1, cho dù là thợ bệnh ở giấy, tại tiến hành chú hồn thời điểm, phần lớn đều chú đều là quỷ túy. Làm lại như vậy vì để cho giấy bệnh càng linh hoạt, càng tự chủ một chút, thực lực càng mạnh một chút. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể đạt tới như một người bình thường như vậy. Nếu như đem một cái còn chưa quỷ túy hóa hồn thể để vào giấy bệnh bên trong, thì không cách nào chống đỡ quá lâu. Trần Miểu thấy Phương Chính trầm mặc, ngay tại hắn coi là vấn đề này dính đến Phương Chính chuyển thừa hệ tâm, khó trả lời lúc, Phương Chính lên tiếng. Chờ một lát. Chỉ nói một câu nói như vậy, Phương Chính liền xoay người hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Không bao lâu, Phương Chính cầm một cái hộp đi ra. Ngay trước Trần Miểu mặt, Phương Chính mở ra hộp. Trong này là ta Phương gia truyền thừa, chỉ có thượng sách, bên dưới sách thất lạc. bên cạnh hạt châu kia là tổ tông truyền xuống. Tổ tông truyền thừa đồ vật nguyên bản còn có một cái hạt châu, tên là Định Hồn Châu. Bất quá hạt châu kia ta đã cho Tú Cần dùng, đó chính là Tú Cần có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ nguyên nhân. Nói, Phương Chính đem cái hộp kia giao cho Trần Miểu. Những này, ngươi cầm. Trần Miểu nhìn xem trong hộp sách cùng với bên cạnh biển kia vẫn đủ hạt châu, một mặt kinh ngạc. Phương lão, ngài xác định? Trần Miểu không muốn cự tuyệt. Hắn xác thực muốn nhìn một chút những thứ khác bệnh giấy truyền thừa, đồng thời cũng đúng viên kia Định Hồn Châu có hứng thú. Nếu quả thật có loại này đồ vật tồn tại, kia Trần Miểu cũng muốn có được. Dù sao Định Hồn Châu tương đương với biến tướng cho người chết một lần kéo dài sinh mệnh cơ hội. Cầm đi, những này còn kém rất xa Tú Cần. Phương Chính ôn nhu nhìn một bên tướng Gia Kim, nói: "Trần Miểu tiếp nhận hộp, cầm lên hạt châu kia hỏi: "Phương lão, viên này Định Hồn Châu làm như thế nào sử dụng đây?" Cho thi thể ngậm trong miệng. Phương Chính sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Đây không phải là Định Hồn Châu, Định Hồn Châu bị ta dùng." Đến như cái này đồ vật ta vậy không rõ ràng. Thế hệ lão niên truyền xuống thời điểm, đối cái này đồ vật nói rất mơ hồ, nói cái gì mở ra nó cần khiếu môn, nhưng ta nghiên cứu mấy chục năm, cũng không còn nghiên cứu ra cái kia mở ra nó khiếu môn là cái gì. Ngươi như là đã giữ nguyên giấy tượng, có lẽ liền có thể nghiên cứu ra được, nếu như khi đó ta còn không chết, ngươi nói cho ta biết một tiếng là được. Được rồi, còn là đừng nói cho. Phương Chính khoát tay áo. Tránh ta đến lúc đó hối hận. Nói xong, Phương Chính liền mang theo Tú Cần hướng về gian phòng của mình đi tới, giống như là có nhiều chuyện muốn nói. Trần Miểu đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, cầm đồ vật trở lại lầu 2 trong phòng. Mở đèn lên, Trần Miểu nhìn xem hạt châu. Toàn bộ hạt châu hồn biên nhất thể, nội bộ tràn ngập một loại màu xám vật chất, vô pháp xuyên thấu qua hạt châu nhìn thấy mặt khác. Nếu là Phương lão tổ tông truyền thừa xuống, hơn nữa còn cùng Định Hồn Châu loại kia kỳ vật đặt chung một chỗ, kia tất nhiên không phải thông thường đồ vật. Nhưng ta vẫn chưa từ nơi này hạt châu bên trên cảm nhận được âm khí vết tích, không phải bí vật, cũng không phải âm vật. Trần Miểu nhắm mắt cảm giác trạng thái dưới, đây chỉ là một thông thường vật phẩm. Mắt âm dương mở ra, cũng không có bất luận cái gì quang mang phát ra. Nếu như không phải Phương Chính đem chính mình truyền thừa đều cho ra tới, Trần Miểu thậm chí coi là đây chính là một cái đặc thủ viên thủy tinh. Khảo thí không có kết quả về sau, Trần Miểu đem hạt châu thả trở về, chờ về sau có thời gian lại tiến hành nghiên cứu. Sau đó, hắn mở ra kia bản phương thị giấy bệnh bí thuật thượng sách nhìn lại. Mới đầu Trần Miểu còn nhìn rất chậm, nhưng sau đó lại càng nhìn càng nhanh, 5 phút không đến, hắn liền đem sở hữu nội dung đại khái xem xong rồi. Sách bên trong không có nhập âm pháp môn, nhưng lại có nhập âm về sau tình khiếu, nhuận khiếu, cố khiếu miêu tả. Thông ú những cái kia cũng không còn nhìn thấy. Nghĩ đến những nội dung này hẳn là bị ở lại kia ném mất bên dưới sách bên trong. Như thế xem ra lời nói, Phương gia cái này giấy bệnh truyền thừa, tựa hồ cũng không đơn giản. Vẹn vẹn thượng sách liền có tình khiếu, nhuận khiếu, cố khiếu, kia bên dưới sách có đúng hay không sẽ đem thông u, gõ cửa tình huống vậy toàn bộ miêu tả ra tới. Thậm chí còn có gõ cửa về sau. Nếu như lại thêm nhập tâm pháp môn, cái này hoàn toàn là một bản không thua tại Ghim Linh Kinh tợ bệnh giấy truyền thừa. Đáng tiếc, không có bên dưới sách. Trần Miểu không có hoài nghi Phương Chính phải trang giấu đi bên dưới sách. Nếu như hắn thật sự có bên dưới sách, đương nhiên sẽ không lâu như vậy cũng không có nhập âm, cũng sẽ không chỉ có 4 cái âm vật giấy bệnh, càng sẽ không tại Tú Cần giấy bệnh bị hủy về sau, liền hoàn toàn mất hết biện pháp. Đây không phải một cái có được hoàn chỉnh truyền thừa thợ bệnh giấy nên có biểu hiện. Có chút đáng tiếc. Trần Miểu khép lại sách, đắp lên hộp, ánh mắt rơi vào một bên hạt thi trên thân. Vừa rồi Trần Miểu đọc sách thời điểm, hạt thi liền đã trở về. Đem khiếu hoán đổi đến thiên linh âm khiếu về sau, Trần Miểu cùng hạt thi thành lập kết nối, chuẩn bị xem xét hạt thi chuyển tới tin tức. Trần Miểu hiện tại không chỉ có thể cùng hạt thi tiến hành tin tức phương diện giao lưu, làm cả hai liên hệ thiết lập về sau, Trần Miểu thậm chí có thể thu được một chút mơ hồ hình tượng. Cái này quy công cho Trần Miểu hồn thể cường đại, cùng với thiên linh âm khiếu, băng tâm trạng thái tăng thêm, nhưng cùng lúc cũng có thây khô nguyên nhân tại. Trần Miểu thử qua, làm ba đuôi từ thây khô bên trong sau khi ra ngoài, liền vô pháp truyền lại hữu hiệu hình tượng, mà tiến vào thây khô, kết hợp trở thành hạt thi, tin tức liền có thể chuyển hóa thành tương ứng hình tượng. Cho nên ba đuôi tại cùng hạt thi kết hợp về sau, vẫn có một ít Trần Miểu không thể nào hiểu được đồ vật ở bên trong. Điều này cũng càng làm cho Trần Miểu đối tiểu Bạch năng lực cảm thấy tán thưởng. Chương 265, Định Hồn Châu, Phương Thị Truyền Thừa 2, chương 265, Định Hồn Châu, Phương Thị Truyền Thừa 2, không biết tiểu Bạch có tìm được hay không phục sinh trung tài biện pháp. Trần Miểu não hải lóe lên ý nghĩ này về sau, cứ tiếp tục xem xét hạt thi truyền lại hình tượng. Hình tượng bên trong, hạt thi một đường ẩn nấp, đi theo cái kia chạy trốn hé mở cắt giấy. Đại khái chạy rồi không đến 100 mét, đối phương liền tiến vào một cái trong khách sạn. Làm cắt giấy từ trong khe cửa chui vào về sau, hạt thi vậy hóa thành hơi mỏng một mảnh chui vào. Nguyên bản dọc theo con đường này hình tượng đều có chút mơ hồ, nhưng một tiếng gian phòng sau liền rõ ràng lên. Bởi vì trong phòng đang có một cái nam nhân ngay tại vẽ đồ án. Nam nhân chính là Suzuki Dạ Mạ Tổ, còn đồ án thì là tế đàn phù văn. Bởi vì tế đàn tồn tại, bên trong âm khí cùng huyết khí cùng tồn tại. Hạt thi tại phát hiện kia hé mở cắt giấy tại tế đàn bên ngoài bất động về sau, liền chuẩn bị cho Trần Miểu phát ra tin tức. Nhưng vào lúc này, Suzuki Dạ Mạ Tổ đống nhiên liền có động tác. Hắn đứng tại bản thân vẽ trong tế đàn ở giữa, cắt vỡ cổ tay, miệng lẩm bẩm. Hạt thi tại phát hiện tình huống này về sau, phát động chủ động phòng ngự cơ chế, vọt thẳng tới, dùng hai tay móng tay bên trong tê liệt độc tố tê dại Suzuki Yamato. Khả năng Suzuki lớn cả dư không nghĩ tới, trong phòng của hắn sẽ xuất hiện một cái như vậy đồ vật, hai mắt trợn tròn xoe. Nguyên bản đến nơi đây, hẳn là liền kết thúc rồi. nhưng không biết có đúng hay không Suzuki Dạ Mạ Tổ việc cần phải làm đã kết thúc rồi, làm hạt thi chế trụ Suzuki Dạ Mạ Tổ về sau, một cỗ không hiểu ba động liền xuất hiện. Hạt thi cảm nhận được nguy cơ, trực tiếp dắt lấy Suzuki Dạ Mạ Tổ chạy ra khỏi tế đàn. Cùng lúc đó, trong tế đàn đống nhiên xuất hiện một cái hư ảo bàn tay, thuận tay từ Suzuki Dạ Mạ Tổ trong thân thể kéo ra khỏi Suzuki Dạ Mạ Tổ hồn thể. Hạt thi không biết đây là cái gì tình huống, nhưng nó không cho phép có người đoạt nó đồ vật. Nhưng này cánh tay tồn tại, để hạt thi kiêng kỵ. Cho nên hạt thi cũng không còn dám xông vào tế đàn, chỉ là dùng bàn tay của mình nhanh chóng xẹt qua hồn thể phần eo, đem Suzuki Dạ Mạ Tổ hồn thể chia rồi một nửa ra tới. Hành động này tựa hồ chọc giận tới cái tay kia. Chỉ thấy cái tay kia trực tiếp xé nát mặt khác nửa cái hồn thể, sau đó bay thẳng hạt thi mà tới. Cũng may, kia đồ vật bị tế đàn phạm vi hạn chế, không thể lao ra. Nhưng lúc đó hạt thi cũng không biết đối phương ra không được, cho nên khi nhìn đến tình huống này về sau, nó theo bản năng muốn bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. Thế là, nó đem Suzuki Dạ Mạ Tổ nửa cái hồn thể, vứt. Lại sau đó, tế đàn quang mang tán đi, cái tay kia bất đắc dĩ tiêu tán. Trần Miểu từ tin tức bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hạt thi. Trước đó làm sao không nhìn ra, ngươi còn là một tân hàng. Trần Miểu nói xong, trong lòng lại có một nỗi nghi hoặc. Vì cái gì hạt thi ăn Suzuki Dạ Mạ Tổ tên kia hồn thể, kết toán bên trong hắn cũng có thể thu hoạch được Suzuki Dạ Mạ Tổ mảnh vỡ ký ức? Là bởi vì hạt thi bản thân thuộc về ta, cho nên nó ăn, cũng coi như siêu độ. Không đúng, an hồn, làm sao cũng không tính được là một cái tích âm đức sự tình. Hoặc là cùng cái kia xuất hiện tay có quan hệ, hoặc là, chính là Suzuki Dạ Mạ Tổ làm ác quá nhiều có quan hệ. Cái tay kia, Trần Miểu không hiểu rõ. Đại khái là Suzuki Dạ Mạ Tổ liên hệ cái nào đó đại thần. Đến như Suzuki Dạ Mạ Tổ làm ác quá nhiều chuyện này, Trần Miểu ngược lại là có chút ý nghĩ. Tất nhiên chính Trần Miểu làm ác âm đức sẽ cùng nghiệp chướng chống đỡ. Kia Suzuki Dạ Mạ Tổ loại người này, có đúng hay không trên thân cũng có rất nhiều nghiệp chướng tại. Hán nghiệp chướng nhiều, dù là Suzuki Dạ Mạ Tổ chết bởi hạt thi miệng, cũng không tính là Trần Miểu nghiệp chướng. Như thế, đối phó những cái kia nghiệp chướng nhiều người hoặc là quỷ, dùng ác quan giống như thủ đoạn, cũng sẽ không có sự. Trần Miểu nhớ lại liên quan tới 18 tầng địa ngục câu chuyện. Cho nên, Trần Miểu đây coi như là trợ giúp địa phủ hành hình. Đem chuyện này ghi ở trong lòng, Trần Miểu chuẩn bị về sau gặp lại loại người này, liền để hạt thi thử một chút. Nhìn xem có phải thật vậy hay không như hắn nghĩ như thế. Đúng lúc này, Trần Miểu chợt nhìn thấy bên cạnh hạt thi chủ động co rút lại. Không đợi Trần Miểu kinh ngạc, hắn liền thu được đến từ hạt thi. Không, đến từ ba đuôi chuyển đến tin tức. Kém chút quên đi, đây coi như là ba đuôi nuốt cái thứ nhất hồn thể, mặc dù chỉ là nửa cái, vậy cũng phải tiêu hóa. Nghĩ như thế, hạt thi đã một lần nữa hóa thành cầu. Mà ba đuôi đã cùng hạt thi tách rời, cuộn tại trên mặt đất, không lúc đích. Trần Miểu cầm lấy thây khô cầu cùng ba đuôi, thây khô cầu Trần Miểu dùng túi phong âm đặt đi vào. Bởi vì không còn ba đuôi, Trần Miểu cũng vô pháp đem thây khô cầu thu nhập giếng âm bên trong. Đến như ba đuôi, tiêu hóa cần âm khí, cho nên Trần Miểu vẫn chưa đem để vào túi phong âm, mà là mở ra một cái hộp, đem trước đặt đi vào. Chờ sau khi trở về, lại đem để vào trong bình, để cho chậm rãi tiêu hóa. Làm xong những này, Trần Miểu thu cẩn thận đồ vật, mở ra sách, đem ánh mắt nhìn về phía Suzuki Dạ Mạ Tổ mảnh vỡ ký ức bên trên. Người cái tên này đến đại hạ, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Trần Miểu vẫn chưa xem xét. Dù sao ba đuôi không ở, hiện tại không thích hợp tiến vào ngủ say. Chờ về nhà tang lễ về sau, lại xem xét cũng không muộn. Nghĩ như thế, Trần Miểu mở ra trong chóng đặt ở dưới giường về sau, liền tiến vào giấc ngủ. Chương 266, gian dậy thì mạn mạn, 1, chương 266, gian dậy thì mạn mạn, 1, ngày thứ 2 trước kia. Trần Miểu thu thập đồ vật, xuống lầu cùng Phương Chính từ biệt. Phương Chính nhìn xem Trần Miểu, do dự một lát sau vẫn là lên tiếng. Trần Miểu, có thể hay không mời người giúp ta làm tiếp một cái chân chính giấy bệnh? Ta có thể xuất tiền. Nói, Phương Chính nhìn về phía bên người Tú Cẩn. Trần Miểu rõ ràng Phương Chính ý tứ, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, không biết Phương lão chế tác một cái giấy bệnh lời nói, cần bao lâu? Phương Chính lập tức mở miệng nói, chấm lời nói, 10 ngày, mau nói 7 ngày, ta muốn cho Tú Cẩn thân thể, chế luyện tinh lương một chút. Trần Miểu nhíu mày. Giấy bệnh chế tác quá trình bên trong, là cần âm khí tham dự, cho nên Trần Miểu vô pháp tại Phương Chính chế tác sau khi thành công lại đến hỗ trợ. Nhưng nếu như đem chấn hồn một tổ để ở chỗ này, Trần Miểu lại không yên lòng. Dù sao kia đồ vật, vô pháp thấy hết. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu đối Phương Chính nói, Phương lão, thời gian 10 ngày hơi dài, ta nhà tang lễ bên kia còn có việc. Phương Chính nghe vậy, trong mắt có chút thất vọng. Dạng này à, kia. Yeah. Trần Miểu biết rõ Phương Chính hiểu lầm, tiếp tục nói, nếu như Phương lão ngươi cái này bên cạnh có rảnh rỗi, không bằng cùng ta về huyện Thiên Môn. Phương Chính nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu. Tốt, tốt, có thời gian, ta cái này liền thu thập một chút, chúng ta cùng đi. Trần Miểu gật đầu, kia Phương lão ngươi chuẩn bị một chút, vật liệu đều mang đủ, ta bên kia vật liệu không bằng ngươi cái này bên cạnh đầy đủ. Phương lão mang trên mặt tiếu dung trả lời, yên tâm đi, trong lòng ta đều nắm chắc. Nói, Phương lão liền đi bận rộn. Sau một tiếng, Phương lão sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trần Miểu nhìn xem tiệm giấy bệnh ngoài cửa chiếc kia lớn xe hàng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản Trần Miểu còn đang suy nghĩ, hắn con ngựa kia muốn làm sao trở về đi, lần này, vấn đề toàn bộ giải quyết. Chỉ bất quá để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, lái xe lại là Phương Chính chính mình. Nhìn thấy Trần Miểu trong mắt kinh ngạc, Phương Chính cười vỗ vỗ thân xe. Lúc còn trẻ, cái này cửa hàng giấy bệnh đều là ta một người chống lên đến, đưa hàng những này, chút lòng thành. Trần Miểu gật đầu. Vị trí phát ngươi, ngươi trước đi, ta đi cùng Triệu công tử nói một tiếng. Được, vậy ta đi trước. đưa mắt nhìn Phương Chính tinh thần phấn chấn lái xe sau khi rời đi, Trần Miểu cũng tới xe, đi Triệu Cung Tử trong tiệm. Khi biết Trần Miểu muốn trở về sau, Triệu Cung Tử nhịn không được hỏi một câu, "Trần Miểu, ngươi cảm thấy ta có thể học ngươi những cái kia đồ vật sao?" Trần Miểu sửng sốt một chút, nhìn xem Triệu Cung Tử trong mắt chờ mong, có chút trầm mặc. Không thể không nói, người trẻ tuổi rất khó kháng cự tiếp xúc thần bí lực lượng loại chuyện này. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trần Miểu có quan hệ. Vô luận là hạng thượng hay là Triệu Cung Tử, nhìn thấy đều là Trần Miểu giải quyết sự kiện linh dị lưu loát, vẫn chưa trải nghiệm quá nhiều liên quan tới sự kiện linh dị nguy hiểm. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, sợ hãi không có chiến thắng lòng hiếu kỳ. Tựa như Trần Miểu khi còn bé nhìn một chút phim kinh dị thời điểm, chỉ cần biết bên trong có anh thúc tại, dù là phim rất khủng bố, đều không thể đột phá Trần Miểu tâm lý phòng tuyến. Trong lòng hắn theo bản năng cho rằng, cái này không có nguy hiểm. Triệu Cung Tử cùng hạng thượng lúc này rồi cùng tình huống này mở dạng, bởi vì đã được kiến thức Trần Miểu lợi hại, cho nên coi là chỉ cần học, liền có thể giống như Trần Miểu, không sợ những cái kia đồ vật. Mà lại đối với học loại này tay nghề không có một cái cụ thể khái niệm. Hạng thượng đã bị vẽ đùa chuyện này giáo dục qua, nhưng Triệu Cung Tử còn không có. Bất quá hạng thượng cùng Trần Miểu quan hệ, dù sao không phải đơn giản như vậy. Trần Miểu có thể vô điều kiện cho hạng thượng thanh lý, tin tưởng hạng thượng, nhưng lại sẽ không dùng đồng dạng thái độ đối Triệu Cung Tử. Mặc dù quan hệ của hai người không sai, nhưng dù sao cũng chỉ là cất bước tại đồng học quan hệ. Suy tư về sau, Trần Miểu lắc đầu. Những này đồ vật không phải tốt như vậy học. Trần Miểu móc ra một viên bùa đảo cùng với nhiều cái phụ lục giao cho Triệu Cung Tử. Cáo chi cách dùng về sau, lại nói, nếu như ngươi lần sau lại gặp phương diện này sự tình, đến lúc đó còn có ý nghĩ này lời nói, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Trần Miểu xem như cho Triệu Cung Tử vẽ một cái bánh nướng. Dù sao người bình thường muốn gặp được quỷ, không phải dễ dàng như vậy. Dương Cửu Hoa như vậy tìm đường chết, một năm đều không gặp được, Triệu Cung Tử muốn lần nữa trải nghiệm, rất khó. Mà lại, lần này Triệu Cung Tử trên thực tế cũng không phải là quỷ túy mục tiêu, cho nên hắn không có cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như lần sau Triệu Cung Tử biến thành quỷ túy mục tiêu, trải nghiệm quỷ túy tập kích sợ hay sau, hắn phải chăng còn dám đối mặt quỷ túy, liền khắc nói. Vạn nhất Triệu Cung Tử thật sự trải nghiệm, lại còn muốn học. Trần Miểu thật cũng không là không thể dạy. Bất quá loại này đồ vật dù sao có chút đặc thù, Triệu Cung Tử muốn học, liền phải đi nhà tăng lễ, đợi tại Trần Miểu bên cạnh. Đương nhiên, đây đều là nói sau, không thấy sự tình, Trần Miểu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Từ biệt Triệu Cung Tử về sau, Trần Miểu một đường chạy về nhà tang lễ Thiên Môn. Hắn đến thời điểm, Phương Chính còn chưa tới. Dù sao cũng là xe hàng, kéo lại là giấy bệnh những cái kia chịu không được quá lớn va chạm đồ vật, ổn điểm cũng bình thường. Trở lại nhà tang lễ về sau, Trần Miểu đem Thì Mạn Mạn gọi tới, hỏi thăm cái này hơn một tuần lễ trong quán sự tình. Thì Mạn Mạn bây giờ đã bị Trần Miểu chân chính an bài lên viện trưởng trợ lý danh hiệu, như vậy nàng làm việc thời điểm, trong quán những cái kia có tư lịch cùng những người trẻ tuổi, cũng sẽ không không phục nữa. Kỳ thật lúc ở bên ngoài, Thì Mạn Mạn cũng sẽ cho Trần Miểu báo cáo công tác, nhưng dù sao cách xa, hồi báo cũng chỉ là một cách đại khái, để Trần Miểu trong lòng có cái ngọn nguồn. Bây giờ Trần Miểu trở về, thì Mạn Mạn kỹ càng báo cáo về sau, Trần Miểu mới đem trước tin tức từng cái đối ứng lên. Chương 266, gian dạy thì Mạn Mạn, 2, chương 266, gian dạy thì Mạn Mạn, 2, để Trần Miểu hơi kinh ngạc chính là, thì Mạn Mạn vậy mà che giấu một sự kiện. Hai ngày trước, trong quán tiếp một cái ngoài ý muốn rơi xuống công nhân thi thể, thì Mạn Mạn phát hiện thi thể dị dạng, sau đó sử dụng khâu sát bí thuật hóa giải thi thể bằng khí. Nhưng chuyện này, thì Mạn Mạn vẫn chưa báo cáo. Sở dĩ hiện tại báo cáo, Trần Miểu vậy nhìn ra rồi. Thì Mạn Mạn đây là muốn có được hắn khích lệ. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Trần Miểu vẫn là sắc mặt lạnh xuống. Ngươi bây giờ còn không phải người khâu xác, ngươi chỉ là một khâu xác học đồ. Học đồ hiểu cái gì ý tứ sao? Vừa thi bằng lái còn tại thực tập kỳ tài xế bên trên cao tốc đều phải có lao tài xế bồi, như ngươi loại này liên quan đến bản thân an toàn, liên quan đến toàn bộ nhà tang lễ an nguy sự tình, lại tự mình làm chủ. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình hiện tại tính cá nhân vật rồi? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể không đem những cái kia đồ vật để ở trong mắt? Nhìn xem thì Mạn Mạn hốc mắt từng đỏ, nhưng vẫn là quật cường cứng cổ về sau, Trần Miểu sầm mặt lại, trực tiếp mở ra con mắt thứ ba. Thì Mạn Mạn làm sao cũng không còn nghĩ đến, bản thân sẽ bị sư phụ mắng. Rõ ràng nàng làm những sự tình này đã rất quen thuộc, cố thi thể kia cũng bị nàng hoàn mỹ xử lý, vì cái gì sư phụ còn muốn mắng nàng? Cũng bởi vì nàng còn là một học đồ. Ai nói học đồ liền không thể xử lý loại kia thi thể? Nếu như không thể xử lý, kia học những này đồ vật, còn có cái gì dùng? Thì Mạn Mạn ở trong lòng không ngừng phản bác Trần Miểu, nhưng miệng lại đóng vô cùng gấp. Nói thế nào Trần Miểu đều là sư phụ nàng, đều là lĩnh nàng vào cửa người, bình thường đối nàng chiếu cố có thừa. Mặc dù hai người niên kỷ phản phất, nhưng sư phụ chính là sư phụ, nên tôn kính vẫn phải là tôn kính. Nghĩ như vậy nghĩ đến, thì Mạn Mạn cảm thấy mình như vậy không nói lời nào, tựa hồ vẫn còn có chút không đúng. Vẫn là nói xin lỗi đi. Dù sao, sư phụ cũng là vì an toàn của nàng. Nghĩ như thế, thì Mạn Mạn liền muốn há mồm xin lỗi. Nhưng vào lúc này, nàng vượt qua Trần Miểu, thấy được cái kia xuất hiện ở Trần Miểu trên ghế dựa tay. Cái tay kia da rẻ tím xanh, mặt trên còn có một chút bị thủ pháp đặc biệt khâu lại vết tích. Khi nhìn đến cái tay kia thời điểm, thì Mạn Mạn đầu góc liền ông một lần. Cái tay này, vì cái gì cùng nàng hai ngày trước khâu lại cỗ thi thể kia tay, như vậy giống. Ngay tại thì Mạn Mạn ngu ngơ ở giữa, một cái đầu, từ Trần Miểu thành ghế đằng sau thăng lên. Lần này, thì Mạn Mạn xác định. Đó chính là trước đó cỗ thi thể kia. Nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Đây không phải ban ngày sao? Thì Mạn Mạn nghĩ hô to, có thể thân thể của nàng giống như là bị quỷ ép giường một dạng, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Nàng muốn nhắc nhở Trần Miểu, có thể phát ra thanh âm lại là giữa cổ họng tiếng nghẹn ngào. Mà lúc này, thì Mạn Mạn thấy được cái kia đồ vật, đối nàng dựng lên ngón trỏ, đặt ở bên môi làm im lặng trạng. Kia đồ vật làm xong động tác này về sau, đối nàng cười cười, liền đem hai tay rôi đến Trần Miểu trên cổ. Mới vừa rồi còn tại răn dạy nàng Trần Miểu, sắc mặt đông nhiên đỏ lên. Sau đó lại từ đỏ lên, trở nên tím xanh. Thì Mạn Mạn cứ như vậy nhìn xem Trần Miểu trên cổ, bị kia đồ vật bóp ra sâu đậm màu xanh tím vết tích, ngã xuống đất giấy rủa. Thì Mạn Mạn hốc mắt rưng rưng, bờ môi run rẩy, cái cổ nổi gân xanh. Nhìn xuống đất bên trên dần dần không còn động tĩnh Trần Miểu, nàng kia ngột ngạt tại giữa cổ họng thanh âm, cuối cùng xông phá trở ngại. Dừng tay. Hô lên câu nói này đồng thời, thì Mạn Mạn phát hiện mình có thể động. Không có chút gì do dự, nàng liền xông ra ngoài, đem cái kia quỷ đồ vật cho đẩy bay ra ngoài. Không để ý tới kia đồ vật như thế nào, thì Mạn Mạn ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn xem Trần Miểu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ô ô thật xin lỗi, sư phụ. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục tự tác chủ trương, ô ô. Sư phụ. Ngươi tỉnh a, ô ô. Thì Mạn Mạn ôm thật chặt Trần Miểu, ánh mắt bị nước mắt bao phủ, nàng không thể tin được đây hết thảy. Có thể mặc nàng như thế nào lay động, trong ngực Trần Miểu đều là một điểm động tĩnh cũng không có. Đúng lúc này, kia bị nàng đẩy bay quỷ đồ vật lần nữa đánh tới. Nhìn xem kia đồ vật trên mặt nụ cười quỷ dị, thì Mạn Mạn quát to một tiếng, đưa tay nhập túi, móc ra cây kia sư phụ đưa hắn kim sương, cứ như vậy lâm tới. Phúc. Thì Mạn Mạn trước mắt trở nên hoảng hốt về sau, trước mặt con quỷ kia liền quay khúc hóa thành một nửa người cao bồn hoa. Mà trong tay nàng kim sương, lúc này chính đâm vào bồn hoa trụ cột bên trên, trực tiếp chui vào còn hơn một nửa. Túi đầu, thì Mạn Mạn nhìn mình trong ngực sư phụ, trong mắt bỗng nhiên một mảnh mờ mịt. Sư phụ của nàng biến thành quét dọn vệ sinh dùng cây chổi rồi. Khục. Thuần Thanh Âm nhìn lại, thì Mạn Mạn nhìn thấy biểu lộ có chút mất tự nhiên Trần Miểu. Hiện tại, biết rõ những chuyện ngươi làm. Sư phụ. Trần Miểu lời còn chưa nói hết, liền bị thì Mạn Mạn nhào trúng, đổ vào trên ghế, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc được mở ra. Nghiệp vụ viên Khổng Phương mang theo Phương Chính đi đến. Viện trưởng, lão già này nói là tìm. Ách. Nhìn xem gian phòng trắng cảnh, Khổng Phương sắc mặt trắng nhợt, bịch một tiếng đóng cửa lại. Xong, xong a. Thấy cái không nên thấy đồ vật a. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì?